Chương 1, chúng sinh trong hỗn độn thời không vô tận, tồn tại một thân ảnh vĩnh hằng bất diệt, thân ảnh ấy trường tồn tại trường hà thời gian, dù thiên đạo sụp đổ hắn vẫn tại vị. Không biết thời gian trôi bao lâu thân ảnh ấy bắt đầu động, đôi mắt thâm thúy của hắn mở ra, khi hắn mở mắt ra không có thiên địa biến sắc hay không gian sụp đổ, nhưng chỉ như thế cũng khiến ta cảm thấy áp lực. Tiên lộ sắp mở ra. Nhàn nhạt thanh âm từ thân ảnh này vang vọng khắp mảng hư vô tĩnh mịch, hắn đôi mắt lóe lên tinh mang rồi dập tắt. Tại trong đôi mắt hắn ẩn chứa đầy vô tình lại cô độc tịch mịch, tựa như một vị tàng thương cổ lão. Hắn tựu là Dương Trần, khi thành tựu chúa tể, vì chờ đợi tiên lộ mở ra, hắn trải qua cựu thế luân hồi để lịch luyện hồng trần, đến nay hắn có một khỏa đạo tâm kiên định bất tử bất diệt. Đây là thập chuyển luân hồi của Dương Trần, hắn quyết định làm một người thiện lương. Hoàng Châu đại lục, cường giả vi tôn. Tại đại lục này tông môn san sát nhau, bách tộc đua nhau tranh phòng, nhân loại thiên tài hào kiệt không ngừng xuất hiện, bao la hùng vĩ hỗn loạn một thời đại trỗi dậy. Để tưởng nhớ vị kiếm hoàng toàn hóa, những bậc tiền bối đời trước lấy tên kiếm đưa vào từng cảnh giới tu luyện. Cảnh giới tại Hoàng Châu đại lục phân chia, kiếm đồ, kiếm giả, kiếm sĩ, kiếm sư. Mỗi một cảnh giới là vì nhất đến cựu trọng thiên. Mỗi một trọng thiên trong từng cảnh giới đều như trời với đất một dạng, vượt cấp khiêu chiến là điều rất khó khăn. Hoàng Châu đại lục sau cuộc chiến chính tà phe phái đã nổi lên không ít những tông môn, thế lực, hoàng triều cường đại. Tại nơi này lấy tư chất quyết định tương lai một tu sĩ mạnh hay yếu. Tư chất càng mạnh thì ngộ tính càng cao, dễ dàng lĩnh hội những công pháp cường đại dễ như ăn cháo sự tình, mà tư chất cũng có thể để cao tốc độ tu luyện. Tư chất từ yếu đến mạnh phân chia thành bạch, hoàng, huyền, thanh, lam, hồng, tím, huyết, hắc. Còn có trong truyền thuyết tự sát tư chất chưa có ai đạt đến. Có thể cái tư chất kia cho dù là kinh thư trong điện tịch cũng chưa từng có liền ghi lại, là cả đời đều khó nhìn thấy đến tồn tại. Mỗi cấp tư chất đều có độ chênh lệch, không thể nào đánh đồng được. Giống như cái này bạch sắc tư chất, cũng miễn cưỡng tu luyện đến kiếm đồ thất trọng thiên là cực hạn, chỉ so ra khác phàm nhân hơn một tí là cường đại. Thiên Kiếm Tông tồn tại độc lập phía tây cách Đại Nhật Hoàng triều 2 vạn dặm, vốn đã từng là một tông môn nhất lưu, có truyền thừa lâu đời. Vào những năm đầu tiên của cuộc chiến chính tà phe phái, một vị thủy tổ kiếm hoàng cảnh giới khi chứng kiến phong cảnh núi non hùng vĩ nơi đây, đã chọn làm chỗ khai tông lập phái, đặt tên là Thiên Kiếm Tông. Đáng tiếc, thời gian trôi qua cũng vài năm, thời đại cũng dần thay đổi theo, đã từng là một tông môn nhất lưu ngạo nghệ giữa 9 tầng trời. Thời có một vị cụ cường giả kiếm vương tọa chấn, chỉ cần nhắc đến tên không ai mà không sợ hãi. Từ khi sau cuộc chiến kia cơ hồ tất cả những cường giả kiếm vương trở lên cũng mất tiếp theo. Thiên Kiếm Tông cũng dần một mạch xuống dốc không cách nào vãn hồi, nhưng cũng có phần may mắn không chỉ riêng Thiên Kiếm Tông xuống dốc mà những thế lực khác cũng tương tự như thế. 2 ngày trước hắc ám buông xuống bao trùm hết thảy Thiên Kiếm Tông đen tối như mực, nhưng một vệt ánh sáng tựa như sao băng giáng xuống Thiên Kiếm Tông, khiến những cao tầng trong tông môn hoảng loạn tìm khắp nơi nhưng không thu được kết quả gì. Tại căn phòng đơn sơ chật hẹp, ánh đến lung lay sáng chói, độc nhất một giường một bàn gỗ, tựa phía trên giường một thiếu niên đang nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ mồ hôi ròng rã chảy như mưa. Hắn đúng là Dương Trần khi luân hồi thập thế đã trùng sinh vào một cổ thân thể giống hắn thân phận. Cổ thân thể này năm nay 16 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng lại có khí chất nho nhã như người đọc sách tay trói gà không chặt, cũng từ nhỏ đủ ẩm trần được một tên trưởng lão nhặt về nuôi bên cạnh bờ sông, nhưng từ khi biết Dương Trần trời sinh yếu kém tư chất không thể tu luyện hắn vẫn xem như mình con ruột, nhưng đến lúc hắn làm nhiệm vụ lại bị tai họa yêu thú giết chết. Theo như tông môn quy củ, đủ ẩm trần bị đẩy xuống làm cái này tạm dịch thân phận, không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào. Bất kỳ tông môn nào chính là như thế tàn khốc, chỉ có mạnh được yếu thua, nắm đấm lớn mới là đạo lý. Phế phẩm tư chất, không thể tu luyện, ta thế mà trùng sinh vào cái này thân phận tạm dịch. Đôi mắt băng lạnh bắn ra nhàn nhạt tinh mang, Dương Trần chậm rãi nói, trên mặt vẫn có một chút hứng thú chi sắc, hắn thế mà trùng sinh vào cái này thân phận tuổi mục không thể tu luyện. Tốt, đã thế dùng thân phận này một thời gian, hẳn tránh đi phiền phức một chút. Lộ ra vẻ suy tư dài, một lúc sau hắn lắc đầu đưa ra dự định của mình. Kỳ thực, nguyên nhân Dương Trần lựa chọn ẩn nhẫn là có tính toán hợp lý cho bản thân. Nói đến, mặc dù tạp dịch đệ tử có địa vị thua xa rất nhiều so với ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử cũng đồng dạng như thế, nhưng là tạp dịch đệ tử có phần tự do thoải mái hơn, lại rất ít bị tông môn quản chế nghiêm ngặt, một mặt hưởng thụ an nhàn đến cuối đời, chỉ cần không mù mắt đi treo chọc thai vạ cho bản thân là được. Cái này chính là lý do để Dương Trần yên tâm đề cao thực lực, còn một nguyên nhân thực tế. Dương Trần trước khi trùng sinh là lão cường giả, muốn gì có đấy, pháp bảo, đan dược, tài nguyên, tất cả mọi thứ. Nhưng hôm nay hắn chỉ là ngũ tông môn một trong yếu nhất một cái thân phận tạp dịch không thể tu luyện, vô luận địa vị hay thực lực đều là tầm dưới chót, dựa vào cái gì để hắn có quyền lên tiếng trong cái thế giới lấy võ vi tôn này? Ở chỗ này thậm chí hội ai mà để ý một cái thân phận tạp dịch? Cái thế giới này kẻ yếu liền vận mệnh của mình không thể khống chế tùy cho người ta khi dễ. Nhưng muốn nắm giữ mình mệnh, không để người khác áp đặt ý chí lên, há phải dễ? Tu đạo một đường cực kỳ gian nan, thậm chí trả giá cực đắt, muốn đi đến đỉnh phong càng phải trả giá gấp bội lần những người khác. Thiên hạ này không có bữa cơm miễn phí, lại càng không có những cái này tuyệt thế cơ duyên to lớn đang chờ đủ ẩm trần khám phá, mà có cung số lưu ẩm rất ít. Không biết được mệnh hắn có đủ dài để nhận cơ duyên không. Chỉ có điệu thấp tranh thủ tu luyện đến cảnh giới thích hợp mới là đạo lý, vừa bảo vệ mệnh mình vừa không sợ phiền phức. Dương Trần cũng minh bạch những điều này, nên hắn điệu thấp tu luyện, đến khi mình đủ mạnh mới yên tâm tùy ý hành động. Còn bây giờ chỉ cần hắn ngông cuồng một tí, phiền phức sẽ tự theo hắn mà kéo dài không hết. Như thế lại không thích hợp tính cách của hắn. Hắn không ngại phiền phức, nhưng cũng không cần tự rước lấy phiền phức không đáng. Thời điểm này nên tu luyện tốt hơn, đợi đến khi nào thực lực ta đủ, tương lai sẽ không ngại phiền phức. Dương Trần ánh mắt không tí gợn sóng, nhìn lên bầu trời đã tối, sau đó lẩm bẩm nói: trải qua cựu thế kinh nghiệm, hắn biết nếu không có thực lực mà hành động ngông cuồng, không biết ẩn nhận tất sẽ rước họa vào thân, thậm chí mạng của mình không giữ được. Người giỏi võ mà không thông minh thì chỉ là mãng phu chỉ biết đánh đấm, kẻ đó thành tựu lại không đi xa được mà còn hay bị tính kế, hắn không phải là như thế người. Trời đã đêm, những chấm chấm đầy sao đang vây xung quanh vầng nhật nguyệt sáng chói trên bầu trời thời điểm. Ngồi xếp bằng tĩnh tọa một góc trong phòng, một thân ảnh mờ mờ ảo ảo tràn đầy xung quanh sáng chói màu xanh giọt nước tựa như sương mù. Nếu bằng mắt thường nhìn vào cũng chỉ nhận ra những giọt nước trong xanh đang tụ lại thân ảnh này, nhưng chân chính sự thật lại là linh khí, một loại năng lượng không thể thiếu của tu hành giả. Từng sợi linh khí từ tám phương bốn hướng như trăm sông đổ về biển, tụ lại kín hắn thân thể, như hình thành một khối cầu xanh vô hình. Ầm, ầm. Theo một thanh âm nổ mạnh, Dương Trần phảng phất giống như nghe được trong không khí trận trận chấn động, có một loại kỳ dị lực lượng đem chung quanh linh khí bao trùm, hết thảy hấp dẫn đến chung quanh hắn. Sau đó hắn liền cảm giác được bốn phía linh khí trở nên nồng đậm vô cùng, giống như hắn tại ngâm bên trong thiên dịch, một cảm giác khiến toàn thân trở nên thoải mái dễ chịu. Chưa dừng tại đó, xung quanh dày đặc linh khí như dòng suối theo cơ thể hắn tràn vào đan điền, cái này mãnh liệt linh khí tụ lại một chỗ. Bành, bành, bành. Sau đó linh khí càng không ngừng trùng kích lấy ngũ cách đan điền Dương Trần, toàn bộ bao trùm lên, sau đó lan sang mệnh tuyển, khí hải của hắn không ngừng đè nén, áp xúc, dung hợp. Thanh âm chấn động không ngớt. Một thời gian trôi qua, Dương Trần như bị bao phủ một tầng màu nhạt bạch sắc quang mang, hắn chân chính bước vào cảnh giới kiếm đồ tam trọng thiên. Sáng hôm sau trời đã sáng, những tia nắng vàng nhạt mang theo một tia ấm áp chiếu thẳng vào khuôn mặt đủ ẩm trần. Thân thể này quá yếu mà tạp chất lại nhiều, chân chính phế vật không sai. Dương Trần thở ra một ngụm khí, trên mặt vẫn có một tí thất vọng lẫn có một tí thương cảm. Khi dung hợp ký ức, Dương Trần thấy chủ nhân thân thể này điên cuồng nỗ lực tu luyện nhưng kết quả lại không được gì, tên này thế mà chán nản đến nỗi xem tí không chịu được nhảy vực tự sát. Nhưng mà hắn không vì thế hắn sinh ra chán ghét cổ thân thể này. Tư chất hắn mặc dù yếu kém, nhưng ký ức của một vị cường giả vẫn còn, hắn có thể dùng tạm vài công pháp tăng lên tư chất của mình, đợi sau này vào ngoại môn tìm vài công pháp thích hợp hắn tu luyện. Nghĩ một hồi thông suốt, hắn đứng lên đi tắm rửa rồi ra ngoài quét dọn. Lúc này một giọng nói hô lên truyền vào phòng ngủ Dương Trần: "Huynh đệ nhanh lên, đã đến giờ quét dọn, nếu ngươi còn chậm là bị Tô chấp sự trách phạt a." Một tên mập mập mặc trang phục tạp dịch, hắn là tên Đoạn Đức Bản Tử, tính cách khá ham ăn lại mê nữ sắc, nhưng tính cách khá hiền là bạn chơi thân với Dương Trần. Kế bên là Lý La, thân hình nhỏ ốm yếu, tính cách yếu đuối và hay sợ sệt, bọn hắn cũng là trẻ mồ côi như Dương Trần, ba người rất thân nhau như huynh đệ đồng dạng. Hai người như thường ngày gọi Dương Trần đi làm chung. Dương Trần đã chuẩn bị xong, nghe thấy tiếng chạy ra cửa, hắn nhìn thấy hai thân ảnh này, lục loạt trí nhớ lại xong hắn lúng túng nói: "Thật xin lỗi các người à, là ta dậy hơi trễ, đi thôi." "Người đấy huynh đệ, lúc nào cũng chậm chạp như thế, nếu bị trừ lương, đừng tìm ta mượn tiền." Đoạn Đức mặt đen lại nhắc nhở hắn. Lý La cũng gật gật biểu hiện đồng ý, tổ hợp ba người đi đến kho vật liệu nhận công cụ quét dọn thì nghe những tên tạp dịch khác xì xào bàn tán nhanh lên: "Hôm nay lại được thấy Hy Linh thánh nữ, nghe nói hôm nay thánh nữ vào tàng thư các nhận công pháp." "Đúng đúng, nghe nói theo nàng còn vài tên đệ tử đi theo." Những tên tạp dịch mau chóng nhận công cụ sau đó vội vã đi. Thấy thế Dương Trần quay đầu lại hỏi hai đồng bạn: "Hy Linh thánh nữ là ai, sao ta cũng chưa từng thấy qua?" "Ngươi suốt ngày ăn xong lăn ra ngủ, làm xong việc là chạy về ngủ ngay, làm sao mà biết gì?" Tên Đoạn Đức nhíu môi nói: "Hy Linh thánh nữ cũng chính là thiên kim duy nhất của tông chủ, nàng ngộ tính hơn người, nghe nói năm trước nàng tại bí cảnh bên trong một kiếm quét sạch tứ đại thiên tài của Hóa Nguyên tông, bây giờ nổi tiếng khắp nơi, không ai không biết đến nàng." Lý La nói thêm: "Chưa hết, nàng tu vi tại kiếm giả ngũ trọng, thử hỏi xem có ai 16 tuổi tu luyện kiếm giả ngũ trọng tiên, cho dù cái kia tam hoàng tử đại nhật hoàng triều, thiên phú cũng không bằng nàng." Hai tên tranh cãi mắt khá cùng nhiệt. Dương Trần nghe thế cũng lưu ấy để ý đến, trước kia hắn từng gặp không ít người ngộ tính rất cao, liền ngay cả hắn cũng không bằng, nhưng trải qua Thương Hải Tang Điền đến nay, đã chôn vùi không ít người trong số bọn họ. Những người sống đến hiện tại, cũng chỉ nằm trong quan tài kéo dài hơi tàn của mình, cũng không dám bước chân ra khỏi nơi ấy. Lão tiên gia hắn không cho phép a, nhưng đủ ẩm Trần cũng hơi tò mò, nhịn không được hỏi: "Không phải nàng con gái tông chủ sao? Thiếu gì công pháp mà đi tàng thư các làm gì?" Đoạn Đức nghe thấy thế cũng mờ mịt không biết, tên Lý La cũng khó hiểu: "Ta cũng không biết, ta chỉ là tạp dịch sao biết được nhiều như thế thôi." Lấy công cụ đi đến quét dọn là biết. Đoạn Đức thúc giục đi nhanh. Chương 2: Hy Linh thánh nữ thượng. Tàng thư các là nơi chứa những công pháp do tổ tiên Tiên Kiếm Tông để lại, cũng là nơi tông môn đệ tử chọn lựa công pháp và tu luyện công pháp địa phương. Tàng thư các được chia làm tứ tầng theo cấp bậc công pháp: phẩm giai, hoàng giai, huyền giai. Con tầng cuối cùng do tổ tiên trước khi tọa hóa dặn dò có hậu bối tu vi đạt đến kiếm sư thì mới được mở ra, nên từ trước đến nay căn phòng luôn được phủ kín. Tàng thư các được bố trí tại Đông Sơn, dãy núi khá cao mấy ngàn trượng, xung quanh trồng đầy linh dược cao cấp, còn nuôi đầy đồng tạo kê. Thường ngày tàng thư các rất ít đệ tử lui đến, nếu hiếm lắm chỉ vài tên tạp dịch đến quét dọn xong đi ngay, nhưng hôm nay ngoại lệ, người đi lại đông như kiến, có ngoại môn đệ tử, có nội môn đệ tử, thậm chí có những tinh anh đệ tử xếp một hàng dài, khuôn mặt không giấu nổi vui vẻ. Tại cái này thời điểm đông đúc, ba người bọn hắn cũng nhanh chen một chân vào xem, nhưng được một lúc lại có giọng nói hùng hổ vang lên từ đằng sau: "Ba tên tạp dịch thấp hèn, lan đi, đừng ở đây chen lấn." Một tên thân hình cao to mặt đen khá dữ tợn mặc trang phục ngoại môn đệ tử, khi thấy ba tên tạp dịch chen lấn thấy khó chịu nói: "Tên đó nhìn tựa như Tiêu sư huynh nhỉ?" "Nếu đúng như thế, ba tên tạp dịch này mạng coi như xong." A, một tên đệ tử quen biết tên này sửng sốt nói, khi hắn nói những tên đệ tử khác cũng quay lại nhìn. "Là tên đó chứ còn gì nữa, hắn mới tháng trước vừa phế đi vài tên tân ngoại môn đệ tử mà cũng không thấy ai trách phạt gì hắn. Ngươi hẳn cũng mới vào ngoại môn đi, trong cái này ngoại môn đệ tử ai mà không từng nghe thanh danh của hắn, hắn có sư minh là chấp pháp đội phó thì làm gì sợ ai nữa, chỉ cần không thiệt mạng là mọi việc cứ thế trôi qua." Cũng cái này đáng thương ba tên tạp dịch, làm sao đến nổi đắc tội hắn một đám đệ tử xì xào bàn tán tiếp thương cho ba tên tạp dịch này, nhưng đồng thời cũng lùi về sau vài bước giữ khoảng cách xa với tên Tiêu Chiến, sợ mình thay bay vạ gió gì khiến hắn chú ý đến là coi như mạng nhỏ không giữ được. A sư huynh là ta có mắt không trọng, không thấy ngươi đến, xin sư huynh giơ cao đánh khẽ. Khuôn mặt biến sắc đoạt đức, hắn sợ hãi vội vàng chắp tay với thái độ cung kính. Đúng đúng, ngài tài đức hơn người, cũng không cần chấp nhặt tên tạp dịch như ta đâu. Tên Lý La cũng sợ hãi nói trên mặt đầy mồ hôi rơi xuống. Bên cạnh cái này tạp dịch Dương Trần hắn chỉ nhàn nhạt liếc một cái rồi thôi, thể loại sâu kiến cầu huyết này hắn gặp đến nỗi muốn chán, không sớm hay muộn chỉ có chết. Nghe bọn họ nói thế Tiêu Chiến cũng hòa hoãn sắc mặt đi, nhưng đồng dạng quay sang nhìn Dương Trần hờ hững không để hắn trong mắt, khiến trong lòng khó chịu một dạng như nuốt phải con ruồi, lạnh lùng giọng nói vang lên. Ngươi mắt bị mù hay sao? Không thấy bản thiếu gia trước mặt, hừ, nếu đã không biết trời cao đất rộng, ta liền giúp ngươi mở rộng tầm mắt. Một trường mang theo khí thế bạo tạc hướng về đôi tay Dương Trần xuất thủ, chỉ cần dính vào tên tạp dịch này cũng mấy tháng rời giường. Dương Trần mày nhíu lại, hắn không phải ăn chay tùy ý ai khi dễ, nếu đã tên này không biết sống chết thì tiện hắn một đoạn đường, nhưng khi tay vừa định xuất thủ, thì một giọng nói từ đệ tử nào đó người hét lên. A, các ngươi mau nhìn là Hy Linh Thánh Nữ. Nghe tiếng hét Tiêu Chiến sửng sốt dừng động tác xong quay người lại nhìn, Đoạn Đức sớm đầy đổ mồ hôi trực tiếp kéo hai người chạy đến chỗ khác. Cách đoạn đường không xa một nhóm đệ tử bắt đầu tiến đến rất nhanh, 5-6 tên mặc trang phục nội môn đệ tử đi phía trước dẫn đường, liền trên mặt mỗi người đều có thái độ nghiêm túc chi sắc, như làm kiện quan trọng sự tình, phía sau là một thanh niên, một thiếu nữ đi theo. Thiếu niên bản thân dáng người không tính quá cao, dung mạo lại khá tuấn tú, khí tức ổn trọng trầm tĩnh, đôi mắt nhìn rất có thần, xem xét chính là tuyệt thế thiên tài trong tông môn. Đối phần vóc dáng nhỏ nhắn lại gánh vác trên vai thanh trường kiếm rất lớn, làm tăng thêm mấy phần giá tính. Hắn tên Hiên Viên cũng là nội môn đệ tử, hắn để ý thiếu nữ này từ rất lâu, sở dĩ khiến ý động tâm không dứt lại là địa vị tông chủ. Đã là thiên tài yêu nghiệt các loại, ai mà không có bản tính kiêu ngạo hay tầm cơ sâu xa của mình, thà bỏ mạng đủ tay người khác, cũng không vì một chút lợi lộc mà lại đi làm cho bất cứ ai liếm chân cầu. Nên hắn lúc nào cũng tìm cách gần gũi với cô gái này, nhưng nàng lúc nào cũng lạnh nhạt, hôm nay được nàng cho đi theo hắn tâm tình rất kích động, thậm chí mơ được cả mỹ nhân về nhà. Còn vị kia mỹ nữ tuổi không lớn lắm, khoảng chừng 15 tuổi bộ dáng, làn da trắng như tuyết mùa đông, tướng mạo cực kỳ động lòng người, dáng người thướt tha mềm mại, đôi mắt trong suốt như ngọc, thêm ngũ quan tinh xảo khá đáng yêu, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn. Với vóc dáng hại nước hại dân này, mặc dù chưa đến tuổi trổ mã cũng khiến nam nhân không hẹn mà si mê. Nhất tiểu nhân khuynh thành tái tiểu khuynh nhân quốc, nàng tên Hy Linh là nữ nhi tông chủ, khi còn nhỏ nàng sống rất vui vẻ lại thích đùa nghịch, nhưng từ khi nàng mắc căn bệnh rất lạ khiến nàng mỗi đêm dằn vặt trong cơn đau và tính cách nàng thay đổi từ đấy. Khi khám bệnh tên y sư kết luận nàng sống không quá 20 tuổi, một nỗi tuyệt vọng dâng lên khiến nàng chán nản mệt mỏi. Tính cách cũng từ đấy thay đổi trầm lặng và rất ít nói. Đẹp, thực sự rất đẹp, máu ta đường như đang sôi trào một dạng a, nếu không phải cố kỵ thân phận ta đã lao đến ôm mỹ nữ vào lòng. Đúng như thế, ta dừng tu luyện để đến đây nhìn thấy nàng, thật không uổng công, nếu được nàng bắt chuyện dù chỉ một câu, lao tử mất đi 10 năm tuổi thọ cũng không sao. Các ngươi nhỏ giọng thôi, đừng để nàng nghe thấy, nếu không muốn bị như tên Lâm Phong kia thảm cảnh hạ chẳng tê. Ngươi nhắc làm ta mới nhớ được, tên Lâm Phong đại trưởng lão nhi tử phế vật kia, đã không thể tu luyện, còn không thân biết phận sống hết đời, lại không biết sống chết hướng thánh nữ buông lời trêu ghẹo, đòi kết làm đạo lữ các thứ, kết quả hắn ở ra giấm ngay hôm đó, liền tên đại trưởng lão kia cũng sợ hãi mà phủi sạch quan hệ. Hừ, phế vật vĩnh viễn là phế vật, còn muốn mộng tưởng hướng thánh nữ tàn tình, ta nếu là hắn, đã sớm đào đến một cái đại hố mà nhảy vào rồi, đúng là hạng người vô sỉ quá mức, ta khinh. Ngươi đạo lý quả thật không sai, muốn được làm thánh nữ đạo lữ, ít ra phải tuyệt thế thiên tài, thiên tư yêu nghiệt, thế mới xứng đôi với nàng, không phải hạng người nào cũng có thể mơ mộng tới, bất quá các ngươi nhìn kìa, bên cạnh nàng, Hiên Viên sư minh cũng không phải tầm thường hạng người nha, cũng thuộc dạng thiên tài, hắn tu luyện không đến nửa năm, từ kiếm đầu ngũ trọng thiên đến bát trọng thiên. Xác thực như thế, hắn cũng tính là yêu nghiệt, với hoàng giai tư chất, hắn dùng không đến một năm tăng lên ba tiểu cảnh giới, tốc độ này cũng để những trưởng lão khen ngợi không dứt, người như vậy được thánh nữ để mắt tới, ta cũng không lấy làm lạ. Những tên đệ tử đầy đủ lời to nhỏ xì xào bàn tán khá cùng nhiệt nhìn về phía mỹ nữ si mê trên khuôn mặt, cũng đồng dạng hâm mộ tên nam tử bên cạnh chiếm được trong lòng thiếu nữ cái này vị trí quan trọng. Ở một góc khuất phía xa, tên Đoạn Đức, Lý La nhìn đến si mê quên cả trời đất, Dương Trần chậm rãi đưa mắt liếc nhìn cô gái này một tí, sau đó cũng khẽ cau mày nói ra ân, huyết mạch phản tổ, tại giới vực này lại có một trí tôn thể chất, hẳn nữ nhân này nào đó lao tổ thượng giới người du ngoạn qua đây. Một đôi mắt vàng bạc Dương Trần nhìn về phía thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh này, chỉ một ảnh mắt hắn có thể nhìn hết thảy bí mật từ nữ nhân này. A Phá Vọng Ngân Mâu, một trong thập đại thiên nhãn của Dương Trần, là những đôi mắt cường đại của hắn từ một thế đầu tiên, cho dù hắn có luân hồi nhiều lần vẫn không cách nào phong ấn nó lại, làm hắn cũng đau đầu mệt mỏi. Đôi mắt này mặc dù yếu nhất nhưng lại là quan trọng nhất, có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ kể cả hư vô. Ai, nữ nhân này chắc sống không đến vài năm. Hắn thở dài tiếc thương cho một thể chất cường đại, cái này thể chất cũng giống như tư chất, đều giúp tăng tốc độ tu luyện lên hay ngộ tính đại loại như thế, bất quá thể chất lại cường đại hơn tư chất này như tiểu vu gặp đại vu một dạng. Tư chất chỉ là một loại năng lực dị bẩm phân loại ra một tu sĩ tương lai có cường đại hay không, nhưng lại không thể giúp tăng chiến lực, còn thể chất lại khác không yếu hay mạnh đều có thể tăng phúc chiến lực lên. Thể chất phân chia theo ngũ hành thiên địa rõ rệt và vài loại khác năng lực đặc thù. Chí tôn thể, bách thể độc tôn, nếu nói trời sinh thánh thể vô địch cùng giai, thần thể quét ngang hệ thể thiên tài cùng thế hệ. Chí tôn thể lại một cái khác biệt một trời một vực so với những thể chất khác. Loại này thể chất vạn cổ đến nay chưa từng xuất hiện qua kẻ thứ ba nắm giữ, phàm là người nắm giữ chí tôn thể nếu tương lai không chết đều xông ra một phen thành tựu. thiên địa nhật nguyệt vì ta mà ảm đạm, một thế này ai dám xưng tôn? Có thể thấy được chỗ đáng sợ của người nắm giữ trí tôn thể. Nhưng là muốn khai thác ra tiềm năng thể chất này cũng phải hao tổn một phen công phu rất lớn, nếu không khai thác được chỉ có chờ phản vệ mà chết. Đã từng rất lâu thời kỳ trước kia Dương Trần đã từng gặp qua một người nắm giữ thể chất này, nếu không phải ngày hôm nay tao ngộ Hy Linh chẳng diện, có thể hắn đã cho quên sạch. Bất quá đủ ẩm Trần trời sinh không hứng thú đi quản chuyện người khác, mạnh hay yếu là việc của bọn hắn, cho nên cuộc tao ngộ tên nắm giữ trí tôn thể chỉ là thoáng chốc lướt qua. Không có việc thu đối phương làm đệ tử hay thuộc hạ dưới trướng. Đủ ẩm Trần cũng là mặc kệ nàng sống chết ra sao hắn lười đi quá nhiều. Nhưng khi hắn vừa định di rời ánh mắt thì cảm nhận có người nhìn chằm chằm vào mình, nàng dừng lại bù chân, chậm rãi quay sang nhìn về phía tổ hợp ba người, thấy vẻ mặt của hai tên Đoạn Đức và Lý La, nàng nhíu đôi mi lại tỏ vẻ chán ghét. Nhưng khi nàng liếc sang Dương Trần mắt chạm mắt một cổ khí tử vong khiến nàng sợ hãi sắc mặt bệnh hoàng loạn đi, một cảnh tượng khiến ai cũng sợ hãi khi chứng kiến. Máu nhuộm đỏ cả bầu trời, thây cốt chất chồng lên nhau theo từng dãy núi cao tận trời xanh, không nhận được hình dạng nhân tộc hay yêu tộc. Vô tận sát khí lan rộng khắp nơi, thiên địa đang dần phá diệt như ngày tận thế. Phía trên đỏ rực bầu trời kia, một thân ảnh bạch y tung bay thiếu niên nhìn xuống, bóng lưng hắn như đứng lặng lặng tại Trường Hà thời gian cuối cùng nhìn xuống thiên địa tang thương, ánh mắt ngân quang màu đỏ băng lánh đến lạnh cả sống lưng, trong đôi mắt hắn không có bất kỳ tình cảm nào của nhân loại, hắn giống như chỉ có sự lãnh khốc và lý trí còn tại. Đó chính là đôi mắt lãnh khốc mang theo uy áp vô cùng vô tận, ngay cả nhân loại cho dù ý chí kiên định mạnh mẽ đến đâu cũng không khỏi sợ hãi mà chết, hắn lúc này trông giống thần linh nhìn vạn vật như sâu kiến. Khi Linh sư muội, người làm sao ngẩn người ra thế, sắc mặt tựa hồ lại không tốt. Hiên Viên thấy nàng như thế cũng không khỏi nhìn sang nàng ánh mắt phương hướng, khi thấy ba tên mặc trang phục tạp dịch thái độ, hắn nhíu mày định đi giáo huấn ba tên này, nhưng một giọng nói trong trẻo vang lên. Thật không có gì, là bệnh ta tái phát thôi, đi nhanh. Nàng mới kịp định thần lại, nhắc nhở sư minh đi thôi, nghĩ lại cảnh tượng khi này khiến nàng cảm thấy sợ hãi, nàng nghi ngờ thân ảnh ấy có phải tên tạp dịch kia hay không, nhưng sau đó phản bác ý nghĩ đấy, đoàn người tiếp tục biến mất trước đám đông. Lúc này có một tên đệ tử nghi ngờ hỏi các ngươi có thấy gì không? Khi Linh Thánh Nữ tự nhiên mặt trắng bệch sau đó đi vội vã như bị ai đuổi giết, ta cũng thấy thế, nhưng trong tông môn này ai dám đuổi giết nàng, một đám đệ tử xì xào bàn tán, nhân vật chính gây nên chuyện này là Dương Trần, hắn vẫn mờ mịt chưa biết gì, tự nhiên nữ nhân này nhìn mình xong lại chạy như bị mình đuổi giết. Tưởng đâu được nhìn thấy thánh nữ một lúc cũng mãn nguyện, liền cái gì cũng không thấy nàng đã chạy mất dạng, đi quét dọn thôi. Mọi người bắt đầu tản đi ai làm việc đấy, tâm tình bọn hắn hơi chán nản. Chương 3, Hy Linh Thánh Nữ, hạ, lúc này Hy Linh đã tại mình căn phòng, nàng đang đọc bản hoàn giai công pháp mới chọn tại tàng thư các kia địa phương. Vài phút sau khi Hy Linh đọc đi đọc lại từng ảo diệu khẩu quyết trong bản hoàng giai công pháp, khiến nàng không khỏi nhíu mày nói, bản này hoàng giai công pháp không ngờ lại mạnh hơn phàm giai công pháp rất nhiều lần, khẩu quyết lại thâm ảo hơn, chỉ sợ phải mất vài tháng ta mới lĩnh hội được tức thứ hai. Đúng vậy, công pháp mỗi giai chênh lệch rất nhiều như trời với đất. Ví dụ như hai tên đệ tử giao chiến, một tên đệ tử dùng phàm nhân trung giai công pháp và một tên dùng phàm nhân cao giai công pháp, không cần nói cũng biết ai sẽ thắng. Công pháp còn giúp vượt cấp khiêu chiến tăng lên chiến lực, nói chung công pháp càng cao vượt đẳng cấp khiêu chiến càng lớn. Nhưng từ cổ chí kim đến nay, chưa từng có ai vượt quá 5 tiểu cảnh giới khiêu chiến, liền xem như cái kia Thiên Tiêu chi tử cũng đồng dạng như thế. Nàng thán phục vài phút rồi sắp đi bế quan tu luyện, nhưng lúc này có tiếng gõ cửa và có giọng vang lên. Linh Nhi đã ngủ chưa? Là phụ thân. Nghe đạo âm thanh này vang lên ngoài cửa, Hy Linh thoáng giật mình sau đó bình tĩnh lại khẽ đáp, còn không có ngủ đây, phụ thân ngươi vào đi. Sau đó cửa nhẹ đẩy ra sau đó rất nhanh đóng lại ngay trước mắt nàng, thời điểm là một đàn ông trung niên thân hình có chút gầy ốm, khuôn mặt không giấu nổi vẻ giàn ruột. Cái này phong vân khinh đạm biểu tình, không khác gì tiên nhân phong thái, mặc dù không có chùm râu điểm lên, nhưng như thế cũng khiến người ta có chút hoài nghi chính mình nhân sinh. Thỉnh thoảng truyền ra một tí nồng đậm mùi rượu từ hắn, quanh quần ẩn ẩn có một tí khí thế cao cao tại thượng, hẳn là một vị tuyệt đỉnh cường giả. Hắn là tông chủ Thiên Kiếm Tông Hy Hoàng, cũng là phụ thân Hy Linh, thực lực thâm bất khả chắc sâu không lường được, một thân hành tung bất định, thần long thấy đầu không thấy đuôi, chính là Thiên Kiếm Tông chi nhân thần bí nhất một trong. Thấy phụ thân tới tìm mình, nàng đôi mắt long lanh thoáng vẻ tinh lịch, nàng cười cười hỏi với phụ thân mình: "Phụ thân ngươi sao đến tìm ta nha? Không đi uống rượu sao?" Trước kia phụ thân nàng hay uống rượu, thỉnh thoảng đi quản lý tông môn, thời gian đâu đi quan tâm nàng. "Khụ, khụ, ta nghe nói người hôm nay ở tàng thư các bệnh lại tái phát, ta gấp chạy đến đây chưa kịp giải rượu." Hy Hoàng ho khan vài tiếng, mặt có chút lúng túng đáp lại. Từ khi nàng đau bệnh đến nay, hắn tìm y sư khắp nơi nhưng mãi đến giờ chưa ai chữa được cho nàng. Hắn sầu khổ trầm luân vào con đường nghiện rượu để giải sầu. "Ngươi cứ uống rượu thế này, trước sau gì bệnh nặng hơn cả ta." Hy Linh nàng thoáng thở dài, dù khuyên thế nào hắn vẫn không nghe, nhưng thân nữ nhi chẳng biết làm sao ngoài quên hắn. "Hai tử ngoan, người yên tâm, ta sẽ cố tìm được y sư chữa bệnh cho ngươi, nếu đại lục này không có ta sẽ sang đại lục khác, ta không tin tìm khắp thiên hạ này lại không tìm được người chữa bệnh." Hắn cô an ủi nữ nhi mình nhưng trên mặt không giấu nổi một tí tuyệt vọng. "Ngươi không cần như thế, vậy ta không qua khỏi sớm muộn cũng chết. Nếu ngươi có mệnh hệ gì ta lại cảm thấy có lỗi với mẫu thân." Hy Linh ngăn phụ thân ý định lại, khuôn mặt quật cường nói: "Nàng đã chấp nhận số mệnh này thì không cần phải làm gì phiền phức thêm, huống hồ ông ấy còn có mẫu thân, ngay từ nhỏ nàng không có mẫu thân." Nhiều lần hỏi phụ thân nhưng ông ấy cứ cố lẩn tránh, có lần ông ấy say hết lên: "Tô gia tộc ta với các người không đội trời chung." Hy Linh lúc đấy còn nhỏ chưa biết gì, dần lớn lên cũng đã hiểu chuyện ải, mẫu thân ngươi nếu là nàng cũng sẽ làm như ta, thả có một tí hy vọng còn hơn ngồi nhìn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hy Hoàng phảng phất như già thêm vài tuổi, hắn nhìn lên bầu trời khuôn mặt giàn mua mang theo nồng đậm đau khổ u buồn. Dương Trần lúc này đã về căn phòng của mình, đối với chuyện hai cha con người này hắn không biết, dù có biết được hắn cũng mặc kệ, đơn giản hắn còn chưa giúp bản thân xong đây. Hắn ngay tại căn phòng đơn sơ của mình bắt đầu cơm nước no nê sau đó tu luyện. Thời gian dần trôi qua, Dương Trần bắt đầu vận chuyển tu vi hấp thu linh khí từng đợt, từng đợt, từng đợt linh khí tràn vào đan điền hắn theo từng chu thiên. Một lúc sau đủ ẩm Trần thở ra một hơi khí, chán nản nói thân thể hiện tại của ta quá yếu, nếu ta còn tiếp tục tu luyện hiệu quả không tăng lên mà còn giảm xuống ảnh hưởng căn cơ sau này, muốn tốt hơn chỉ còn cách thân thể trở nên khỏe mạnh, mà tạp dịch như ta làm gì có nhiều tiền tầm bổ cơ thể. Sở dĩ những tên kia được gọi là thiên tài đệ tử, cũng là ngay từ 6-7 tuổi cất bước thời điểm, đều được chính mình tiền bối cho dạy dỗ, bắt đầu tập võ, phục dụng nước thuốc, đủ thứ phong phú tài nguyên, khi đó căn cốt cũng hơn người bình thường gấp mấy lần. Bất quá theo Dương Trần trí nhớ, liền cỗ thân thể này cũng như thế được tên trưởng lão kia cho phục dụng đủ thứ các loại đồ bổ. Ai? Nhưng sau một thời gian hắn cũng đành thất thủ vô sách, thân thể này quá yếu. Cũng may Dương Trần hiện tại nắm giữ cỗ thân thể, những việc nhỏ nhặt này tiện tay giải quyết chính là. Hắn bắt đầu trầm mặc suy nghĩ, nếu không cách nào khác hắn đành rời khỏi nơi này phiêu bạt giang hồ. Khi đó hắn lại săn yêu thú tầm bổ cơ thể, nhưng như thế phiền phức sẽ tăng lên rất nhiều còn không bằng ở tông môn một mặt im lặng tu luyện sau này tài nguyên không thiếu. Có ngu mới đi a. Nếu có gây sự tình gì to lớn thì để tông môn này có thay hắn nổi. Bản thân một mặt không liên quan ngồi ăn dưa xem cuộc vui. Sau thời gian dài đắm chìm trong suy nghĩ miên man không dứt, đủ ẩm Trần chợt tỉnh ngộ đôi mắt sáng như bốc, không khác gì kẻ nghèo vớt được tỏi vàng khi gần chết đói. A tông môn này nuôi khá nhiều mấy con kê, sáng nay ta thấy không ít số lượng nha. Nếu trộm được hẳn tư chất ta sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng mà làm sao để trộm đây? Nếu bị phát hiện thì uổng công một chuyến, tệ hơn là bị người khác bắt, đã trộm không được gà còn mất nắm tóc, thế chẳng khác nào đầu óc ta có vấn đề. Hắn bắt đầu suy nghĩ con nên trộm gà hay không, mà có trộm làm sao để không bị phát hiện. Chỉ còn cách dùng phù văn. Với ta tu vi hiện giờ muốn khắc phù văn cũng hơi khó, mà lại bị phản phệ nằm giường vài ngày a. Tốt liều mạng một phen không thành công thì thành phế nhân, đỡ hơn cứ ngồi chờ như thế chậm trễ việc tu hành. Sau bao nhiêu thời gian suy nghĩ, Dương Trần quyết định liều mạng một phen, hắn cũng không muốn như thế, nhưng bẩn cùng sinh đạo tặng. Đương nhiên hắn cũng không muốn thiếu nợ tông môn này một cái nhân tình, nữ nhân kia hắn cứu chắc rồi, nếu ai tranh giành hắn sẽ liều mạng a. Hắn càng nghĩ càng thấy mình vừa sáng suốt lại vừa tốt bụng, hắn rất ít khi hứa hẹn ai lắm nhưng hắn lại ưu tiên cho tông môn này. Nếu để người khác nghe thấy sẽ khịt mũi coi thường một tên tạp dịch hứa giúp tông môn, giúp cái rắm. Phù sư chính là loại chức nghiệp tương tự đan sư, luyện khí sư, trận sư. Một tên phù văn sư có thể đi ngang hết thệ các đại lục, đi đến đâu địa vị cũng cao. Mỗi tấm phù văn của hắn cường đại đến nỗi có thể phá nát hư không. Phù văn công dụng tương tự đan dược nhưng lợi hại hơn. Phù văn có thể chữa thương, có thể giúp tu luyện, giúp công kích nhưng lại tốn linh lực hơn. Hắn ở tiền kiếp thứ tư là một vị phù đế, một thân hành tung kỳ dị, chỉ cần một tấm phù văn hắn vừa thả ra địch ta đều hoảng sợ hụt. Khu không ý tứ, chỉ cần hắn thả một tấm phù văn ra địch hay ta đều chết. Nghe thì kích thích thật, nhưng học được phù văn lại là một kiện sự tình cựu tử nhất sinh, thậm chí khắc phù văn lại càng nguy hiểm hơn, muốn học được phù văn cần rất nhiều thiên phú đặc thù, thậm chí điều kiện khó khăn hơn luyện đan sư. Đặt một tấm giấy thô sơ trên giường, tại trước mặt hắn ngón tay điểm ra hư không, trên đầu ngón tay hắn ngưng tụ thành điểm sáng nhỏ, sau đó vẽ từng huyền bí ký hiệu nhìn hoa cả mắt, sau đó là cấn vào trang giấy thô sơ trên giường. Thời gian dần trôi qua, một lúc lâu Dương Trần thu tay lại, hắn thở ra một ngụm khí, thân thể khá mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt chứa vài tia máu với những hàng nước mắt rơi xuống liên tục. Không phải là hắn khóc, mà chính là trong quá trình khắc phù văn chỉ cần một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến mất mạng như chơi. Cho dù đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực hay siêu phàm nhập thánh đều phải hết sức cẩn thận làm từng bước một. Dương Trần tốn khá nhiều linh lực để khắc 4 tấm phù văn này, nếu như tu vi hắn càng cường đại thì hắn sẽ khắc được nhiều phù văn mà không mệt mỏi như ngày hôm nay. Nhìn về phía dưới 4 tấm phù màu vàng xen lẫn những ký hiệu nhìn rất mờ ảo khó hiểu, hắn nhìn vài lần sau đó lắc đầu thở dài. Vẫn quá kém, hiệu quả không được, chỉ là loại nhất giai phù văn còn mà hắn khắc còn không được hoàn mỹ, sau này những phù văn cường đại hơn thì sao, nghĩ đến đấy khiến hắn đau đầu. Ai, là do ta lâu không khắc nên chỉ được như vậy, muốn khôi phục lại năng lực, chỉ có trộm vài lần mới khiến ta khôi phục một chút. Chương 4, đạo tặc linh lực của ta đã cạn, nên đi ngủ thì tốt hơn. Càng gấp thì càng không làm nên việc gì, nhìn bản thân chật vật bộ dáng, Dương Trần hắn quyết định ngủ là tốt nhất, rời việc này vào ngày mai hẳn sẽ tốt hơn, hắn cái gì cũng thiếu nhưng thời gian lại dư rất nhiều. Sáng hôm sau mặt trời đã lên núi, những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua làn sương mờ ảo. Những người ở Hoàng Châu đại lục đã bắt đầu một ngày mới, ai làm việc đấy. Nhưng mà vẫn có một tên vẫn đang nằm ngủ trên dị ương, tên này không ai khác ngoài Dương Trần hắn rất lười đi đâu, chỉ muốn ăn ngủ xong tu luyện sống qua ngày, nhưng cuộc đời hắn không cho phép. Dương huynh đệ trễ thời gian làm việc rồi, nhanh lên. Đoạn Đức đứng bên ngoài hét to bảo, trong lòng chán nản. Con hàng này ngoài ngủ ra thì hắn chả làm nên tích sự gì. Ân, ta còn chưa ngủ cho đã, đây làm sao trời sáng nhanh thế? Dương Trần hề vải ngáp dài một cái, sau đó mệt mỏi bộ dáng đi tắm rửa rồi ăn sáng. Dương Trần mệt mỏi đi ra, khuôn mặt có chút đờ đẫn chi sắc, hắn chỉ muốn ngủ thôi, chẳng muốn làm gì, thậm chí tu luyện hắn cũng lười. Luân hồi vào thế này hắn mới hiểu cảm giác thiếu ăn với thiếu ngủ khó chịu đến như thế nào à, hắn thề trong lòng, sau này thời gian chỉ để ngủ với ăn là chính, còn việc tu luyện thích thì tùy hứng. Khi thấy Dương Trần đi ra với vẻ mặt mệt mỏi, Lý La cũng trong lòng khó hiểu tên tiểu bạch kiểm này ngủ suốt ngày, nhưng lúc nào bộ dáng cũng trông thiếu ngủ một dạng, không lẽ hắn đêm nào cũng rình mị nữ tắm hay đi trộm a? Này Dương huynh đệ, người trông bộ dáng làm sao mệt mỏi như thế, không lẽ tối hôm qua người đi trộm hắc hắc hay rình mị nữ nào đó trong tông môn tắm nha? Lý La kéo Dương Trần đến sau đó nói nhỏ vào tai, nụ cười hèn mọn trên khuôn mặt hắn lúc này không giấu đi được. Dương Trần đang mệt mỏi nhưng khi nghe mình bị con nồi oan, hắn lập tức bắn nảy cả mình, ta mẹ nó chưa làm gì mà đeo cho ta cái oan nồi to lớn thế, mà làm sao tên này biết hắn dự định đi trộm? Khuôn mặt cảnh giác nhìn tên Lý La như quỷ, hắn lùi về sau hét lớn: "Trộm cái rắm, cả nhà ngươi mới trộm, ta chỉ muốn ngủ một giấc thôi, ta như thế này mà người bảo ta ăn trộm hả?" Trong lòng hắn gào thét: "Ta còn chưa trộm được đây mà đã bắt ta có nồi đánh chết ta cũng không nhận. Thôi, huynh đệ bình tĩnh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, làm gì mà lớn tiếng như thế?" Lý La mặt đầy mồ hôi: "Ta chỉ hỏi tí làm gì người phản ứng kinh động như thế, không lẽ người có gì mờ ám?" Hắn nhìn về phía Dương Trần, với ánh mắt ta hiểu bộ dáng, càng làm cho tên tiểu bạch kiểm này tức muốn điên lên định nhào tới liều mạng. "Được rồi, không phải lúc để các người gây sự đánh nhau, Dương huynh đệ đi nhanh, sắp đến giờ làm việc rồi, không khéo ba chúng ta bị phạt thì nguy." Đoạn Đức thúc giục đi nhanh lên, hắn biết tên tiểu bạch kiểm này chỉ muốn ăn với ngủ an nên hắn cũng không nói nhiều. Thời gian dần trôi qua, khi bình minh đã buông xuống mảnh đại lục, Dương Trần mệt mỏi bộ dáng sau khi cơm nước no nê xong, hắn quyết định đi ngủ cho đến tối mới hành động. Màn đêm tịch mịch buông xuống, một vòng trăng sáng chiếu gọi xen lẫn yêu ma tiếng gào thét, càng làm cho mảnh đại lục thêm huyền bí. Những người khác bắt đầu chìm vào giấc ngủ hay bắt đầu tu luyện. Ngay tại đỉnh núi Đông Sơn, một thân ảnh áo bào đen khuôn mặt lạnh nhạt đang đứng trên cây, nhìn không khác gì cao nhân thế ngoại, tay hắn cầm một tờ giấy thô sơ, nhưng bên trong lại chứa đầy những huyền ảo ký hiệu nhìn hoa cả mắt. Một lúc sau tờ giấy sáng lên, thân ảnh hắn từ từ mở nhạt và biến mất. Phi Á Đủ Hơi, một tên đệ tử trông coi linh dược và nuôi trồng kê, hắn vẫn nằm canh tại nơi đây, mắt hắn như sắp ngủ một dạng, chợt cảm thấy đầu mình ê ẩm và hắn ngất đi trước khi hôn mê. Hắn còn chửi tên nào dám đánh hắn. Sau đó một thân ảnh từ từ hiện ra, hắn nhìn tên đệ tử có cục u to như quả trứng gà đang nằm bất tỉnh Đủ Hơi đất, hắn không khỏi cảm thán: "Vị tiểu huynh đệ thật xin lỗi a, ta không cách nào vào được, nếu ngươi cứ đứng ở đây không chịu đi." Dương Trần đứng chắp tay, thái độ chân thành hướng về hôn mê đệ tử cúi xuống tạ lỗi, chỉ trách hắn số xui nha, Dương Trần cũng bất đắc dĩ mới làm thế. Nhìn trong tay cây to lớn dài, hắn cảm thấy hoài nghi nhân sinh, bản thân làm chuyên nghiệp bộ dáng, không lẽ hắn có thiên phú đạo trộm. Hắn cảm thán xong đi vào chuồng kê trực tiếp bắt đi vài con kê, sau đó hái vài cây linh dược xong đi ra sẵn tiện chào hỏi tên bất tỉnh xong một đường gọi thẳng về phòng mình: "Có ngu mới đứng lại à?" Một lúc sau tên đệ tử mơ hồ tỉnh lại, hắn miên man nói: "Đầu ta sao đau thế này, không lẽ có người đánh ta bất tỉnh trộm đồ? À đúng thật, có người đánh ta nên đầu ta lại sưng một cục to thế này." Trong hôn mê tỉnh, tên đệ tử bất ngờ tỉnh dậy, hắn mở mịt nghi ngờ có phải tên bất nhân nào gõ bản thân để trộm đồ không. Khi sờ lên đầu mình, cục u to lớn khiến hắn giật mình trong lòng chửi rủa. Nghĩ đến bị trách phạt, hắn dùng mình chạy vào kiểm tra, nhưng một lúc sau hắn lẩm bẩm đi ra: "Lạ nhỉ, rõ ràng hắn đánh ta, nhưng ta vào kiểm tra lại không thấy mất gì, chẳng lẽ tên này có thù với mình?" Nghĩ đến một cục u sưng to như quả trứng gà, hắn tức giận muốn thổ huyết trong lòng, lôi tên đánh mình 18 đời tổ tông ra chửi một lượt. Tên gõ ám côn là Dương Trần, hắn đã dự định sẵn kế hoạch của mình lúc bắt gà hay trộm hắn để phụ văn biến thành những con kê hay linh dược ấy. Vài tiếng sau phụ văn hết tác dụng tự biến mất không có dấu vết, và không ai biết gì về hắn, nên cứ thoải mái đi trộm. Sau khoảng thời gian dài tên trộm đã về đến phòng, nhìn đống vật liệu trước mắt hắn không khỏi cảm thán: "Đúng là trộm mau giàu nhất, ta không muốn đi tu luyện rồi tranh đoạt mấy cái thứ hạng gì đó làm gì, a cứ theo dõi ai có nhiều tài nguyên xong trực tiếp trộm là được." Hắn càng nhìn mắt hắn càng sáng lên, càng nghĩ đi nghĩ lại sau này vào tông môn sau đó trộm hết của cải những tên gọi thiên tài ấy, hắc hắc, các người tranh đến đổ máu nhưng bị ta trộm không trở lại thứ gì chắc tức thổ huyết. Đu Ẩm Trần trực tiếp quên đi thân phận thật sự của mình, còn đâu phong thái của cường giả năm ấy, sợ sau này hắn náo đến nổi làm cho người ta yêu quý của cải như thê tử đồng dạng. Mấy con kê này trực tiếp ăn, còn mấy gốc linh dược này để về sau luyện đan hẳn tốt hơn. Nhìn về đống thu hoạch trước mắt hắn lẩm bẩm: "Đúng như thế, linh dược càng quý hiếm càng thích hợp để luyện đan, nếu trực tiếp dùng hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều." Sáng hôm sau như thường lệ, hai tên huynh đệ đến rủ hắn đi làm tổ hợp, ba người đến nhận công cụ, nhưng lúc này nghe những tiếng bàn tán: "Các ngươi biết gì không, tối hôm qua tông môn có tên trộm, hắn trộm đi vài con kê làm những tên trưởng lão tức giận thổ huyết, trả ra bất cứ đại giới tìm cho được tên đạo tặc này." "Phải không đó, làm sao người biết được, mà trộm có mấy con kê làm gì đến mức đó?" "Xì, sáng nay ta vừa đến đó quét dọn mấy tên trưởng lão giận tím người la hét chấn động cả núi, đúng là có chuyện đó, sáng ta đi theo tên này, các ngươi biết không, tên đạo tặc trời đánh ấy, trộm kê không nói gì hắn lại trộm mấy chục gốc linh dược nhị giai, làm tông môn tổn thất khá to. Tên đạo tặc này khá cường đại, trộm không ai biết hành tung hắn, tên đệ tử trông coi chỗ đó giờ đang bị trách phạt." Một đám tạp dịch xì xào bàn tán khá hứng thú với chủ đề này. Phải biết trong tông môn với số linh dược ấy có thể bồi dưỡng ra một số thiên tài, tự nhiên ngủ một đêm thức dậy bay sạch hỏi xem trong lòng có không. Nghe được thanh âm bàn tán xôn xao, Đoạn Đức ngạc nhiên phản ứng nói: "Tên nào thất đức trộm đồ thế, ta ở trong tông bấy lâu lần đầu thấy trường hợp này." Hắn cũng cảm thấy hứng thú. Lý La cố ý nhắc nhở: "Mặc kệ đi, chúng ta là tạp dịch quan tâm làm gì những chuyện của bọn tu đạo, bàn tán có khi bị dính vào thì mệnh." Hắn cố ý nhắc nhở hai đồng bạn chuyện gì nên làm nên không làm, mà tên gây chuyện này đang ở kế bên hai người. Dương Trần lúc này cũng đậu đen rau muống trong lòng, biết thế trộm nhiều hơn một tí. Mới đây đã bị phát hiện, ta còn định làm vài vụ đây ân, hai ngày sau làm vụ lớn rồi chuẩn thôi. Hắn quyết định tối nay tu luyện rồi hai ngày nữa đi trộm một vụ lớn rồi cao chạy bay xa. Chương 5, Cửu Đại Thiên Thư đã từng rất lâu trước kia. Tại thời kỳ tiên địa còn sơ khai, khi cuộc chiến thần ma diễn ra. Lúc này có vô số sinh linh cường đại, tranh chấp nhau địa bàn, giành thức ăn. Vô số thần ma ngã xuống, sinh linh đổ thán khắp nơi, chém giết liên tục không dừng được, máu chảy thành biển, thây chất chồng như núi trải khắp nơi, cuộc chiến kéo dài. Hơn cả một kỷ nguyên mới dừng lại. Nguyên nhân dừng cuộc chiến không phải vì có sinh linh bình định hắc ám, hay thần ma ngã xuống hết, mà là mặt đất bắt đầu rung chuyển, hắc ám bao trùm khắp nơi, và lúc này trên thương khung xuất hiện một cột sáng chiếu rọi khắp cửu giới. Chưa dừng lại đó, tại khắp giới vực còn lại trên thường khung cũng xuất hiện 8 cột ánh sáng. Những cột ánh sáng này trấn áp hết thảy sinh linh, hầu hết những sinh linh ở thượng giới hoàn toàn bất động những 1000 năm, thời gian như đông cứng lại, có thể thấy dị tượng này kinh khủng cỡ nào. Sau đấy những cột sáng dần ảm đạm và bắt đầu có dấu hiệu tắt đi. Một giọng nói như đến từ hỗn độn vang lên chấn động cửu giới, hỗn độn sinh hồng mông sinh thiên địa đúc thiên thư, chín cột sáng dần ảm đạm xuống, nhưng được một lúc sau, như có gì kích thích chín cột sáng này đột nhiên bụ sáng hơn, sau đó nổ tung khiến cửu giới chấn động mạnh cả lên. Những sinh linh đấy bắt đầu động đậy được, khi bọn chúng nhìn lên hư không vẫn một mặt ngậm bức tại trên thương khung môi giới, tổ đại một quyển thư tản ra khí tức cổ xưa khiến ai nhìn vào một lúc cũng muốn trôi hết tu vi và dần tan biến khỏi thiên địa. Có sinh linh không nhịn được trực tiếp động thủ cắt đoạn, có sinh linh vì quá sợ hãi nên trực tiếp rời đi. Nhưng vô dụng, bọn hắn làm cách nào đều không thể tiếp cận được. Khi gần đến ánh sáng, bọn hắn tự động tan biến khỏi thiên địa. Nhưng bọn hắn phát hiện theo thời gian ánh sáng từ quyển thư này dần mờ nhạt. Những sinh linh này bắt đầu truyền đi tin đồn, chỉ cần tụ tập đủ cửu đại thiên thư sẽ đứng đầu thiên hạ nắm giữ chiến lược vô địch. Tin đồn này lan rộng khiến những sinh linh tại cửu giới manh động, bọn hắn dừng tất cả hành động chém giết đợi thiên thư xuất thế. Một thời gian yên tĩnh không có gì xảy ra, rồi đến một ngày 20 vạn năm sau ánh sáng của cửu đại thiên thư bắt đầu dập tắt, những sinh linh bắt đầu gào thét lao lên hư không chém giết, tranh đoạt bảo vật, nhưng hậu quả to lớn khiến bầu trời nhuốm đầy huyết, thây nguồn ngang chất đầy mấy quả núi. Đến nay những vùng này trở thành cấm địa, một tràng chém giết liên tục khắp cả cửu giới cuộc chiến. Nhưng những bản thiên thư đã mất tích không thấy đâu, do tranh chấp những quyển thiên thư này đã bốc hơi không thấy đâu, như biến mất khỏi thiên địa, một cuộc chém giết vô nghĩa khi không ai đoạt được quyển thiên thư nào. 50 vạn năm kể từ khi cuộc chiến kết thúc, những sinh linh này phân tách ra làm vạn tộc không đội trời chung, thế bất lưỡng lập, nên cứ một đoạn thời gian là chém giết liên tục. Nhân tộc địa vị chỉ là một tộc nhỏ bé, đã thế còn bị những tộc khác bắt nạt, lại dần có nguy cơ biến mất, thì có một thiếu niên 18 tuổi từ nhân tộc đi ra, thành lập một đoạn chuyển kỳ của riêng hắn mới khiến nhân tộc được giữ vững một thời gian. Thiếu niên này nhiệt huyết hiếu chiến, nhờ vận may trong một lần bị sinh linh khác truy sát, lọt vào cấm khu, sau đó được một quyển thiên thư và một kiện thánh binh, nhờ vào đó hắn một đường quét ngang hết thảy sinh linh thành tựu chúa tể, nhưng hắn lại không giúp nhân tộc đứng đầu hết thảy, mà lại ở ẩn khiến cho ai cũng khó hiểu, nhưng cũng nhờ có hắn nên những tộc kia không dám đụng vào nhân tộc hàng vạn năm đằng đẵng. Lúc này, Đu Ẩn Trần đã làm công việc xong về đến phòng của mình, hắn mệt mỏi tắm rửa chuẩn bị ăn tối. Vài canh giờ trôi qua, mặt trời đã lặn xuống núi, màn đêm lại chợt vừa về. Sau cơm nước đầy đủ, Dương Trần đã bắt đầu ngồi lên giường tu luyện. Hắn nhìn qua một lần thân thể mình sau đó nói: "Nhờ có những con kê thân thể ta khá tốt hơn rồi, nhưng mà chỉ giải quyết tạm thời, thôi, đợi đợt trộm kê này xong, ta tu luyện đến kiếm giả cảnh giới, sau đó kết thúc thân phận tạm dịch này, đi ra ngoài săn yêu thú thì tốt hơn, dễ hành động lại không bị người khác biết được hành tung của mình." Sở dĩ Dương Trần cứ thay đổi thân phận liên tục là có lý do của mình. Tu hành là nghịch đi số mệnh trời, vì thế một khi đã bước vào con đường đầy dây khó khăn này, phải cẩn thận từng bước một, không cẩn thận liền trở thành kẻ lót đường cho người khác mà thôi. Ngông cuồng hay tự đại chính là tự hại bản thân vào chỗ chết, không những thế còn hại đi chính thân nhân mà mình yêu quý. Chính vì thế Dương Trần cần phải cẩn thận trong từng bước đi của bản thân trong tương lai. Nghĩ một lúc hắn đã thông suốt, một lúc sau hắn bắt đầu ngồi xuống tính tọa tu luyện, hắn vận chuyển tu vi hấp thu từng sợi linh khí, mặc dù linh khí hấp thu rất ít, là do tư chất hắn quá yếu, nhưng cũng đủ để tu luyện a từng đợt linh khí tràn vào đan điền hắn khiến cơ thể hắn bành trướng lên. Cứ như thế vận chuyển theo từng chu thiên một thời gian, cứ thế thôi đưa ẩm, ầm một tiếng phát nhẹ từ trong cơ thể hắn truyền ra tu vi hắn sắp đạt nghìn cửa kiếm đồ tứ trọng thiên, hắn thở ra một ngụm. Khi nhìn tu vi của mình, hắn nhíu mày nói: "Tu vi mặc dù lên cấp khá nhanh là do ta có kinh nghiệm, mặc dù tu vi hiện tại có thể chân chính vào ngoại môn đệ tử, nhưng mà ta cảm thấy chưa đến lúc, hẳn tu luyện đến kiếm giả mới vào, coi như một trường bài tẩy để bảo vệ tính mạng đi." Dương Trần cảm thấy thời điểm này nên dành thời gian tu luyện, vào ngoại môn không thích hợp, đợi tu vi cường đại sau đó vào mới thích hợp. Vì hắn biết khi vào ngoại môn, coi như đặt một chân vào một đống phiền phức a, tranh thủ thời gian làm tạm dịch thì cứ tốt nhất tu luyện cho mạnh mẽ lên. Hắn nghĩ đi nghĩ lại suy tư một lúc sau, mắt hắn lóe lên tinh mang: "Sau này mỗi lần ra ngoại giới nên dịch dung thoáng qua, lúc đó không ai biết ta mà tìm." Một nụ cười nghiền ngẫm lộ ra hàm răng trắng nõn nà, Đu Ẩn Trần khá hài lòng, sau này cứ tùy tiện đi chơi hoa ghẹo nguyệt thoải mái, xong lại trở về chính hắn diện mạo không ai biết mà tìm ta tính sổ nha. Nhân sinh thật thú vị a. Nghĩ đến tán tỉnh những nữ nhi lá ngọc cành vàng của mấy lao bất tử kia, sau đó chọc cho những lao ấy tức điên rồi cào bày chạy xa. Thật mẹ nó thú vui tao nhã. Buông xuống hết thể dự định của mình, Dương Trần bắt đầu tu luyện. Chương 6, Hỗn Độn Thiên Thư, thượng, thể chất khá quan trọng với người tu luyện, cũng giống như công pháp, cùng hỗ trợ tu sĩ trong chiến đấu. Nhưng sự khác biệt vẫn quá lớn, công pháp chỉ là vật ngoài thân khiến tu sĩ tăng chiến đấu đến một cảnh giới nào đó sẽ không còn tác dụng, còn thể chất thì khác, thể chất là năng lực bẩm sinh của tất cả sinh linh, mặc dù không trực tiếp công kích nhưng lại hỗ trợ rất nhiều cho tu sĩ, cảnh giới cao thì thể chất cũng mạnh lên. Người nắm giữ thể chất càng cao tu luyện càng nhanh, lại còn giúp tăng chiến lực lên rất nhiều. Thể chất chia làm rất nhiều loại, chí tôn thể, thánh thể, thần thể, bá thể, và một thể chất trong truyền thuyết tiên thiên thể. Chí tôn thể rất ít người thức tỉnh được nó, thể chất này giống như con dao hai lưỡi vậy, nếu ai có thể chất này mà lại hiểu biết về nó sẽ tìm cách kích hoạt nó ngay. Còn không kích hoạt được, giống như căn bệnh sẽ ăn mòn người mang thể chất này, cho đến khi chết mới dừng. Những người mang thể chất này nếu không chết sớm sẽ thành tiểu trí cao, giống như thiên tử một dạng, làm gì cũng thuận lợi. Thể chất quyết định yếu tố tu luyện của tu sĩ để thích hợp tu luyện đúng công pháp, nếu tu luyện sai chẳng khác nào hủy đi tiền đồ của mình. Thí dụ một tu sĩ nắm giữ một thể chất mà hắn không đi tu luyện một hệ công pháp lại đi tu luyện hỏa hệ công pháp, cái tu sĩ này khẳng định không bình thường, hoặc là hắn không biết mình có thể chất này. Nếu tu đúng công pháp giúp người tu sĩ tăng phúc gấp nhiều lần, tóm lại thể chất mạnh thì càng có lợi cho người tu luyện. Hỗn Độn Tiên Thư là một trong tam quyển tiên thư của Dương Trần, quyển tiên thư này Dương Trần nhận được ở tiền kiếp thứ hai, mới kiếm được nó trong một vùng đất chết, nhưng hắn cũng bỏ ra rất lớn đại giới mới thoát được. Tại cái vùng đất chết kia tồn tại một thứ rất đáng sợ, liền coi như hắn sử dụng cường thịnh thực lực mới đánh được ngang tay. Có thể hắn không thực sự vô địch, nhưng muốn đánh bại hắn, từ trước đến nay chưa từng sinh ra. Cho dù là cái kia tiên giới địa phương, Hỗn Độn Tiên Thư rất cụ ứng đại, ngay cả Dương Trần cũng không thấu được hết thể năng lực, vì trước đó hắn chưa có điều kiện tu luyện chỉ tu luyện hai quyển kia, mà ở tiền thế này với thân thể hắn hiện tại lại thích hợp điều kiện để tu luyện công pháp. Trời đã khuya, những người khác bắt đầu nghỉ ngơi hay tu luyện, hoặc những tên khác lén la lén lút làm gì đó cũng chỉ họ biết được. Ân, còn vài tên đang canh bắt cho được tên đạo tặc, mà tên đạo tặc lúc này đang nhàn hạ đọc cái này quyển thư sau đó đi tu luyện. Không biết người khác hận hắn nghiến răng nghiến lợi muốn giáo huấn hắn một trận. Thời gian trôi qua một lúc lâu, Dương Trần thở ra một chọc khí, hắn lắc đầu thở dài ai, không được, tư chất ta quá yếu, nếu tu luyện thêm cùng lắm lên kiếm đồ tứ trọng thiên là cực hạn, muốn tiến đi xa được là điều không thể. Với cái phế tư chất này, hắn tu luyện đến kiếm đồ tứ trọng thiên là thực sự đáng nể, có thể được lưu danh vào sử sách hậu bối đời sau đều biết, nhưng với một người thích gây rối như hắn thì chưa kịp làm gì, đã bị người khác một chụp cái ở ra dám. Hắn định sau bằng sức mình tu đến kiếm đồ đỉnh phong, sau đó dùng vài công pháp chính bản thân hỗ trợ tu luyện, nhưng cơ thể này yếu đến hắn tức nổ phổi, trong lòng gầm thét tên này thân thể phế vật cũng không bằng. Thôi, không cần trì trệ thời gian nữa, ta quyết định dùng đến nó đi, Dương Trần lười biếng đứng dậy. Một sát na sau, trong hai con ngươi của hắn xoay tròn dần hình thành bức đồ án ẩn chứa đầy khí tức huyền diệu. Hắn một ngón tay điểm trong hư không, sau đó từ từ di chuyển theo quỹ tích lên xuống trái sang phải. Thời gian cứ thế trôi qua, động tác hắn bắt đầu dừng lại, hắn thở ra ngụm trọc khí. Lúc này trước mặt Dương Trần là bức đồ án nhìn hoa cả mắt kéo dài khắp căn phòng. Sau đó bức đồ án bắt đầu sáng lên hầu như sáng chói cả mắt, nếu không có cánh cửa chặn lại sợ rằng ánh sáng này chiếu thẳng cả thương khung. Ánh sáng bắt đầu ảm đạm đi, sau đó bức đồ án dần dần thu hẹp hình thành chiếc nhẫn màu vàng điêu khắc long phượng. Chiếc nhẫn này tản ra khí tức khá cổ xưa, liền phát ra vài điểm sáng trên không trung. Dương Trần chậm rãi đi đến bình tĩnh sắc mặt, sau đó nhẹ nhàng cầm đến nó trong tay của mình. Đu ẩm Trần chậm rãi đi tới năm chiếc nhẫn này rung mạnh lóe lên tia sáng rồi tắt hẳn rơi vào trong tay Dương Trần. Sau đó Đu ẩm Trần đưa mắt nhìn vào trong, một cảnh tượng hết sức hùng vĩ, liên miên vô tận dãy núi kéo dài cao tận trời xanh, phía trên mây xanh lượn lờ thỉnh thoảng phun ra tinh mang sang chói màu xanh tựa như tiên khí một dạng, phía dưới từng bụi cây cỏ dại đung đưa trong gió. Tại phía xa kia trên ngọn núi non hùng vĩ kia, những tòa mênh mông cung điện san sát nhau, cái này tòa điện vũ trải dài vô tận không thấy bờ bến, tản ra khí tức như hồng hoang thượng cổ. Phía trên quang môn khắc họa cổ pháp đường vân, dãy này cung điện cao to mấy trăm trượng không dứt được, ba cổ sáng từ những đỉnh nhọn của tòa cung điện này chiếu thẳng lên bầu trời, bên trong cổ sáng này chứa ba quyển thư, đang tỏa ra từng màu sắc cái này rực rỡ muôn màu. Hắn nhìn một lúc sau đó lấy ra một thanh kiếm gỗ khá bình thường, hắn nhìn thanh kiếm gỗ này một lúc sau đó gõ nhẹ nói: "Thí thần huynh đệ, đã lâu không tái kiến, một thế này liền coi như cùng với ta chơi đùa a, đừng nhìn cái này thanh kiếm gỗ, mà lầm tưởng là đồ chơi cho tiểu thí hải, chân chính bản thể nó là một kiện đế binh." Hắn nuốt ve từng tí như chào hỏi một người huynh đệ đã lâu không tái kiến. Hắn nuốt ve vài phút đặt thanh kiếm trên giường, sau đó lấy ra một quyển thư màu đen tản ra hắc quang mang, một cổ tang thương phong cách cổ xưa khí tức, như trải qua tuyệt nguyệt năm tháng. Hắn bắt đầu nâng quyển thư lên nhìn một lúc sau đó lật trang đầu ra, cảnh tượng trước mắt hắn thay đổi. Một vùng hỗn độn hết sức lạnh lẽo và cô tịch, xung quanh vùng hỗn độn không có bất kỳ thứ gì tồn tại, kể cả không gian hay thời gian, chỉ là một vùng đen tối. Hắn lật từng trang nhìn tỉ mỉ những từng chữ khẩu quyết này: "Tại ngoại giới các ngươi, nhớ tuần tra kỹ cho ta, mất đi cái gì thì đừng trách ta giáo huấn các ngươi." Một tên lão già mập mập râu ria quát to những tên đệ tử sợ hai phía dưới, có thể thấy trên nét mặt của hắn cơ hồ rất tức giận. "Sư đệ ngươi bình tĩnh đi, mất có vài cây linh rồi thôi, không cần làm to chuyện thế, còn để những đệ tử tu luyện." Một ông lão dáng người thấp gầy thấy sư đệ mình kích động như thế, cũng quên ngăn, trong lòng lôi 18 đời tổ tông tên đạo tặc ra chửi một lượt. "Hừ, ngươi biết cái này gốc linh dược ta chăm từng ngày từng tháng, quên ăn quên ngủ, giờ bị tên trời đánh nào hốt một mẹ. Hỏi xem trong lòng ngươi có bao giờ tức không?" Hắn hét vào mặt tên sư minh mình, khiến những đệ tử khác mồ hôi lạnh ướt cả lưng, đội vàng chạy đi tuần tra. "Trời đánh tên nào trộm đồ, trộm ai không trộm lại đi trộm tống trưởng lão hại chúng ta thê thảm thế này." "Hừ, ta mà tìm được tên này, ta hung hăng dằn vặt hắn mỗi ngày, khiến hắn sống cũng không được chết cũng không xong, a a a, ta muốn ngủ, trời đánh tên đạo tặc." Một đám đệ tử vừa đi vừa mắng tên đạo tặc này. Nhưng lúc này dị tượng nổi lên, bầng nguyệt bắt đầu tắt đi, sau đó một cỗ hắc ám giáng lâm bao trùm tất cả mảnh đại lục kiếm vực, thậm chí có dấu hiệu lan ra toàn kiếm vực, hầu hết lúc này bất kỳ chỗ nào cũng tối đen như mực, thậm chí tu vi những người này bắt đầu trôi xuống thành phàm nhân. "Này, đây là tình huống gì a? Tợn mờ giờ, ta cái kia thiên, mắt ta bị mù hay sao a? Này này, đừng nói với ta trời sắp sập xuống a. A, tu vi của ta thế mà bị mất hết tu vi rồi, chuyện này là sao? 200 năm công lực của lão phu, tại sao lại trôi mất thế này?" Một đám đệ tử khuôn mặt một bức, cũng hoảng sợ cả lên, có người sợ run chạy tán loạn điên cuồng. Chương 7, Hỗn Độn Thiên Thư, hạ, khi dị tượng nổi lên, Dương Trần dừng cái này đọc thiên thư, hắn chậm rãi đi ra ngoài ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn nhìn rất lâu như đang suy nghĩ một thứ gì đó rất sâu xa. "Ân, không ngờ tại nơi này vẫn có người dùng thủ đoạn hèn hạ như thế." Dương Trần lẩm bẩm một mình nói ra. Ngáp dài một cái, Dương Trần thân thể lù lợi biếng bay về căn phòng, nhưng tại thời khắc cuối cùng trước khi bóng lưng hắn biến mất vào căn phòng, vẫn còn vang vọng một câu nói: "Mặc kệ ngươi đi, lúc ta còn chơi cờ không biết tổ tiên ngươi đang nằm tại góc nào bú sữa mẹ." Hắn đi vào đọc quyển thiên thư tiếp, còn bản cờ do ai sắp đặt hắn chẳng cần quan tâm, ta còn tu luyện chưa xong đây này, quản cái dám chuyện này. Dù cho có chuyện gì thì cũng không cần đến hắn động thủ, trời có sập xuống sẽ có người mạnh chống lưng, ta đi quản làm cái dám à, đi ngủ hay tu luyện còn tốt hơn. Dương Trần bắt đầu đọc thiên thư, thời gian trôi qua dần dần, ghi nhớ từng câu khẩu quyết xuất hiện trong đầu của hắn. Thời gian cứ thế dần trôi qua, sau khi đọc xong những cái này khẩu quyết ảo diệu, hắn cất quyển thiên thư vào nhận chữ vật, sau đó hắn nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ trong lòng ta tốt hơn hết bảy một cái cấm chế để ngăn lại, nếu không cái gì hậu quả ta cũng không nắm chắc được. Hắn nói xong sau đó tay khắc từng phù văn khá lâu, để ngăn chặn dị tượng này cấm chế phải cường đại, nếu không cấm chế sụp đổ thì nguy hiểm, Dương Trần không gánh nổi cái này nổi đâu. Khi Đủ Ẩn Trần đã bố trí xong cấm chế, hắn bắt đầu ngồi xuống thở nhẹ một cái, sau đó tĩnh tâm tu luyện. Nhắm chặt đôi mắt lại, sau đó vận chuyển những câu khẩu quyết trong đầu hắn từng chữ như hiện ra trước mặt hắn. Lúc này hắn như đứng trước một vùng hỗn độn tối đen như mực, xung quanh thậm chí không có thời gian hay không gian tồn tại. Lấy thân hóa hỗn độn, thiên địa vạn vật đều quy về hỗn độn, tái tạo cơ thể thành tiểu hỗn độn thể. Một tiếng nổ thật mạnh thanh âm như xuất phát từ hỗn độn sơ khai, một luồng hắc ám quang mang sáng chói từ cơ thể Dương Trần lan tỏa ra khắp cái này căn phòng. Một sát na sau, tất cả thời gian như dừng lại tĩnh mịch, Dương Trần hắn như trải qua không biết bao năm tháng, trải qua vô cùng vô tận luân hồi, nhìn thấy hồng mông sơ khai, thiên địa dần hình thành sinh linh phát triển vô số. Sau đó lại quy về tự diệt. Từng câu khẩu quyết vận chuyển, lúc này cơ thể hắn bao trùm cái này hắc quang mang dày đặc, thỉnh thoảng lại chuyển ra tiếng nổ mạnh như có gì đó thật mạnh đập vào cơ thể hắn. Hắc quang mang này bao trùm Dương Trần thân ảnh, căng tròn thật mạnh ra như quả trứng khổng lồ, sau đó nổ mạnh một tiếng ánh sáng chói hết cả mắt lan ra khắp căn phòng rồi dập tắt. Sau đó hiện ra một thiếu niên diện mạo thư sinh tuấn lãng, làn da điểm này có chút trắng như tuyết, đôi mày tựa như thanh kiếm sắc bé uy nghiêm, một nét đẹp ma mị động lòng người khiến bất kỳ nữ nhân nào trên thế gian đều si mê, khí chất thanh tao ôn hòa từ hắn lại càng điểm thêm cái này vẻ đẹp. Nếu có nữ nhân ở nơi này sẽ liên tục cảm thán không ngớt, thậm chí từ trong đan điền của Dương Trần hình thành một màu đen cái hố tựa như lỗ đen của vũ trụ, lỗ đen này bắt đầu vận chuyển phương viên vài ngàn trượng, tất cả linh khí truyền vào đan điền hắn, từng kinh mạch hắn nghe tiếng đập mạnh ầm ầm, kinh mạch hắn phá rồi lại lập từng chất dịch đen thải ra ân, đó là tẩy kinh phạt thủy. Tại ngoại giới hai ngày trôi qua, mặc dù Dương Trần đã bố trí cấm chế nhưng dị tượng này xảy ra khi hắn đang đọc quyển thiên thư nên không có cách nào dừng lại dị tượng này. Lúc này ở ngoại giới một mảnh hỗn loạn, tiếng gào thét la hét vang khắp cả nơi. Hắc ám đã bao trùm toàn bộ kiếm vực tối như mực, không ai có thể thấy được gì. Vì không có tu vi nên bọn họ dùng đèn đuốc đi kiểm tra khắp nơi, có người lo sợ đây là kiếp nạn giáng lâm, trong lòng họ cầu nguyện mau chóng trôi qua. Hu hu. Lao thiên gia, là bọn ta hàm gì mà lại giáng kiếp nạn thế này, xin ngài bất giận, là do chúng ta sai gì mà ngài lại trách phạt, xin ngài thu hồi cái này khủng khiếp kiếp dị tượng. À, tu vi của ta, 200 năm nay ta tu luyện khổ cực bây giờ đi hết rồi, xong thật rồi. Hu hu, ta còn muốn tu luyện, ta muốn vấn đỉnh thiên hạ, ta muốn ôm mỹ nhân, ta muốn làm mọi thứ. Một mảnh hỗn loạn tán loạn khắp nơi, tiếng gào thét la lên, có người vừa đi vừa chửi, hắn chửi trời, hắn chửi đất, hắn chửi tất cả mọi người, hắn chửi 18 đời tổ tông tên nào gây nên chuyện này. Lúc này một tên trung niên sắc mặt khá tuấn tú, ánh mắt thâm thúy, tu vi sâu không lường được mày, hắn nhíu lại nhìn về một vùng hắc ám đen tối trước mặt nói: "Ngươi đoán xem là cái gì gây nên dị tượng này?" Một áo bào đen che kín thân thể, trên mặt hắn đeo mặt nạ nụ cười rất thần bí, hắn từ hiện ra chậm rãi tiến tới nói: "Ta làm sao biết là ai, có thể bảo vật xuất thế hay tên thiên tài nào đó gây dị tượng này cũng nên." Tên trung niên này trầm ngâm suy nghĩ một chút sau đó bình tĩnh nói: "Không nắm chắc đừng nên vọng động phái người sang mảnh đại lục đó âm thầm điều tra cho ta." Hắn ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua mảnh đại lục này. Tuân lệnh đại nhân, một đám mặc đồ đen lĩnh mệnh lệnh, sau đó thân ảnh từ biến mất như chưa từng xuất hiện. "Hắc hắc, nhị ca người quá cẩn thận rồi, với tu vi chúng ta còn sợ ai nữa?" Tên trung niên này nhìn về phía tên mặt nạ này lạnh nhạt nói: "Tam đệ ta căn dặn người bao lần rồi, làm gì cũng phải lấy cẩn thận làm đầu, tại hoàng cung một hoàng triều nào đó, một cô gái thân ảnh nhỏ bé mặt khá đáng yêu, diện mạo khuynh nước khuynh thành." Ánh mắt trong veo như suối, nàng lặng lẽ ngước nhìn lên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đen tối. Một vẻ đẹp thuần khiết xen lẫn trong màn đêm, ánh mắt nàng theo vẻ u buồn cô độc, nàng nhìn lên trời rất lâu như lâm vào hồi ức nào đó. Khúc Hoa Nhi. Nàng từ trong cái này suy nghĩ giật mình hoảng hốt chạy đến giường, sau đó nhìn một lúc mới nhẹ thở ra. "Phụ thân, người đau ốm đừng nên cử động, bệnh lại nặng thêm." Nàng nhìn phụ thân mình mặt thống khổ chống cự bệnh tật nhẹ nhàng nói, những giọt lệ bắt đầu chảy xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này. "Hoa Nhi, ta thực sự không sao, ngươi nói cho phụ thân chuyện gì, mấy ngày nay trời lúc nào cũng tối như mực thế cục." Một thân ảnh giàn mua gầy gò mặt nhăn nheo, hắn vẫn cười nhưng không giấu đi được sự thống khổ bệnh tật nằm trên giường nói: "Ta không biết chuyện gì xảy ra nữa, mà ta cũng không muốn biết chuyện gì bên ngoài xảy ra, chỉ cần ngài khỏe mạnh bên cạnh Hoa Nhi là được." Nàng nhẹ nhàng trấn an phụ thân mình, sau đó đút thuốc cho hắn uống, sau đó lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn chăm sóc. "Là ta có lỗi với ngươi." Hắn thở dài một tiếng, sau đó yên tĩnh nằm uống thuốc. Nàng cứ thế lặng lẽ chăm sóc phụ thân mình không nói lời nào, vắng trách hẳn giống như con người nàng thế lặng lẽ làm trách nhiệm của một người con nên làm. Có lẽ thế cuộc đời vốn như thế vô thường, không ai biết trước được gì, chỉ cần sống vì bản thân mình là được quản trị những thứ sau đời. Lúc này một thân ảnh ngồi xếp bằng tu luyện, bóng lưng hắn gầy yếu nhưng lại rất mạnh mẽ, dù thiên sập xuống hắn vẫn phá thiên. Thân ảnh mở mắt ra, ánh mặt thâm thúy, con người đen nhánh, dù không thấy gì đặc biệt trong mắt hắn nhưng vẫn không giấu đi sự tang thương như trải qua ngàn vạn lần luân hồi của thân ảnh này. Hắn là Dương Trần sau khi tu luyện xong, hắn thở ra ngụm trọc khí. Chương 8, kiếm giả nhị trọng thiên. Lúc này dị tượng bắt đầu có dấu hiệu lặng xuống, hắc ám đã dần tắt, bình minh đã bắt đầu buông xuống, màn đêm bắt đầu tản ra. Mặt trời bắt đầu đăng đỉnh, những tia nắng nhu hòa từ hư không chiếu thẳng xuống Hoàng Châu đại lục. lại đến một loạt tiếng hò hét từ những tu sĩ nơi đây.
Ân,
nói đúng hơn, khắp nơi đều reo hò sung sướng, bọn hắn đánh trống thua chiêng đủ loại. Ta thiên, chuyện gì thế này, trời sáng rồi, phụ thân mẫu thân ơi, hu hu, trời sáng rồi. May quá tu vi của ta trở lại rồi, ta còn đang sợ một hồi đây sáng rồi, ha ha, không ai có thể cản ta vấn đỉnh thiên hạ ha ha, cũng nhờ lao tử ăn ở hiền lành nên được thiên địa phù hộ. Thời gian dần trôi qua sau một tràng cảnh đầy hỗn loạn. Mọi thứ trở lại như cũ, ai làm việc đấy, một ngày bình thường cứ thế tiếp tục, thậm chí họ đã quên những thứ gì đã diễn ra mấy ngày hôm qua. Trong căn phòng của mình, Dương Trần sau khi tu luyện xong, hắn thở ra một ngụm trọc khí, nhìn về thân thể mình một lúc sau nói: "Kiếm Đồ Ngũ Trọng Thiên, tốt một quyển thiên thư, quyết định dùng nó là đúng đắn." Sắc mặt khá hài lòng khi quyết định dùng thiên thư để hỗ trợ tốc độ tu luyện, nếu như đủ ẩm Trần không dùng đến công pháp chỉ sợ không biết năm tháng nào hắn mới đạt đến cảnh giới này. Bởi vì mỗi tiểu trọng thiên trong từng cảnh giới đều rất khó để đột phá, liền xem như kiếm đồ cảnh giới đều như thế, không ít người thậm chí kẹt tại cảnh giới này, không cách nào đột phá, hao hết thọ nguyên mà chết. Những cái kia thiên tài đệ tử cũng liền tu luyện đến mấy năm mới đột phá tiểu bình cảnh. Cho nên, không có việc, kiếm sĩ đầy đất đi, kiếm sư đi vài tất cũng tìm được trong thanh lâu vài tên. Càng nói đến kiếm tông cảnh giới không bất kỳ ai đạt đến. Thọ nguyên bình thường của một võ giả cảnh giới kiếm đồ không quá 200 năm, kiếm giả cũng cao lắm 500 năm là cực hạn. Thực sự quá ngắn. Bất kỳ người nào tại Hoàng Châu đại lục đều sợ hãi khi sắp đối mặt sinh tử, cho dù cái kia tuyệt đỉnh kiếm tông cảnh giới, càng thêm quý trọng mạng sống của mình. Nếu có người biết sẽ rất kinh ngạc, vì Dương Trần hắn tu luyện không đến một tuần, chỉ một tuần từ phế nhân tu vi không có tu vi mà bây giờ hắn tấn thăng lên kiếm đồ ngũ trọng thiên, tốc độ tu luyện này sợ không có bất kỳ ai đạt đến, thậm chí nếu biết được tin tức đủ ẩm Trần, sẽ tìm mổ xẻ hắn ra làm thí nghiệm. Dương Trần nhìn tu vi mình một lúc cũng hơi hài lòng, nếu đặt tu vi này ở Thiên Kiếm Tông sẽ vào được hàng ngoại môn đệ tử, nhưng hắn lại không thích nếu giờ lộ tu vi ra, sẽ khiến người khác chú ý hắn, còn đâu cuộc sống yên ổn hắn cần. Với lại tu vi và thân phận bây giờ không thích hợp, hắn quá yếu lại không có chỗ dựa, hắn không thích bái sư, ai đợi lao quái vật sống mấy kỷ nguyên đi bái hậu bối làm sư phụ, còn báo cái giám a tự mình làm chỗ dựa cho mình tốt hơn. Cái này hỗn độn thể sao? Hoang thể chất một trong. Dương Trần nội thị vào cơ thể xem xét từng nơi kinh mạch của mình, sau đó lại nhìn vào đan điền cái này lỗ đen, không khỏi kinh nghi bất định. Từng đoạn kinh mạch chuyển sang màu đen tỏa ra khí tức hỗn độn, phía đan điền của hắn một cái hố hình tròn nhìn như lỗ đen vũ trụ, nó phun ra nuốt vào linh khí cọ rửa kinh mạch và đan điền liên tục. Như thế có thể chứng minh một điều, hắn không cần phải tính tọa tu luyện, mà hỗn độn thể trực tiếp giúp hắn tu luyện trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả trong chiến đấu cũng thế. Mà tốc độ tu luyện của hỗn độn thể không phải yếu, nó có thể ra chỉ gấp ngàn lần tốc độ tu luyện của Dương Trần, tương đương với một tên nắm giữ tử sát tư chất thậm chí là hơn. Thật đáng sợ. Tử sát tư chất chính là cái tư chất chỉ có trong truyền thuyết kia, phàm là người nắm giữ tư chất này đều chú định làm một vị đế cảnh cường giả, thậm chí bạch nhật phi thăng đắc đạo thành tiên. Mà muốn đạt đế cảnh cường giả không phải loại a miêu a cẩu gì đều có thể tu luyện được, phải đối mặt với vô tận sinh tử, đạt mênh mông huyết hải trải đầy thây cốt mới có thể đăng đỉnh đế vị. Thử hỏi từ tuyên cổ đến nay có bao nhiêu vị cường giả đạt đến cảnh giới kiếm đế này? Thử hỏi có bao nhiêu người đã bỏ mạng tại nơi đế lộ này? Nghe nói khi đạt đến đế cảnh về sau, không những tuổi thọ đạt đến vạn năm mà thực lực càng trở nên mạnh mẽ đáng sợ, chính là nhấc một cái tay đều có thể di sơn đảo hải, nhấc một bước có thể giá vũ đằng vân. Chỉ cần Dương Trần không chết sớm, tương lai hắn nắm chắc đăng đỉnh đế vị. Tốc độ tu luyện của Dương Trần bây giờ thực sự rất nhanh, tương đương một ngày đủ ẩm Trần tu luyện bằng một thiên tài đệ tử tu luyện 3 năm. Tốc độ tu luyện như thế cũng khiến người khác liễu lươi sợ hãi thán phục không thôi. Đây mới thực sự là không làm mà vẫn có cái để hưởng a. Một trong hoang thể chất này không thuộc về thượng giới, hẳn là cái này thể chất xuất phát từ tiên giới đi. Hắn suy nghĩ ở thượng giới bao kỷ nguyên nhưng chưa từng có hoang thể chất, hẳn là xuất phát từ tiên giới. Mà với hắn kiến thức hiện tại chưa biết cách sử dụng thể chất này, hay nói cách khác hắn không biết gì cả về hoang thể, hắn chưa từng đặt chân đến tiên giới nên mọi thứ trên đấy với hắn đều xa lạ. Dương Trần với cái này hỗn độn thể chỉ biết một công dụng là thôn vệ những vật khác chuyển thành năng lưu ẩm thuần khiết nhất để tăng tu vi lên, còn những cách khác hắn đành bỏ tay. Sau đó Dương Trần lấy hết những số linh dược ra để trước giường, hắn ngồi xếp bằng xuống vận chuyển hỗn độn thể, lúc này cảnh tượng hết sức đáng sợ từ đan điền của hắn lỗ đen bắt đầu xoay tròn, sau đó hút hai cây linh dược vào. Theo đó trong cơ thể Dương Trần những cây dược liệu hóa thành dòng nước gấm tản ra khắp cơ thể của hắn khiến hắn rất dễ chịu, còn một tí nữa đột phá đến kiếm đồ ngũ trọng thiên đỉnh phong. Hỗn độn tiên thư trực tiếp thay đổi thể chất cho người tu luyện, thành hỗn độn thể, một thể chất mạnh hơn cả tiên thiên thể mấy trăm lần, giống như tiểu vu gặp đại la vu. Theo như trong tiên thư, hỗn độn thể rất cường đại, không những tự động tu luyện đề cao tu vi, thậm chí thôn phệ tất cả vạn vật thành năng lượng thuần khiết nhất cho người tu luyện, nhưng lại có hạn chế nhất định. Vật bị thôn phệ không lớn hơn người tu luyện tam tiểu cảnh giới. Nói thí dụ, Dương Trần đang tại cảnh giới kiếm đồ ngũ trọng thiên thì hắn chỉ có thể hấp thu được những tên kiếm đồ bắt trọng thiên trở xuống, và không cách nào hấp thu được tên tu sĩ kiếm đồ cửu trọng thiên. Nếu cố gắng gượng ép hấp thu sẽ bị phản vệ thương tổn căn cơ sau này. Nhìn cơ thể dính đầy tạp chất lại nhìn ra cửa trời đã sáng đủ ẩm Trần thì thầm nói, ta cũng nên tắm rửa, rồi lại ra xem một tí trong tông môn mấy ngày nay thế nào, sang tiện trời tối làm một vụ lớn xong chuẩn. Dương Trần vươn người đứng dậy và đi ra ngoài tắm rửa. Dương Trần huynh đệ, đến giờ làm rồi, nhanh lên kẻo trễ như thường ngày hai người bọn họ đến rủ Dương Trần đi làm việc. Hắn nhìn cái này diện mạo đẹp trai cũng thấy khá hài lòng nhưng để phòng người khác chú ý nên dịch dung vắng. Dương Trần giả vờ ngáp lên ngáp xuống đi ra nói, làm sao các ngươi đến sớm thế, ta còn chưa chuẩn bị gì đây này. Đoạn Đức mặt đen lại nói, ta cũng có muốn đâu, Tô Chấp sự dục chúng ta nhanh lên, mấy tháng nữa có tông môn khác đến chơi. Mà sau cái dị tượng có tiếp, tông môn không khác gì cái ổ chuột ta mà người mấy ngày nay ở đâu thế, không đi ra ngoài nhìn một đám tu sĩ gào thét như phàm nhân chúng ta, nhìn rất vui mắt ta. Lý La tò mò hỏi. Ân, mấy ngày nay trời tự nhiên đen như mực, ta sợ quá trốn trong phòng ngủ một giấc cho đã. Dương Trần nói dối không chớp mắt tí nào, khuôn mặt vô tội đáng thương. A cũng đúng, thân phận chúng ta có tư cách gì để biết chuyện này, đi thôi. Hai người gật đầu đồng ý, tổ hợp ba người đi đến trước kho nhận công cụ. Lúc này một đám tạp dịch sắc mặt nghiêm túc xếp thành một hàng đang đợi gì đó. Ba người nhanh đi nhận công cụ, sau đó chạy nhanh ra xếp theo hàng. Đoạn Đức thấy hôm nay khác lạ nên hỏi một tên tạp dịch lão đệ cho ta hỏi, chuyện gì mà nghiêm trọng như đi đánh trận thế này, bộ có ai tấn công tông môn hả? Tên tạp dịch này nhỏ giọng nói, Tô chấp sự triệu tập chúng dặn dò quét dọn còn gì nữa, mà làm liên tục đây này không được nghỉ. Hắn khá chán nản, thậm chí muốn dị tượng kéo dài thêm vài ngày. Ba người nghe thế cũng hề phải đứng vào hàng đợi. Một tên lão giả mặt khá nhăn nheo mặc trang phục tạp dịch đi đến, hắn nhìn một chút những tên tạp dịch sau đó gật đầu hài lòng. Rất tốt, hôm nay ta triệu tập các ngươi để thông báo một việc, vài tháng sau nữa có một tông môn đến thăm, mà vừa rồi dị tượng nổi lên mấy ngày hại chúng ta không có kịp quét dọn, nên trưởng lao thông báo các người tăng cường quét dọn liên tục không được nghỉ ngơi. Hắn vừa nói xong, những tên tạp dịch khác thì thầm to nhỏ. Ta biết ngay mà, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn mang một tia hy vọng, mà giờ thì khỏi đi, ngươi nhỏ giọng thôi, mình thân phận nhỏ bé thì chịu thôi, đừng phàn nàn bị trừ lương thì nguy trời đánh, tên nào gây ra dị tượng làm khổ bọn ta. Tên Tô chấp sự này lúc đầu còn khá hài lòng nhưng khi nghe những tên tạp dịch này nói mặt hắn sầm lại. Chương 9, tiếng đàn trong đêm tối, thượng, tên Tô chấp sự trong lòng nhịn không được tức giận, khuôn mặt đỏ bừng, sau đó hắn hét lên. Câm miệng. Là tông môn nuôi các ngươi bao lâu nay, mà các người làm tí công việc đã than trời than đất, đã thế còn không biết thân biết phận của mình, lại phàn nàn cái dám, các ngươi có biết được làm việc trong tông môn này là phúc phận của các người không hả? Bây giờ ai có ý kiến trực tiếp tìm ta, còn không thì câm mồm lại hết cho ta. Hắn trực tiếp hét lên khiến những tên đệ tử khi này than vãn lập tức ngậm miệng, sau lưng ướt đẫm cả mồ hôi, miệng câm như hến. Ai trong lòng nghĩ ta nhịn, ai bảo thân phận người ta lớn hơn mình nên mặc cho người muốn chửi thì chửi, muốn mắng thì mắng. Hừ, một đám ngu xuẩn không biết thức thời. Là tông môn đã bao giờ bạc đãi các ngươi chưa, mà các người làm có tí việc lại than lên than xuống, cho các ngươi ở trong tông môn này là sai lầm lớn, không lẽ ta đá các người đi ra hả? Hắn la hét chỉ trỏ từng tên tạp dịch mắng xối xả liên tục, hắn mắng gọi cha gọi mẹ từng tên một nhưng không ai dám ý kiến gì, không ngại mạng mình dài đi. Hắn thở phì phò trấn an mình, ta trưởng bối không nên chấp nhận bọn này, nên làm việc chính sự thì hơn. Một lúc sau đó bình tĩnh nói, hừ, ta mắng chửi các ngươi cũng như không, còn khiến ta mệt thêm, được rồi, hôm nay có việc quan trọng nên ta tạm tha cho các ngươi, im lặng nghe ta dặn dò. Hắn mặt bắt đầu nghiêm túc lại, như đang chuẩn bị nói gì rất quan trọng sự tình, khiến những tên tạp dịch cũng hơi lo lắng. A, ngài không cần làm vẻ mặt như thế, bọn ta tưởng tông môn bị diệt đến nơi đây. Các ngươi nếu hoàn thành việc hôm nay, trưởng lão ban cho các ngươi dẫn khí quyết, nếu các ngươi ai tu luyện đến kiếm độ nhất trọng thiên sẽ trực tiếp vào ký danh đệ tử, cơ hội một bước thăng thiên của các ngươi trước mắt, hảo nắm bắt hay không là do biểu hiện của các ngươi, còn nữa nếu các ngươi tư chất từ bạch sắc trở lên đều được trở thành ngoại môn đệ tử khi nghe tên trưởng lão phân phó. Hắn lúc đầu cũng thấy kinh ngạc, nhưng sau đó cũng hiểu ra tông môn cho bọn chúng cơ hội vì có một số người tư chất tốt nhưng không có cách để tu luyện, hắn cũng khâm phục tên trưởng lão này thật thông minh. Những cái này tạp dịch đều bắt nguồn từ tầng dưới chốt thân phận, đều không được người khác coi trọng, bọn hắn không phải cô nhi cũng là những phàm nhân tục tử được cho thu nhận vào tông môn làm những việc lặt vặt không đáng kể. Nhưng tạp dịch này muốn trở thành một đệ tử cao quý trong Thiên Kiếm Tông, đều không cách nào đạt đến, phải nói không cách nào có thể. Bất quá cũng không phải thúc thủ vô sách, theo như tông môn quy củ chỉ có đạt đến kiếm đồ tam trọng thiên, liền có thể chân chính bước vào ngoại môn đệ tử. Nhưng một tên tạp dịch lấy đâu ra thời gian để tu luyện? Lấy đâu công pháp hay tiền bối để chỉ dạy trong việc tu hành? Muốn hấp thu được linh khí không phải việc đơn giản có thể làm được, không phải muốn là có thể. Muốn làm một tu sĩ thực sự rất khó khăn, không cẩn thận liền mất mạng như chơi, cũng giống như cái này việc hấp thu linh khí cũng như thế, đòi hỏi rất nhiều thứ, chỉ cần sai lầm một bước đều có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma mà bỏ mạng. Vì thế từ trước đến nay, không phải ai cũng can đảm tự mình tu hành được, phải có những tiền bối chỉ dạy, hoặc có công pháp hướng dẫn cách tu hành, nhưng lại bán rất đắt, không phải một tạp dịch thân phận có thể mua được. Cho dù ngươi có tư chất yêu nghiệt cỡ nào mà thân phận người thấp kém cũng đừng mộng tưởng đổi đời. Cũng thật may mắn khi tên trưởng lão nhận ra được điều đó, thậm chí hắn hận bản thân lại không nhận ra sớm hơn, làm tông môn tổn thất bao nhiêu thiên tài. Ai những tên tạp dịch phía dưới, lúc đầu còn chán nản nhưng khi nghe đến có thể cá chép hóa rồng, mắt bọn hắn sáng hơn mặt trời chiếu, cơ hồ có thể nhìn thấy quang mang lấp lóe từ mắt bọn hắn, sau đó vô ngực chỉnh trọng nói, làm ra bộ dáng ta chết cũng không để các ngươi giành công việc này. Tô chấp sự yên tâm, ta đảm bảo sẽ hoàn thành tốt không sót một hạt cắt hạt bụi nào. Đúng đúng, ngài cứ yên tâm, dù quét mấy ngày ta vẫn không than một lời nào. Ta thân phận tạp dịch phải hoàn thành trách nhiệm này, cứ yên tâm giao cho chúng ta. Ta nữa từ trước đến nay ta giỏi nhất làm việc, cho ta làm đến ngày mai ta vẫn vui vẻ. Một đám tạp dịch chen nhau sống chết ta cũng phải làm cho bằng, một mảnh ồn ào náo nhiệt. Dương Trần thấy thế trong lòng thở dài, ta meo, những tên này mặt dày còn hơn cả ta, ai, ta đúng thật quá yếu kém mà sau này ta cũng mặt dày như thế. Hai minh đệ, cơ hội đổi đời của chúng ta đến rồi, không uổng công ta mười mấy năm làm tạp dịch phụ thân, phụ mẫu ơi, cảm tạ các người trên trời phù hộ cho ta, ta sắp tu hành được rồi, ta sắp khóc rồi. Hủ hủ, hai tên không có tiền đồ nhảy nhót tương bừng khiến Dương Trần mặt đầy hắc tuyến. Ta đây mới không muốn tu hành, làm tạp dịch mặc dù khổ nhưng sống được yên ổn, các ngươi tu luyện cho cường đại làm chỗ dựa cho ta. Hắn tìm một lý do trốn tránh, cần gì vào hắn còn muốn ăn ngủ một thời gian đây, vào đấy làm chi thêm mệt, không thể vào. Huynh đệ ngươi không biết thức thời à, liền cơ hội thoát được thân phận thấp kém này ngay trước mắt, ngươi lại không nắm bắt, lại suốt ngày ăn với ngủ, làm được cái giam à. Đúng đấy, ba huynh đệ ta thân nhau rất lâu, mà ngươi cứ tụt lại phía sau, làm sao mà được? Hai tên này tức giận đè đầu Dương Trần mắng nước bọt văng tung tóe. Ý ta đã quyết, không nói nữa, các ngươi cứ tu luyện khi nào vào được ngoại môn làm chỗ dựa cho ta là được, ta chỉ muốn ăn ngủ, đối với tu luyện ta không hứng thú đâu. Hắn ý đã quyết không lòng vòng quân co, hắn đã dự định lên kiếm sĩ cảnh giới mới dùng thân phận khác vào thì tranh thủ chơi cho đã vào sớm cũng không được. Thôi được, ngươi đã quyết định ta cũng không ngăn cản, yên tâm khi hai ta vào được ký danh đệ tử, lại làm chỗ dựa cho ngươi. Hai tên này thấy quên không được Dương Trần đành bắt đắc dĩ đồng ý làm chỗ dựa, sau này lại quên tên Tiểu Bạch Kiểm. Tô Chấp Sự khi thấy những tên tạp dịch mặt dày này làm ra bộ mặt đáng ăn đánh, hắn khỏe miệng co quắp đành thở dài dặn dò một vài câu sau đó quay người đi không muốn nhìn những tên đáng xấu hổ này thêm một giây nào. Những tên tạp dịch bắt đầu nhận công cụ sau đó hăng hả chạy đi làm. Trời đã bắt đầu xế chiều, mặt trời đã bắt đầu lặn đi, lúc này Dương Trần đã về đến căn phòng của mình. Tắm rửa chuẩn bị xong, hắn ngồi trên giường nỉ non nói: "Thời gian còn sớm, ta nên tu luyện thoáng qua rồi tối nay đi trộm một mẹ, xong lại chuồn ngay, đợi ta vào ngoại môn sẽ hỏi thăm từng người một vào ban đêm." Hắn nghĩ một lúc sau đó ngồi xếp bằng tu luyện, hắn vận chuyển hỗn độn thể, theo đó phương viên vạn dặm xung quanh linh khí hào hạt tràn vào cơ thể hắn. Lỗ đen từ trong cơ thể hắn hấp thu tất cả linh khí, lỗ đen này hút một phần chuyển vào kinh mạch, phần còn lại chuyển vào đan điền hắn khiến đan điền hắn bành trướng to lên, lúc này từng tầng rào cản tu vi được thả lỏng. Kiếm giả tam trọng thiên, kiếm giả tứ trọng thiên thăng liền hai cấp, hắn bắt đầu dừng lại nỉ non nói: "Dạo này ta đột phá hơi nhanh, sợ căn cơ không được vững chắc, cố áp chế lại, nếu không lên kiếm sư ta đột phá lại khó khăn thêm." Dương Trần: "Cố áp chế lại sợ tăng lên kiếm giả lục trọng thiên, sau này căn cơ không được vững chắc, sau này đột phá khó khăn tăng thêm." Hắn nhìn bản thân một tí sau nó mày nhíu lại nói: "Tuần sau ta nên đi săn yêu thú kiếm tiền, tranh thủ rèn một tí kiếm pháp trước khi vào cái này ngoại môn." Nhận thấy tu vi tăng quá nhanh, khiến hắn cũng lo lắng, đành chọn một cách cứu chữa cho mình. Thời gian thoáng cái trôi qua, Dương Trần đã chuẩn bị xong mọi thứ. Hắn quyết định làm một vụ lớn sau đó chuẩn đi, nhưng sợ hôm nay hắn cũng hơi gặp tí rắc rối nên chuẩn bị cho kỹ. Trong màn đêm buông xuống với khí trời khá âm u và lạnh lẽo, một thân ảnh khoác áo bào màu đen lặng lẽ lướt đi trong đêm tối, vô ảnh vô tung, không ai thấy được hình dáng hắn ra sao. Hắn lướt đi như một cơn gió nhẹ rồi dập tắt. Chương 10, tiếng đàn trong đêm tối. Hạ, trong màn đêm đen tối, một thân ảnh hướng ngọn núi Đông Sơn lướt đi, thân pháp hắn cực kỳ nhanh đến chóng mặt, hắn lướt đi như một cơn gió chỉ để lại tàn ảnh. Tại trên một cành cây, thân ảnh mặc áo bào đen mắt hướng nhìn chuồng kê và mấy ngàn gốc linh dược tỏa ra cái này lấp lánh quang mang như mời hắn hút, làm ơn hút ta đi, khiến mắt hắn sáng như ban ngày. Sau đó hắn nhìn sang những tên đệ tử đang uể oải canh gác, tay hắn cầm một tờ giấy, sau đó ấn vào giữa ngực tờ giấy này sáng lên. Một lúc sau, thân ảnh hắn dần biến mất trong màn đêm tối tĩnh mịch. "Các ngươi đoán xem tên đạo tặc này có quay lại hay không? Chứ ta thấy canh gác tiểu này thả ta tu luyện còn hơn hắn quay lại cái rắm. Chúng ta canh gác tiểu này, tên đạo tặc kia sợ thẹn ra quần rồi. Ta thách hắn dám quay lại, chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta cho hắn sống không được chết cũng không xong." Sau đó lột sạch hết quần áo của hắn ném ra tông môn để ai cũng có thể chiêm ngưỡng. Một đám đệ tử canh gác khi nghe đến tên đạo tặc lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có tên mong đợi tên đạo trộm này nhanh đến, tranh thủ gian vặt đè xuống đất ma sát, khiến hắn hối hận khi trộm đồ. Nhưng khi bọn hắn vừa dứa lời thì một vật to như cây búa gõ lên từng đầu bọn họ, khiến đầu bọn hắn mê man, sau đó từng người ngã xuống. Nhưng trước khi bất tỉnh, trong lòng vẫn tức giận gầm thét: "Là tên đạo tặc a." Phốc 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 phốc, một thân ảnh thiếu niên khuôn mặt bình tĩnh xuất hiện, hắn chăm chú nhìn nằm tên đệ tử bất tỉnh trên mặt đất, đầu còn sưng một u, không khỏi cảm thán: "Ta định gõ các ngươi nhẹ à, nhưng ai bảo các ngươi không biết sống chết à, còn dám mắng ta làm gì? Này thì mắng nữa đi, ta đang ở trước mặt các ngươi đây, Dương Trần đá cái này hoa cúc từng tên một trả đũa khi dám mắng ta." Một lúc lâu khi đá sướng cả người, hắn không quên chính sự đi vào làm những việc hắn cho là hết sức cao cả. Đu ẩm Trần đi ra với một bao chứa đầy linh dược và vài chục con kê, bỏ vào nhẫn chữ vật, hắn khá sung sướng định quay người đi, nhưng lúc này từ trong bóng tại xuất hiện hai bóng lưng, hai tên lão giả lúc này không biết từ đâu xuất hiện, bọn hắn đi ra cười to trong lòng khá đắc ý như bắt được vàng. "Hắc, hai anh bạn nhỏ đã đến phải trả lễ chứ, lấy đồ của ta định đi như vậy sao, ngươi tưởng bọn ta ngu hay sao? Để những tên đệ tử bất tài này ở lại canh ngươi, hôm nay người thoát không được ta đâu." Khoanh tay ách người đâu rồi. Hai tên trưởng lão đang sảng khoái trang bức sau đó bắt lại tra tấn một phen tên này: "Tưởng ngươi đánh bất tỉnh mấy tên kia là xong à, bọn ta đã biết chiêu trò của ngươi nên phục kích sẵn ở đây, chỉ cần ngươi đến là nằm gọn trong lưới của bọn ta ngay." "Hào một cái rượu kế a, thật không thể nào xem thường được những lão già này." Dương Trần khẽ cau mày, nhưng rất nhanh chấn định, dùng hết năng lực mà chạy, hắn đâu có ngốc bước đến nổi đứng lại. Khi nghe có động tĩnh là hắn biết có người đến nên trực tiếp bọn, như ông chồng nghe tin thê tử mình đang hú hí với nhân tình, mau chạy về bắt quả tang một dạng. "Không được đuổi theo, tên này xảo trá quá, hắn tu vi chỉ kiếm đồ lục trọng thôi, đuổi theo nhanh." Hai tên này lão giả còn đang ngậm tưởng bắt cho được tên đạo trộm, nhưng không ngờ để hắn chạy mất, trong lòng khó chịu không cách nào phóng thích được, hai người dùng hết năng lực mà cho đuổi theo. Lúc này Dương Trần đã chạy rất xa, bọn hắn cũng không đuổi kịp, hắn thân pháp chậm lại sau đó cảm thán: "Đúng là tu vi có thể yếu, nhưng chạy bắt buộc phải nhanh. Nói về khoảng chạy trốn, ta số 2 không ai dám nhận số 1, tưởng ta ngu hay sao chống lại hai tên kiếm giả đỉnh phong mà trang bức với ta, ách, lại lạc đường rồi." Hắn đang chửi người khác mà không biết mình đi nhầm đường, hắn cũng định quay người đi nhưng chợt dừng lại cất bộ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trong cánh rừng tại Đông Sơn địa phương ân, khuya thế này ai mà ra đánh đàn, không lẽ có yêu ma. Dương Trần nét mặt dị nghị, không khỏi lẩm bẩm nói. Hắn cũng khá hứng thú với việc này, nên thân pháp rất nhanh hướng về tiếng đàn phương hướng kia. Phía trước một căn nhà gỗ điêu khắc khá tinh tế, một thiếu nữ đang ngồi trước cửa sổ đánh đàn. Đông cái này thiếu nữ tiếng đàn nhu hòa tựa như mùa xuân làm cho tâm thần người ta bình tĩnh. Dương Trần khi đến gần thấy một thiếu nữ xinh đẹp ngồi đánh đàn, hắn cũng sửng sốt một tí sau đó bình phục lại. Cảnh tượng phía trước đối với người khác sẽ si mê trầm luân không dứt nổi, nhưng hắn chỉ ngạc nhiên giờ này nàng không ngủ lại đi ra đánh đàn, nữ nhân thật khó hiểu a. Hắn dừng lại thưởng thức tiếng đàn, một nốt nhạc vang lên thấm thía đau buồn như trải qua một đời luân hồi. Tiếng đàn cứ thế vang lên trong bóng đêm cô độc tịch mịch, tiết tấu du đủ ở một phong cảnh thiếu nữ đánh đàn dưới ánh trăng, thật một cảnh tượng đẹp, nhưng rất tiếc không có thưởng thức được vẻ đẹp này ngoài hắn. Tiếng đàn đã bắt đầu dừng lại, thiếu nữ dừng lại ngón tay gảy đàn, thở nhẹ một tiếng dài như chút bỏ gánh nặng trong lòng xuống, nàng định quay người vào phòng. Nhưng chợt phát giác có động tĩnh, nàng phản ứng rất nhanh quay đầu lại la lên, nhưng đã muộn, đầu nàng sưng một cục to như trứng gà, trước khi bất tỉnh nàng còn đoán thầm tên bất nhân nào không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Tiểu cô nụ ở này không đơn giản. Nàng hình như phát giác được ta đúng là không nên xem thường trực giác nữ nhân a, không thể chơi vào. Dương Trần định hiện thân nói vài câu tâm sự và chữa bệnh cho nàng, nhưng lại phát hiện mình mới trộm đồ của tông môn này, dù cứu được nàng nhưng không tránh khỏi phiền phức. Là ta xuất thủ hơi nặng tay, thận xin lỗi nha, hắn ôm quyền sau đó cúi đầu, thái độ thành khẩn tạ lỗi với cái này tiểu cô nương hôn mê. Nhìn cục xương to như quả trứng gà trên đầu nàng, hắn gãi gãi đầu lúng túng, thật là nữ nhân như thế xinh đẹp mà hắn xuất thủ nặng tay quá, bảo sao đến giờ không có nữ nhân nào theo hắn. Đu Ẩm Trần nhìn nàng bất tỉnh, sau đó quyết định gì nhỉ, nó nói: "Ta đã trộm ngươi cái này tông môn linh dược, thế thì chữa giúp ngươi khỏi bệnh vậy, yên tâm ca, thế nhưng là người tốt không cần lấy thân báo đáp." Dương Trần sờ cái này cầm nụ cười hèn mọn, tiểu cô nương này mặc dù xinh đẹp nhưng hắn không thích tiểu la lị, không thể chơi vào. Hắn thế nhưng sống hơi bị lâu a, không thể trâu già gặm cỏ non được. Trong lòng vui sướng đang định tìm cách làm sao lén vào chữa cho tiểu cô nương, không ngờ vừa vặn trộm đồ xong gặp ngay nàng, cái này may mắn hảo quang một phát. Chương 11, chữa bệnh. Dương Trần nhìn nàng một lúc sau đó thở nhẹ một hơi, đỡ nàng ngồi dậy trên mặt đất. Hắn mở phá vọng ngân mâu ra nhìn tới nhìn lui sau đó lị nó nói: "Tiểu cô nụ ở này tố chất thân thể yếu nhược, mà chịu cái này vết thương như thế, từ nhỏ đến hiện tại thật mẹ nó yêu nghiệt." Dương Trần khi nhìn vào cái này bên trong cơ thể nàng cũng hít một hơi khí lạnh, nếu không phải trước mắt hắn là vị chân chính mỹ nữ, thì hắn cũng hoài nghi đây là yêu thú nào đó hóa hình. Tại trong cơ thể nàng một tầng băng dày đặc bao phủ tất cả kinh mạch, chỉ còn một tí là bao phủ cái này quả tim nàng, chỉ sợ là thời gian sống không đến một năm. Cũng không biết trước mắt cái này nhìn như mềm mại thiếu nữ là như thế nào gắng gượng qua tới, nhưng đủ ẩm chẳng biết, cái này 17 năm qua, nữ tử trước mắt khẳng định tiếp nhận thống khổ to lớn, cũng biết nữ tử này ý chí khẳng định cường đại dị thường. Trong lòng hắn không khỏi có một tí thán phục muội tử này. Còn nguyên nhân vì sao nàng tu luyện được nhanh hơn người là do nàng vốn là thanh sắc tư chất a, ngươi lại chịu đau một tí a, ca giúp ngươi một tí sức, nhìn ngươi xinh đẹp thế mà chịu đau ta cũng không đành lòng. Dương Trần đặt nàng ngồi dậy sau đó vỗ nhẹ cái này nhỏ bé vai hai bên, hắn cười khổ nói: "Đu Ẩm Trần chỉ sợ khi động thủ kích hoạt băng linh tôn thể nàng chịu không được mà thân vẫn đạo tiêu, thế còn cứu làm cái rắm." Hắn đành nhận một nửa thống khổ, nếu không bệnh chưa không được mà người vong thì uổng công. Dùng máu làm bận dẫn thiên địa ngũ hành phong ẩn. Mở. Dương Trần cắn đầu ngón tay, ba giọt tinh huyết màu vàng lấp lánh lơ lửng trên không trung sau đó xoay một vòng tròn bắn thẳng vào mi tâm tiểu cô nương này. Băng. Chữ mở vừa ra từ cái này tấm lưng trắng nõn nà của tiểu cô nương rung mạnh sau đó lan tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo thấu xương, bao phủ hầu hết phương viên 1000 trượng, bên trên mây đen như muốn bị đông cứng, dị tầng này như có dấu hiệu sắp lan ra khỏi đỉnh núi. Ầm. Vạn vật xuất phát từ hỗn độn thiên địa uy về căn nguyên. Một tiếng quát lớn, từ trong cơ thể Dương Trần phóng ra một cái hố đen vũ trụ, nó rung mạnh hút tất cả tầng quang mang dày đặc băng này vào trong cơ thể hắn khiến dị tượng mới dừng lại. Phúc. Dương Trần phun ra ngụm máu lớn, kia máu tràn ra miệng, hắn vẫn xem thường cái này thể chất, lần này thương thế hắn khá nặng. Mà nhân hòa được phúc, hắn nhờ hỗn độn thể thôn vệ bất quang mang màu xanh này, nếu không hắn cũng bị đóng băng. Cái này chí tôn thể chất không ngờ lại mạnh như thế, thương thế này chỉ sợ đến mấy ngày ta không dùng được tu vi lau đi vết máu trên miệng. Hắn thở dài một hơi, là hắn quá nóng nảy mà đi kích hoạt cái này tôn thể chất, mà chưa kịp chuẩn bị gì, may là có hỗn độn thể rút. Hắn thở nhẹ một hơi ra, từ trước đến nay phạm là thể chất đều mạnh đến rối tinh rối mù, mặc dù bị thương khá nặng nhưng cũng tốt. Mà tu vi của hắn nhờ thôn vệ tầng băng này tự tăng lên kiếm đồ lục trọng thiên mà căn cơ vô cùng vững chắc. Lao đi vệt máu trên khỏe miệng, hắn đứng lên nhìn tới nhìn lui một cái, thấy nàng sắc mặt hồng hào không còn trắng bệnh như lúc nãy, gật đầu yên tâm, hắn khoác áo bào đen lên vai quay người bước đi. Nhưng lúc này thiếu nữ này mơ hồ tỉnh ư, mờ mờ nàng nhẹ mở mắt ra, đầu góc nàng còn mở mịt, sau đó chợt giật mình nhìn cơ thể mình thấy trang phục bị vài mảnh vai phiến, sau đó nhíu mày lại nhìn về phía phương hủ ứng đủ ẩm Trần đang đi. Nàng đứng dậy cầm cái thanh kiếm bên cạnh động thủ về phía hắn. Keng. Một quang sắc từ thanh kiếm của Hy Linh ngưng tụ nâng một kiếm sắc bén tốc độ rất nhanh hướng về phía Dương Trần lồng ngực chém tới. Dương Trần thong thả cái này tiêu sái bộ pháp chắp hai tay trên đỉnh đầu đi nhẹ nhàng. Khi một kiếm kia gần chạm đến Dương Trần, tóc dài bay phất phơ theo gió, phong thái như một vị tuyệt thế cao thủ gặp nguy không dối, đôi mắt hắn lóe lên rực sáng tinh mang. Một thời gian sau đó à, không có sau đó nữa. Nói, ngươi đã làm gì ta? Thanh âm nhẹ nhàng du đủ ẩm nhưng chứa đầy rét lạnh. Nàng ngọc thủ trắng nõn nà lại mịn màng thanh kiếm gắt trên cổ Dương Trần. Cái này mùi hương thơm xông vào khiến hắn cái mũi không thông, nhưng hắn không có tâm tình đi hưởng thụ, chỉ cần hắn dám động đậy một tí là hắn dọn nhà đi gặp Lao Diêm La ngay. Cái này giọng ôn nhu nhẹ nhàng truyền đến khiến ai cũng động lòng người, nhưng với tình cảnh hiện giờ thật mẹ nó không thích hợp. Tiểu muội muội bình tĩnh lại, a ca nào dám làm gì ngươi? Chỉ là hiểu lầm thôi, ta chỉ là đi ngang qua nơi này nha. Nhìn cái này sắc bén thanh kiếm gần chạm đến của mình, mồ hôi tuôn như mưa, hắn sợ hãi run giọng nói, mẹ nó biết thế chạy cho nhanh để giờ gặp phải tiểu yêu tinh, hắn nhanh muốn khóc. Ta cho ngươi lần cuối để nói, nếu không đừng trách ta. Hy Linh cái thanh âm này nhỏ nhẹ ôn nhu truyền vào tai Dương Trần, nhưng động tác lại dùng lực khiến cổ hắn tuôn ra tia máu. đại tỷ à, người để cái này thanh kiếm như thế ta làm sao dám nói, nhìn thanh kiếm còn tí nữa nhẹ nhàng lấy đi mạng mình hắn nhanh muốn khóc, ngươi để cái kiếm như thế bắt ta nói cái dám. Ken, tốt ngươi nói nhanh, ta đảm bảo kiên nhẫn mình có hạn, nếu ngươi còn chần chờ đừng trách ta không khách sáo. Khi linh ngọc thủ trắng tinh xảo nhẹ nhàng rời cái này thanh kiếm sắc bén từ Dương Trần tiểu thí cổ ra, sau đó tra vào vỏ, mặt điềm tĩnh nói với hắn nhưng tư thế luôn để phòng chỉ cần hắn vọng động là nàng buộc phát tu vi chấn áp ngay. Dương Trần sau khi nhìn thấy mạng mình được bảo đảm mới thở nhẹ ra, nhưng trong lòng suy nghĩ đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, xem ca làm sao giáo huấn ngươi. Xoẹt. Mắt hắn lóe lên cái này tinh mang, tốc độ nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ, chỉ còn lại đạo tàn ảnh, điểm ngay huyệt vị của nàng khiến cứng đờ khuôn mặt. Tu vi hắn gần như trôi hết nhưng tốc độ vẫn còn nhanh, không phải nàng có thể phát giác được thế là dính ngay bẫy của tên tiểu bạch kiểm này. Ngươi. Bất ngờ bị xuất thủ nàng á khẩu ngơ ngác không nói nên lời được, nhìn về phía Dương Trần nét mặt tức giận, trong lòng có một tia hối hận chi sắc. Ngươi cái gì? Ta đã nói đi ngang qua mà ngươi vẫn không chịu buông tay. Chật chật giờ nói xem ta làm sao trừng trị ngươi. Đủ ẩm Trần đánh gãy lời nói của nàng, chậm rãi đi đến sờ lên cái này cằm nhỏ bé khuôn mặt khá đáng yêu của Hy Linh, đôi mắt trong veo như nước. Khi mắt nàng đối diện ánh mắt sắc bén uy nghiêm của hắn, như có một luồng điện chạy ngang qua cơ thể khiến nàng tê dại một hồi, thân thể mềm nhũn bất lực muốn ngã xuống, nàng đôi mắt sợ hãi tựa như muốn khóc. Tiểu muội muội đừng khóc, yên tâm ca thế nhưng là chính nhân quân tử, chắc chắn không làm gì ngươi. Nhìn cái này tiểu cô nương đáng yêu khuôn mặt như muốn khóc, Dương Trần quĩnh quáng cả lên vội vàng đỡ nàng dậy, sau đó vô vai một cái trấn an, trong lòng thầm rủa ta nhịn a ta nhịn. Ngươi là tên dâm tặc vô sỉ, ta ghét ngươi. Hy Linh cắn chặt cái môi anh đào, giọng tràn đầy chán ghét ánh mắt như nhìn cựu nhân chằm chằm vào Dương Trần ải, ta trước giờ toàn làm việc tốt mà luôn bị người khác hận. Tiểu muội muội ngươi tin hay không thì tùy vậy, ta đi trước một bước, hẹn ngày gặp lại. Dương Trần hít sâu một hơi bình tĩnh lại nhìn cái này tiểu cô nương xinh đẹp đang chán ghét ánh mắt nhìn lại hắn, lắc đầu một cái sau đó khoác áo bào đen rời đi. Ngươi không định thả ta ra? Ta còn chưa biết tên của ngươi. Khi nàng nhìn cái bóng lưng cô độc tịch mịch này định rời đi, không hiểu sao trong lòng sinh ra một cảm giác áy náy khó chịu, nàng cắn chặt môi hét lên. Khi nghe cái này thanh âm ôn nhu truyền đến tai Dương Trần, hắn dừng cái này cước bộ quay lại nhìn nàng một cái sau đó bước đi. Yên tâm sẽ có người đến thả ngươi ra. Còn ta tên gì thì tạm thời không nói, hẹn gặp lại. Đủ ẩm Trần chán nản, cấp tốc rời đi. Dương Trần muốn trêu đùa tiểu cô nương này một tí nhưng cảm thấy có khí tức mạnh mẽ đang hướng hắn địa phương phong tới, nên vội vàng chạy đi nhanh cho chắc. Khi Dương Trần đi được một lúc lâu, một thân ảnh trung niên giản mua khuôn mặt đang mở mịt hướng về cánh rừng đầy băng tuyết này, thời tiết này hẳn không có tuyết mới phải, cái này cảnh tượng khiến trong lòng hắn hoài nghi nhân sinh. Linh Nhi, cái này cảnh tượng là ngươi làm a? Mà sao quần áo lại rách tả tơi thế này? Hy Hoàng khi thấy nữ nhi mình cái này hình tượng thật khó coi, để những đệ tử khác trông thấy thì xong mạng già ta rồi, hố đâu mà nhảy cho đủ. Ừm, phụ thân nhanh lên. Mau giải huyệt vị cho ta. Hy Linh mệt mỏi khuôn mặt nhìn phụ thân mình giọng yếu ớt nói ra. Giải huyệt? Là ai đánh nhau với ngươi, hắn đã làm gì ngươi chưa? Hắn đang khó hiểu trong tông môn ai dám đụng vào ngươi mà giải huyệt, nhưng khi nhìn lại đúng thật mẹ nó bị điểm huyệt, vội vàng giải huyệt sau đó gấp giọng hỏi. Ta cũng không biết, tên này đánh ta bất tỉnh sau đó điểm huyệt, khi tỉnh lại thì không thấy hắn đâu. Hy Linh nhẹ nhàng nói, nửa đúng nửa sai, nàng chưa dám chắc tên kia là ai, cũng không biết hắn làm gì mình hay không, thân thể nàng bây giờ rất mệt mỏi. Ngươi vào phòng nghỉ ngơi đi. Chuyện này ta sẽ điều tra sau. Hy Hoàng hít sâu một hơi cố ép bản thân bình tĩnh, nhưng trong mắt hắn sát ý nổi lên. Phụ thân làm việc nhớ cẩn thận, nữ nhi xin cáo lui trước. Nhìn phụ thân cái này sắc mặt bình tĩnh nhưng nàng biết tên kia sợ chạy không thoát được, thở dài một cái sau đó hướng phòng mình đi vào. Chương 12, nổi tiếng Dương Trần tại thời điểm này đã mệt mỏi về đến căn phòng của mình, nhìn cơ thể với thần thế cũng khá nặng, hắn lẩm bẩm nói, cái này nội thương không cách nào chữa khỏi bây giờ được, chỉ mong vài ngày sau không có phiền phức nào tìm đến cửa, nếu không ta cũng đành chịu. Dương Trần thở dài một cái, hắn thật sự bây giờ chỉ cường đại hơn phàm nhân một tí, nếu có phiền phức nào tìm đến, hắn cũng chỉ biết chạy trốn chứ không làm gì được, hoặc để người ta trả đạm. Thế nhưng hắn không phải loại người chết não, chỉ cần đánh hơi được một tí nguy hiểm là hắn chạy ngay. Ngáp dài một cái, Dương Trần lăn đùng ra ngủ, có làm sao thì để ngày mai tính. Ngày đêm giao nhau, đấu chuyển tinh di, đỉnh đầu trăng sáng dần biến mông lung, phía xa chân trời kia những giọt sương mù nồng đậm hiện lên một vòng bạch sắc. Thiên Kiếm Tông bên trong ngọn núi, một tòa mang phong cách cổ xưa cung điện phía trên khắc đầy long phượng đường vân, đang sừng sững tại đỉnh núi cao mấy chục trượng. Ngọn núi xung quanh dày đặc sương mù, cây mọc thành rừng, với kỳ hoa dị thảo trải đầy khắp nơi. Một đầu thác nước chảy xuôi theo dòng làm bọt nước văng tung tóe tựa như tiên cảnh đồng dạng. Ta cho người đi điều tra kết quả thế nào, tìm được tung tích kẻ đó chưa? Một tên trung niên sắc mặt đạm mạc nâng chung trà thưởng thức nói, hắn là Hy Hoàng phụ thân Hy Linh, ngày hôm qua xảy ra sự tình như thế khiến hắn rất tức giận. Bẩm, tông chủ, là thuộc hạ đã điều tra hôm qua tống trưởng lão bị trộm gần hết số linh dược, sau đó hắn truy đuổi theo, tên đạo tặc này mặc dù là tu vi nhìn qua rất yếu, nhưng hắn nắm giữ thân pháp khá nhanh, tống trưởng lão liền mất đi dấu vết. Nếu thuộc hạ không sai là tên đạo trộm này hướng tiểu thư xuất thủ. Một tên mặc đồ đen chắp tay cung kính nói. Dầm. Hừ. Đã trộm ta linh dược, lại còn hướng ta nữ nhi xuất thủ, coi ta cái này tông chủ để đâu? Hy Hoàng gầm thét đập mạnh khiến cái này nghị sự đường muốn sụp đổ. Tên mặc đồ đen lúc này không khá hơn là bao nhiêu? Người truyền luyện xuống tống trưởng lão, bắt hắn làm bằng cách nào ta không cần biết, nhưng chiều nay phải cho ta câu trả lời đúng đắn, còn không để hắn tự lăn ra khỏi tông môn này. Hy Hoàng hừ lạnh phất tay áo rời đi, trong lòng tức giận không thể nhịn xuống được. Một tên kiếm giả không đến mà để tông môn loạn đến thành dạng này, nếu cái này tin tức truyền đến thai những lao giả kia, coi như hắn đào mấy cái hố cũng không hết bị người ta cười nhạo. Tên mặc đồ đen này mặt đầy mồ hôi trong lòng gào thét lôi 18 đời tổ tông tên đạo tặc ra chửi một lần, tên này ngu thế tông môn nữ nhân nhiều như thế lại đi không làm, thế mà cứ ngay nữ nhi của tông chủ mà làm, giờ khiến ta cực khổ đây này. Dương Trần đang tại căn phòng tắm rửa chuẩn bị một ngày mới vì hắn bị thương nặng, nên hắn chỉ muốn làm cho xong rồi về ngủ. Như thường ngày hai tên huynh đệ đến rủ đủ ẩm Trần đi làm, nhưng lúc này Lý La mặt hớn hở khoa tay múa chân nói: "Dương huynh đệ, ta nói cái này cho ngươi biết, ha ha ta, hôm qua thế mà tự nhiên hấp thu được linh khí, ngươi lại đoán khi nào ta tu vi đến kiếm độ nhất trọng thiên?" Lý La tối hôm qua cảm nhận được linh khí chuyển vào cơ thể mình, mặt mày hớn hở đi tìm Dương Trần để khoe, nhưng lại không thấy tên tiểu Bạch Kiểm bóng dáng đâu, nên hắn đành lủi thủi một mình đi tìm Đoạn Đức tâm sự, nhưng tên này cũng đồng dạng như tên tiểu Bạch Kiểm kia khiến tâm tình hắn khá bực bội. "Ha, ha, Lý huynh đệ thế mà đã hấp thu được linh khí, để ta đoán xem không đến một tuần ngươi sẽ đạt đến kiếm độ nhất trọng thiên đi." Hắn giả vờ cười to làm vẻ mặt kích động một cái, sau đó đoán gà đoán vịt cho có. Trong lòng thở dài, có một cái tiểu cảnh giới nho nhỏ cũng đáng để ngươi vui sao, chỉ cần có công pháp hấp thu linh khí cho dù phế vật cũng tu luyện được. Tuổi trẻ thường chưa trải sự đời, đáng suy ngẫm a. "Huynh đệ ngươi đừng quá coi thường ta, hắc hắc, không đến 3 ngày là ta tu vi đạt đến kiếm độ nhất trọng thiên, khi ta vào ký danh đệ tử tu luyện, ba huynh đệ chúng ta ít khi gặp nhau. Tranh thủ hôm nay không say không về." Lý La nhịn không được cười to liên tục, hắn sắp thay đổi số phận nên tâm tình sung sướng hẳn, mà Đoạn Đức mặt sạm lại hơi chán nản không nói gì. "Tên mập mập ngươi sao thế, tiện thể có huynh đệ ở đây ngươi nói xem. Tu luyện thế nào rồi?" Nhìn cái này thân ảnh mập mập nét mặt chán nản, Dương Trần mở miệng hỏi. "Ta thế nhưng cũng như hắn đồng dạng tu luyện thế mà lại tụt hắn phía sau. Ta thật sự không muốn tu luyện." Đoạn Đức cái này chán nản âm thanh truyền đến hai người nhìn tên Lý La Trang bức khiến trong lòng hắn phi thường khó chịu, không muốn tiếp tục tu luyện nữa. "Đoạn Đức huynh đệ ngươi đừng nội như thế, mỗi người có tư chất khác nhau, ngươi thua ta có một tí thôi. Biết đâu tối nay người lại hấp thu được linh khí thì sao, không chừng sau này tư chất ngươi còn tốt hơn cả ta." Lý La vô vỗ vai trấn an hắn nhưng trong lòng sung sướng, phải biết, cho ngươi tức chết ta ngày nào cũng bắt nạt ta giờ thì người còn mặt mũi nào nữa. "Đúng như vậy là, ngươi không hẳn tư chất phế vật, chỉ là không được tư chất tốt thôi. Dục tốc thì bất đạt, chỉ cần ngươi cố gắng thì sẽ có thành tựu." Nhìn cái này hậu bối người chán nản, Đu Ẩm Trần cũng không đành lòng nên quên nhủ vài câu. "Thôi được rồi, ta đây mới không chấp nhận với các ngươi, đi thôi kẻo trễ lại bị phạt." Đoạn Đức nói. Ba người vai cười bay, cùng nhau bắt đầu đi đến nhận công cụ. Ba người đi đến cái này kho vật liệu nhận công cụ nhưng lại nghe những tên tạp dịch xì xào bàn tán. "Các ngươi biết gì không, tối hôm qua tên đạo tặc ấy đã trở lại, các ngươi biết hắn lại làm chuyện động trời gì không?" "Cái gì, lại là tên đạo tặc kia, thế mà cũng dám quay lại, những trưởng lão có bắt được hắn không? Hay để hắn chuẩn đi như lần trước gì?" "Ta cũng chỉ là tạp dịch thôi, làm gì biết nhiều chuyện như thế, sáng nay ta đi ngang qua đồng dạng nhìn thấy những tên trưởng lão hét lên liên tục giận tím cả người, xanh xao cả mặt, khiến ta cảm thấy thương dùm bọn hắn. Cái này chứng tỏ tên này trộm gần như hết số linh dược của tống trưởng lão đi. Chuyện này ta sợ đến thai tông chủ chúng ta cũng không được yên." "Chưa hết đâu, các ngươi biết không, ta còn nghe nói tối nay Hy Linh Thánh Nữ còn trực tiếp canh gác rút một tay, kéo theo mấy tên ngoại môn đệ tử cũng canh gác chung chậm, chậm, tên đạo tặc này ghê gớm, lần đầu tiên ta nghệ tên này đến thế đúng thật, ta trong đời lần đầu tiên nghệ phục người như hắn, có một người mà làm cho tông môn không yên, gà bay cho chạy loạn cả lên." Những tên tạp dịch này cảm khái liên tục, có tên còn hâm mộ tên đạo tặc này. "Ta thao, tông môn này lúc nào không đáng tin như thế, có tên đạo tặc mà để náo đến dạng này, thật mất mặt." Mà Đoạn Đức nhỉ non nói với hai huynh đệ. "Đúng như thế, đợi ta tu luyện cường đại lên đi xung phong ý." "Dương huynh đệ sao người gõ ta?" Tên đạo tặc đang ở cạnh hai người nhưng đâu có chịu để bọn họ nói xấu mình trực tiếp gõ hai tên, nhưng hắn vô sỉ nghiêm túc nói: "Các ngươi lại quên lúc trước bản thân nói gì hay sao? Chúng ta chỉ là phàm nhân, lại đi quản chuyện này dính vào thêm rắc rối, hai các ngươi lo tu luyện cho tốt sau đó làm chỗ dựa cho ta." Hai người nghe thế cũng sửng sốt, mặt đầy mồ hôi nói: "Đúng thế, bọn ta lại quên, cũng nhờ Dương huynh đệ nhắc nhở nên mới nhớ ra, vũng nước lầy này bọn ta không dính vào." Hai người vô ngực trịnh trọng nói sau đó kéo Dương Trần đi nhanh. Trên mặt nghiêm túc thái độ vũng nước lầy này bọn ta không nhảy. Chương 13, chạy, thượng, tại Thiên Kiếm Tông trong một căn phòng nhìn như cổ xưa khí tức, phía dưới là một nam tử trung niên và một vị thiếu nữ xinh đẹp, nhưng trong mắt nàng hơi thoáng vẻ tinh danh. "Linh Nhi, sự tình này, ngươi không cần quan tâm đến, ngươi yên tâm ta sẽ bằng mọi giá bắt được tên này, cho ngươi tùy ý xử lý." Sau một lúc yên lặng, Hy Hoàng này nói ra, Hy Hoàng khuyên nữ nhi mình không nên lo những việc nhỏ nhặt, chỉ việc nhỏ này mà hắn còn làm không xong, thì hắn làm tông chủ có cái dám dùng được, thà từ chức còn giữ được bộ mặt của mình. "Phụ thân yên tâm, thời gian này ngươi công việc rất bận a, ta cũng nên đến giúp ngươi một tay. Với lại ta tu luyện đã đến bình cảnh, tranh thủ thời gian giúp ngươi xử lý vài việc trong tông môn." Hy Linh cười nhẹ nói ra. Hy Linh nhìn cái này, nét mặt giàn mua cũng thở dài trong lòng một cái. Người thân mang bệnh tật, nếu đi ra ngoài lại trở bệnh thì không tốt cho lắm. Hy Hoàng nghe vậy cũng thoáng do dự một cái, nhưng liếc nhìn khuôn mặt quật cường của nữ nhi, cũng đành gật đầu cho có. "Tốt, ngươi nhớ cẩn thận, ta cũng chỉ ngươi cái này nữ nhi thôi a." Hy Hoàng trầm mặc một lúc, đành thở dài nói ra, ở trong tông môn của hắn, nên cũng yên tâm mấy phần, nếu như nàng có ý định ra ngoài, hắn không do dự xuất thủ, đánh nàng bất tỉnh, hắn cũng không muốn như thế, nhưng bên ngoài địa phương rất nguy hiểm à, dù có mang đi mấy trợ thủ đắc lực cũng khiến hắn tâm không yên được. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bởi vì, ngũ đại tông môn, bên ngoài nhìn qua chính là tông môn chính phái cùng loại, theo như lý thuyết bọn hắn hợp tác hữu nghị cùng nhau phát triển, có điều đó chỉ là dựa trên lời nói, kỳ thực bên trong vẫn không tránh khỏi tranh chấp giữa các tông chủ môn phái lẫn nhau. Cũng đúng, dạng này thế lực to lớn, ai cũng có niềm kiêu ngạo của bản thân, không ai nguyện ý những tông môn còn lại vượt lên, lại càng không hứng thú hợp tác nói chi cho đối phương bộ mặt. Bất quá, tranh chấp các loại đó là thuộc về lợi ích phương diện của bản thân, không ai nửa điểm ý kiến, nhưng một khi đại lục xảy ra đại sự, chính bọn hắn ngũ đại tông phái đi đầu cùng bắt tay nhau dẹp loạn nguy hiểm, đó cũng là ý tứ tiền bối tổ huấn để lại, nếu không nguyện ý. Hừ, đại nghịch bất đạo, tội đáng ngũ mã phanh thây. Cái này ngươi thoáng yên tâm, sau này ta cũng sẽ có thêm vài muội muội đệ đệ. Hy Linh nghe vậy không khỏi mỉm cười nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn về phía Hy Hoàng với thái độ ta hiểu bộ dáng. Khục, khục, ngươi nói đi đâu thế, ta làm gì có thêm cái nào đệ muội cho ngươi. Hy Hoàng ho khan một tiếng, khuôn mặt đầy hắc tuyến, cái này nữ nhi mình có trá a, hắn xác thực có hay lén lút đi ra ngoài vào ban đêm, nhưng trước khi đi hắn có quan sát kỹ là không có ai theo dõi a, trong lòng gầm thét không dứt được. Trong lòng người ra sao, cũng là ngươi tự biết. Làm sao hỏi ta được? Cái này đáng yêu khuôn mặt cười tủm tỉm trêu đùa phụ thân nàng. Ách, không có việc gì ta đi trước, nữ nhi ngươi nhớ cẩn thận a. Hy Hoàng triệt để sợ, cái này nữ nhi mình không dám ở lại dù chỉ một giây phút nào, đội vã cấp tốc rời đi. Hy Linh quay người vào phòng thoáng tu luyện qua xem bình cảnh có dấu hiệu nối lòng không. Sau khi vận công tu luyện thoáng qua, cảm thấy cơ thể mình tựa như có biến hóa gì đó, nàng nhíu mày lẩm bẩm. Ta tựa như tốc độ tu luyện lại tăng lên, còn cái này băng tuyết vật nhỏ lại là cái gì? Nàng phát hiện trong đan điền nàng có cái gì hình tròn như quả trứng màu trắng phun ra nuốt vào linh khí, lần đầu nàng thấy được cảnh tượng này không khỏi sửng sốt. Nàng suy nghĩ mãi một lúc mới chợt nhớ đến hình ảnh tên nam nhân dâm tặc vô liêm sỉ kia. Ta thân thể trước khi hắn xuất thủ hẳn không có vật này, cái này cũng tựa là hắn làm ra, nhưng mà tốc độ tu luyện ta làm sao lại tăng lên? Hy Linh nhíu chặt mi lại như suy nghĩ gì, nàng cảm thấy mình tốc độ tu luyện mình lại tăng lên, thương thế cũng không thấy dấu hiệu gì tái phát, mà khuôn mặt nàng trở nên hồng nhuận xinh đẹp hơn. Đợi tìm được hắn sẽ rõ mọi chuyện. Hy Linh cũng bình tĩnh trở lại, thở dài một cái, trong lòng cũng có một tí mờ mịt khó hiểu, lẫn một chút cảm thấy có lỗi với cái này vị sư huynh lạ mặt kia. Khi có người đang nhớ thương Dương Trần nhưng hắn lại không biết, bản thân hắn đang thành thơi rượu trẻ với huynh đệ mình. Dương huynh đệ, La huynh đệ uống nhiều và hôm nay không say không về, yên tâm đi, ta đã xin nghỉ cho các ngươi vài ngày để thật tốt chơi đùa trước khi vào trong tông môn tu luyện. Đoạn Đức sảng khoái cười to, nâng chung rượu về phía hai người mà kính. Đúng đấy, hai ngày nữa ta vào ký danh đệ tử các ngươi, lúc đấy được thơm lây danh tiếng của ta. Hắc hắc, Lý La cười nói. Lý La trong lòng hắn vui sướng biết bao nhiêu, nghĩ đến tương lai mình trải đầy hoa hồng khiến hắn cười to. Ha ha, hai vị sư minh ta kính các ngươi một ly. Dương Trần cũng tốt tâm tình, cũng liền thoải mái cười to. Mặc dù hắn là lao quái vật sống rất lâu, nhưng tâm tính không tiêu ngạo, khinh thường người khác, hắn cũng xem chính mình là phạm nhân thế tục, cứ thế thoải mái kết giao. Ba người đang trò chuyện vui vẻ, nhưng lúc này một đám đệ tử mặc trang phục ký danh đệ tử đi ngang qua. Khoảng 3-4 tên tu vi cỡ kiếm đồ nhất nhị trọng thiên, trong đó có một tên cao to mặt đen, là tên Tiêu Chiến ngoại môn đệ tử, tu vi cũng liền kiếm đồ tam trọng. Hôm nay hắn được hay tin, thần tượng thầm mơ ước đi trừ giang diệt ác, hắn dừng việc tu luyện lại, vội vàng chạy đi ngay. Nhưng hắn vô tình đi ngang qua, cũng thấy ba tên tạp dịch sung sướng trò chuyện cười đùa, mà không đến chào hỏi hắn, khiến hắn tức giận trong lòng. Từ khi nào tạp dịch lại sung sướng hơn cả hắn như thế, còn hắn suốt ngày bị sư minh bắt tu luyện không được đi đâu. Ba tên này khiến hắn chán ghét định quát, nhưng những sư đệ hắn trực tiếp nói thay hắn. Ba tên tạp dịch các người mọc mắt chó hay sao? Lại không thấy Tiêu sư minh ở đây, còn không mau đến ra mắt sư minh. Các ngươi hình như chán sống a, từ khi nào tạp dịch bây giờ to gan lớn mật như thế, lại không thấy Thái Sơn trước mắt còn ngồi đấy, ăn uống nhậu nhẹt, các ngươi xem mình là tông chủ hay sao? Đi xuống nhanh lên. Ba tên này không biết trời cao đất rộng là gì, ngay cả chúng ta ở đây mà vẫn ngồi trò chuyện như không có gì xảy ra, sợ là hôm nay bọn hắn. Ách, chuyện gì thế, không phải bọn hắn cùng bọn lại đánh bất tỉnh hai tên kia còn chạy nữa, ta không phải đang nằm mơ đi. Dương Trần sớm phát hiện có người đang tiến đến đây, quả thực như thế, khi thấy một đám đệ tử đi đến, khiến trong lòng hắn dự đoán những tên này kiểu gì chả gây sự, nặng thì trực tiếp đánh nhau. Mà tu vi hắn đã tự bế chẳng khác gì phàm nhân làm ấy, lại đánh nhau với bọn kia kiếm đồ tam trọng thiên, còn ba tên nhất nhị trọng, thế còn đánh cái giám. Đúng như hắn dự đoán, khi nghe tên đệ tử kia mở miệng, hắn liền nhanh tay trực tiếp gõ cho hai minh đệ bất tỉnh, sau đó mang hai người bọn như bị cẩu rượt một dạng, trong tam thập lục kế khi gặp kẻ địch mạnh chạy là thượng sách, đứng lại mà đánh tay đôi không khác nào kẻ đó chết não, cũng là tiền nhân thở ấy có câu, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Đã tiền nhân khuyên bảo không sai, hắn ngại gì mình mất mặt, cứ thế chạy cho nhanh. Là chuyện gì thế sư minh, ta mắt không nhìn nhầm đi, tên tạp dịch kia hẳn có đầu óc có vấn đề đi, tự nhiên động thủ với hai tên đồng bọn, sau đó bọn như bị mình bởi giết đồng dạng, đúng ta còn đang đợi bọn hắn quỳ lạy cầu xin tha mạng đây này, không ngờ bọn hắn chạy nhanh như thế, khiến ta không phản ứng kịp. Sư minh giờ làm sao chúng ta đuổi theo bắt bọn hắn lại? Không một đám đệ tử vớt mông ngựa đợi Tiêu Chiến trả lời, chỉ cần Tiêu Chiến ra lệnh một câu, là bọn hắn không ngại sống chết đuổi theo ngay. Tiêu Chiến nghe bọn hắn nói cũng định đuổi theo, nhưng nghĩ đến gặp thánh nữ hắn nhíu mày hừ lạnh hừ, không cần thiết với bọn dân đen này, cho bọn hắn nhảy múa lâu một tí, sau đó bắt lại hào tra tấn. Từ trước đến nay kẻ dám coi thường Tiêu Chiến ta lại, kết cục không tốt đẹp gì, đi nhanh thôi. Nhìn thấy Hy Linh thánh nữ tốt hơn, so với việc hành hạ những tên này, hắn đi nhìn thấy mỹ nữ tốt hơn nhiều. Hắn vất tay áo rời đi, một đám đệ tử giận tím cả mặt lủi thủi theo sau rời đi. Lúc này cảnh phía sau cảnh tượng rất quái gở, dở khóc dở cười, một tên tạp dịch manh hai tên tạp dịch khác trên bay, lại vọt như bay, cảnh tượng này ai chứng kiến cũng trợn con mắt to lên nhìn. Nhưng rất tiếc không có ai thấy cảnh tượng khá đặc sắc này. Dương Trần khá thông minh khi chọn con đường khá vắng vẻ để chạy, nếu hắn chạy vào chỗ đông người sẽ gặp không ít người khác chú ý. Chương 14, chạy hạ. Dương Trần thân pháp từ từ chậm lại, hắn nhìn ngó xung quanh không thấy ai, mới thở phào nhẹ nhõm nói ra thật may, không có ai để ý đến, nếu không phiền phức to à. Dương Trần nhíu mày, ánh mắt khó chịu một dạng nhìn về phương hướng đám đệ tử khi nay suy nghĩ rất lâu. Sau một lúc lâu hắn bình tĩnh lại quay sang nhìn cái này hai tên đang bất tỉnh dưới đất, Dương Trần cũng lùi đi đánh thức bọn họ, nên chạy về phòng yên tĩnh đánh một giấc là xong. Chuyện này đã xong, ta cũng nên quay về ngủ thôi, hôm nay cũng khá mệt mỏi à, tranh thủ vài ngày nghỉ ngơi cho đã. Dương Trần thở dài một hơi nói ra. Hắn đang định rời đi, nhưng khi quay lưng lại thì bỗng nhiên giật mình, phía trước mặt hắn một thân ảnh thiếu nữ phong hoa tuyệt đại váy trắng, đường cong lạ lùa đầy dụ hoặc, một tấm tinh xảo khuôn mặt bên trên, xung quanh nàng tản ra khí tức băng thanh ngọc khiết. Nàng đang cười nhẹ ngăn cái này con đường đủ ẩn trần đi về, khiến hắn cảm thấy trong tâm chột dạ như có gì đó không ổn sắp đến. Sư Minh còn nhớ cái này tiểu muội chứ? Thiếu nữ môi thơm khẽ hở ra, một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo truyền vào tai Dương Trần, càng khiến hắn chột dạ không thôi. Tiểu sư à, không cô nương, ngươi biết ta sao? Dương Trần mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy tiểu cô đủ ẩn này có gì đó thân quen, nhưng không cách nhớ ra. Sau một lúc lâu suy nghĩ, tợt mờ giờ, Thảo Nê Mã, liền không phải yêu tinh hôm qua, mẹ nó lại tình huống gì đây? Không lẽ nàng nhận ra hắn chữa bệnh cho nàng, sau đó nguyện lấy thân báo đáp? Không được, ta thế nhưng đã lớn tuổi, lại không thích trâu già gặm cỏ non, mà ta không thể nào đợi ngươi lớn được, vô vọng a, làm sao ngươi không nhận ra ta? Hy Linh che miệng cười một cái, nhìn về phía Dương Trần nghi ngờ hỏi. Cô nương, ngươi nhận lầm người rồi à, ta cái này tạp dịch thân phận, làm sao dám quen biết cô nương xinh đẹp đây này? Dương Trần bộ dáng khó hiểu nói ra, trong lòng thầm mắng yêu tinh, đừng hòng dụ được lão già như ta, lão phu thế nhưng lại không ngu mà thừa nhận đâu, có đánh chết cũng không thừa nhận. Hắn nhất thời lung túng, trong lòng hận bản thân chạy nơi nào không chạy, lại chạy vào cái này động yêu tinh. A Hy Linh khẽ mỉm cười nhìn về phía thiếu niên thân ảnh, bùa chân chậm rãi tiến đến gần đối diện đủ ẩm trần, nàng giơ bàn tay lên đấm nhẹ một cái trên ngực hắn, nàng oán trách nói: Sư Minh, ngươi thế nhưng hôm qua làm gì tiểu muội đây này, ngươi định qua sông đoạn cầu a ta thao, tình huống này có chút không đúng. Dương Trần ngơ ngác rất lâu, trong lòng một đàn con Thảo Nê Mã chạy qua, nữ nhân này lời nói giống như bắt hắn chịu trách nhiệm a, nhưng mà lão phu đã động chạm gì đến ngươi đâu? Lão phu đã sống từng đấy năm rồi, chưa từng gặp qua một cái vô sỉ nha đầu như ngươi, có đánh chết cái mạng già này, lão phu cũng không thừa nhận. Cô nương yên tâm, chỉ cần ngươi có tiểu hải tử, ta sẽ không chối bỏ trách nhiệm. Dương Trần ánh mắt phảng phất như một tên tăng thần cổ lão, hắn nắm chặt đến ngọc thủ của Hy Linh, thanh âm không giấu nổi vẻ giàn mua chắc như sắt thép nói ra: Ân, nhưng mà ta. Hy Linh nghe vậy trên mặt hiện lên nhàn nhạt vệt đỏ như năm chiều, nhìn đến trước mắt thiếu niên bộ dáng rất thành thật không tí giả dối nào, khiến trong lòng nàng lại cảm thấy khó xử. Nàng tâm tư cũng là đơn thuần thiếu nữ, cũng không nghĩ ra được gì, mà mục đích ban đầu đến gặp Dương Trần để hỏi cái tiểu vật trắng nàng liền cho quên sạch. Được rồi, một nam nhân tốt như thế, nàng không nỡ lên giọng oán trách. Được rồi, từ nay về sau ngươi chính là vị hôn phu của ta. Hy Linh e thẹn cúi mặt xuống nhỏ nhẹ nói ra, trái tim càng loạn nhịp đập mạnh liên tục. Nàng trong đầu nghĩ đến đủ thứ sự tình phức tạp không cách nào thành lời. Không phải là đặt tên cho tiểu hài tử là gì, cũng là hài tử nên đặt tên gì cho phải. Ân. Còn làm sao ăn nói cho phụ thân, để hắn chấp nhận lão công của mình. Nhiều sự tình phức tạp khiến Hy Linh dường như suy nghĩ rất lâu. Mặc cho gió to thổi đến liên tục vào mặt nhưng nàng vẫn bất động. Trong lúc Hy Linh đang chìm đắm trong miên man suy nghĩ, bên cạnh nàng một thân ảnh thiếu niên thần bí lặng lẽ lùi về sau. Và sau đó, hắn biến mất không còn tí dấu vết nào. Tuế nguyệt như ca, nhân sinh như mộng. Thời gian cứ thế thoi đưa không biết vạn năm tháng. Hy Linh khẽ đánh giật mình một cái, nàng cảm thấy có gì đó không đúng, làm sao nãy giờ chưa thấy hắn trả lời. Đồng thời cũng ngẩng mặt đưa mặt nhìn lên. Hắn đâu? Sao lại không thấy hắn đâu cả? Khi đưa mắt nhìn lên không thấy bóng dáng Dương Trần, khiến nàng một trận hoảng hốt, đưa mắt nhìn đi khắp xung quanh cũng đồng dạng không thấy thân ảnh của hắn đâu, như biến mất khỏi tiên địa đồng dạng. Hẳn là lão công sợ bị phát hiện đi. Hy Linh thầm nghĩ trong lòng, chắc hắn sợ bị phát hiện dẫn đến việc không may xảy ra. Nghĩ đến đây khiến nàng lại lâm vào trong suy nghĩ hạnh phúc. Lão công không những đối với ta tốt, mà còn là nam nhân đầy trí tuệ. Hừ, thế mà đi không nói cho ta một tiếng, lần sau gặp mặt, đừng trách lão nương tại sao đủ độc ác với ngươi. Hy Linh dường như nhớ ra gì đó, bạo nổi tức giận, ánh mắt như giết người một dạng. Sau khi phát tiết tâm tình, Hy Linh trở lại hình dáng đơn thuần thiếu nữ. Nàng khẽ cười dịu dàng một cái định quay người đi thì phía đúng hợi, hai tên huynh đệ của Dương Trần đã mơ hồ tỉnh dậy, hai bọn hắn không biết tại sao bất tỉnh, ánh mắt rời đi xung quanh kiếm đủ ẩm trần để hỏi chuyện gì xảy ra. Nhưng chợt phát hiện, phía trước một thân ảnh tựa thiếu nữ đẹp lộng lẫy, lại thêm nụ cười động lòng người, khiến hai người nhất thời bị hóa đá không nói nên lời. Hai người, hai mắt nhìn nhau, sau đó rủi rủi con mắt của mình, nhưng cái này yêu tình vẫn không biến mất. Là sự thật à, không thể nào làm một được. Hy Linh bất chợt giật mình, quay lại nhìn thấy hai cái này si mê đồng dạng cùng cái kia vị sư minh tạp dịch, nàng thân pháp nhẹ nhàng đến chỗ hai người giọng nhẹ nhàng nói ra: Hai vị sư minh xin thứ lỗi, tiểu muội cái này mạo phạm hỏi một câu a. Hai tên huynh đệ của Dương Trần còn đang mở mị không biết gì, chợt nghe cái này giọng ngọt ngào như đường mật một dạng, khiến trái tim hai người đập mạnh liên tục, không có dấu hiệu dừng, hai người vội vã chắp tay, thái độ lịch sự đáp lại: Vị này tiên tử xinh đẹp có gì hỏi tại hạ, miễn là không quá phận, ta sẽ nói không giấu gì. Nghe vậy Đoạn Đức cười hỏi: Là như thế, cô nụ ẩn xin yên tâm, chuyện gì trong tông môn ta đều biết hết. Lý La Phụ đạo hỏi theo hai vị tựa hồ có một thân huynh đệ. Hy Linh cười nói ra: Đúng như vậy. Là Đoạn Đức nghe nàng nói ra, nhất thời kinh nghi bất định, ngoài tên Lý La huynh đệ ra, hắn còn quen tên Tiểu Bạch Kiếm kia. Thế nhưng nhìn vị này tuyệt thế mỹ nhân, đáng ra cũng không quan tâm đến bọn thân phận yếu kém mới phải, cái này sự tình khiến hắn nhất thời khó hiểu. Cô đương, người hỏi huynh đệ Dương Trần, làm sao ngươi quen biết huynh đệ ta? Hai người triệt để mộng một cái bức, tên Tiểu Bạch Kiếm kia thế mà lại được vị cô nương xinh đẹp này thăm hỏi, đã thế cô nương này thái độ như muội phu đồng dạng. Hai người trong lòng gào thét, tại sao lại là tên Bạch Kiểm kia chứ không phải bọn hắn? Vâng, thế nhưng hai vị sư huynh thế nhưng biết ý chỗ ở. Hy Linh nhẹ gật đầu, ánh mắt long lanh đáng yêu này đang mong đợi nhìn về phía hai người tốt, vị cô nương này nếu quen Dương Trần huynh đệ thì tại hạ không giấu giếm gì. Đoạn Đức chán nản nói ra. Bất chi bất giác Dương Trần tiểu Bạch Kiểm lại bị chính hai tên huynh đệ bán đứng, nếu hắn mà biết sợ sẽ tức thổ huyết, hắn không thể chụp chết hai tên nào chết này. Chương 15, vong tình kiếm pháp, thượng. Dương Trần rất nhanh đã về đến căn phòng của mình, sau khi cơm nước đầy đủ xong, hắn dự định đánh một giấc dài thì lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài khiến trong lòng nghi hoặc, giờ này ai còn không ngủ lại đi quấy rối người khác. Hắn thở nhẹ một hơi, ánh mắt đề cao cảnh giác, sau đó mới cẩn thận đi ra mở cửa. "Sư Minh, chúng ta lại gặp mặt nha." Hy Linh cái này thân thể nhuyễn ngọc ôn hụ ẩm, ánh mắt trong veo như ngọc, nàng cười tủm tỉm nhìn về phía Dương Trần đang một mặt một bức. "Ặc." Dương Trần giật nảy mình, tiểu cô nương này làm sao lại biết hắn chỗ ở? Hắn nhớ trước khi chạy đã quan sát rất kỹ, không ai bám theo đuôi nha, cái này có vấn đề nghiêm trọng, ngươi thế nào lại tìm được đến ta chỗ ở? "Là cái này hai huynh đệ của ngươi nói." Hy Linh khuôn mặt ngây thơ mỉm cười nói. Phụt. Dương Trần nghe vậy, xem tí nữa phun ra một búng máu, trong lòng chửi rủa liên tục, lần lụt lôi 18 đời tổ tông hai tên huynh đệ, đầu óc não tản ra chửi một lần. Hắn nhìn cái này tiểu cô nương, sau đó lách nhẹ người sang một bên nói, ngươi vào đi, đừng đứng ra đấy làm gì. "Tiểu nãi nãi của ta, ngươi đứng đấy, nếu không may gặp tên nào đi ngang qua, coi như nổi này hắn có hơi lớn." "Nha." Hy Linh kinh ngạc, "Tốt, lao công thế mà tính tự rất cao, không cần đợi nàng mở miệng." Tại trong căn phòng Dương Trần, xung quanh ngăn nắp gọn gàng, hắn là người thích sạch sẽ, trên cái bàn gỗ này chất chồng một đống sách cũ kỹ với một chiếc đèn dầu thô sơ. Khi Hy Linh bước vào cái này căn phòng này cũng kinh ngạc, cái này căn phòng sạch sẽ lại rất ngăn nắp, còn có cái này hương thơm không khác gì nữ nhân căn phòng. Người căn phòng tựa hồ có chút giống nữ nhân. Hy Linh nét mặt quái dị, liếc về phía Dương Trần nhìn tới nhìn lui thân ảnh của hắn, sau đó không khỏi nghi ngờ hỏi, người không phải nữ nhân cải trang thành nam nhân à? "Không, ta là người thích sạch sẽ, đừng hiểu lầm ca." Dương Trần khẳng định một cái, sau đó chậm rãi tiến đến giường đặt mông ngồi xuống, đợi khi tiểu cô nương này đồng dạng cũng ngồi xuống, đưa mắt liếc nhìn nàng, hắn mở miệng hỏi, nói đi, người tìm ta có việc gì? "Xác thực là có." Hy Linh thẳng thắn trả lời, nhìn về phía hắn tựa cười nhưng không phải cười, "Sư Minh, thế nhưng người trộm ta linh dược lại không có lời nào giải thích với tiểu muội sao, như thế có hơi quá mức." "Ta không có làm, ngươi tìm nhầm người rồi." Dương Trần ủy khuất bộ dáng, kịch liệt phản bác lại ngay, trên mặt hắn nghiêm túc bộ mặt, có đánh chết ta cũng không nhận, trong lòng gào thét. "Thôi xong đời, chủ nợ đến đòi rồi. Ngươi có làm nha, thân là đấng nam nhân tại sao dám làm không dám nhận chứ?" Hy Linh tức giận nói ra, cũng đồng dạng quan sát thiếu niên khuôn mặt bị khuất như bị chụp mũ hoan, khiến trong lòng nàng thở dài, vị hôn phu của mình có chút vô sỉ, nhưng mà nhìn kỹ gương mặt của hắn khiến nàng có chút si mê, động tâm không thôi. "Thật đẹp trai nha, tại sao hắn có thể như thế vẻ đẹp?" "Ta không có." "Ngươi có?" "Ta không có." "Ngươi có?" "Là ta làm, thực ra ta chỉ mượn dùng của ngươi vài ngày." A Dương Trần không cãi tay đôi được, đành giơ tay chịu vừa, "Ta nhịn à, ai bảo ngươi là nữ nhân, ta là đại nam tử không thèm chấp nhặt với ngươi." "Ngươi tại sao không biết xấu hổ như vậy?" Hy Linh tức giận, khuôn mặt đỏ cả lên, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, thật đủ hấp dẫn lòng người, nàng hận không thể liền ngay bây giờ giao hấn hắn một trận cho ra trò, có ai mượn đồ như ngươi, nếu ta không tới đây chắc ngươi cũng làm như không có gì xảy ra. "Thế nhưng là sư minh đến khi nào trả cho ta?" Bất quá sau một lúc nàng lấy lại bình tĩnh, cười tủm tỉm nhìn về phía hắn hỏi. "Tiểu muội yên tâm, ta khi nào có sẽ trả lại ngươi ngay." Dương Trần nhíu mày suy nghĩ, ra vẻ thận trọng, sau đó vỗ ngực trịnh trọng nói ra, giống như cái này trách nhiệm hắn thể sống chết phải làm cho được, trong lòng nổ nước bọn khinh bị liên tục, "Ta có ngu mới trả ngươi à, sau vài ngày ca chạy ngay thách ngươi tìm được. Ngươi làm tạp dịch thì lấy gì trả cho ta, không phải đợi ta rời khỏi, sau đó ngươi chạy mất dạng đây." Hy Linh trố mắt kinh ngạc, nhìn thiếu niên nối dối không chớp mắt này, nàng còn tưởng hắn tìm lý do nào đó đáng tin một chút, thế nhưng, hắn lại cho nàng một câu trả lời, ngay cả đứa con nít cũng không tin chút nào. Bất quá nàng cũng không dài dòng đôi co với hắn, nàng hỏi thẳng chuyện ngày hôm qua. "Sư Minh, người hôm qua đánh ta bất tỉnh, sau đó lại làm sao nha?" Hy Linh nói đến đây, khuôn mặt có chút dạng đỏ như nắng chiều, thẹn quá cúi mặt xuống. Nàng hình như nghĩ có chút sai lệch, đa nàng mặc dù đã chấp nhận hắn làm vị hôn phu của mình, nhưng lại hỏi đến một cái cho yên tâm. Dương Trần nghe nàng nói vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm, như buông bỏ tảng đá nặng trong lòng xuống. "Phụ, đúng như thế à? Vị sư muội này tìm ta chỉ để hỏi việc này à? Hắn còn tưởng đâu tông môn này nghèo đến mức có vài cây linh dược mà làm như thế nào lớn." Dương Trần nhíu mày, nhìn khuôn mặt đáng yêu của Hy Linh đang chờ đợi hắn trả lời, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn tới nhìn lui, mới thận trọng nói ra. "Hôm qua ca làm việc hết sức cao cả à, cùng ngươi hưởng cái này nhân sinh khoái lạc sự tình, đến lúc gạo nấu thành cơm, sau đó cùng ngươi đi đến đầu bạc răng long, thế nào, nghe hết sức vĩ đại phải không? Yên tâm, ca bảo đảm lúc đấy chỉ có hai chúng ta." Hy Linh nghe những lời vô sỉ, có chút đáng xấu hổ này, nhịn không được khuôn mặt từng đỏ, lan sang toàn thân, hơi thở gấp gáp một dạng, nhưng trong lòng nàng lại hạnh phúc cá hử, nam nhân thành thật là tốt. "Nhưng lão nương phải giáo huấn ngươi một trận." Hy Linh ánh mắt tỏa ra quang mang băng lãnh, sau đó nhìn về phía Dương Trần với ánh mắt như giết người một dạng, nàng lạnh nhạt gắn từng chữ nói. "Sư Minh, ngươi muốn chết như thế nào bộ dáng?" Keng. Nàng rút thanh kiếm bên cạnh ra, tốc độ rất nhanh đặt phía Dương Trần tiểu thí cổ, chỉ cần hắn không giải thích đàng hoàng, thì cái này lưỡi kiếm sắc bén sẽ cho hắn ở ra dám ta thao. Dương Trần giật nảy mình nhìn về phía lưỡi kiếm sắc bén, xong lại nhìn về tiểu cô nụ ẩm ánh mắt giết người, khiến hắn nhịn không được mồ hôi tuôn ra như mưa, trong lòng chửi rủa ta chỉ đùa chút thôi đừng có làm ta sợ. Hắn khoát tay vội vàng nói, tiểu sư muội bình tĩnh, ca chỉ đùa ngươi thôi, hôm qua ta trộm xong đi ngang qua nghe ngươi đánh đàn một lúc, sau đó nhìn ngươi thân mang bệnh khó chữa, nên đánh bất tỉnh ngươi để chữa. Hy Linh nhàn nhạt liếc hắn một cái, nhìn tên này thái độ tựa hồ không thành thật tí nào, khiến nàng cũng hoài nghi, sau đó bình tĩnh một cái, cất thanh kiếm vào nhẹ nhàng nói ra, ngươi thật biết ta bệnh gì sao? Nếu đúng như lời nói, ngươi chữa được bệnh của ta, tại sao còn chịu khổ đi làm tập dịch? Nàng ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Đủ Ẩm Trần, trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ, phải biết nàng căn bệnh rất khó chữa, hầu như phụ thân nàng mời toàn bộ y sư khắp nơi, kết quả đều như nhau, không thể nào chữa được. Thế mà nhìn qua hắn trông dáng vẻ tựa như thư sinh một dạng, lại có thể chữa nàng căn bệnh dằn vặt từ nhỏ đến bây giờ, chính bản thân nàng cũng nghi ngờ. Nhưng hắn nếu thực sự có năng lực như thế, cũng không nên làm tạm dịch à? Tại mảnh đại lục này, y sư chức nghiệp cũng không tính là cao quý gì, đa phần là những người không có thiên phú võ đạo, nhưng cũng đủ để người tu đạo phải hạ mình mà cầu cho được. Nếu thân mang bệnh, giống như phụ thân nàng, với một thân tu vi kiếm sư sở dai, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng hắn cũng phải hạ thấp thân phận, để thỉnh cầu đối phương về chữa cho nàng. Còn nếu cái này truyền ra ngoài tin tức, đủ để kinh động đám y sư kia, thậm chí hướng lão công phía sau màn hạ độc thủ, đơn giản danh dự bọn hắn không thể bị vị sư minh này hạ thấp. Cũng đừng nhìn bọn hắn không thể tu luyện, mà tùy ý bắt nạt. Sự thật, có những tên thiên tài, hay cường giả, đều chết bất đắc kỳ tử trong tay bọn hắn. Không như người nghĩ đâu, ta chỉ biết chữa một số bệnh nhỏ nhặt, nên không thích hợp làm y sư. Với lại ta thích yên tĩnh sống qua ngày. Dương Trần Mạn bất kinh tâm nói ra, quả thực như thế, Dương Trần chỉ chữa được một số bệnh, người khác không cách nào chữa được, nên cái này nghề y sư không thích hợp với hắn, mà những căn bệnh này lại hiếm thấy lắm mới gặp một người. Thế còn làm cái rắm, trừ khi hắn rảnh đến mức tìm khắp nơi người để chữa. Người căn bệnh thuộc về một loại khó gặp trăm ức người mới có một lần, một loại bệnh tên gọi thể chất. Dương Trần giải thích nói ra. Thể chất, ta trước đến giờ lại chưa nghe qua, cũng chưa từng ai nói gì về cái này. Bệnh Hy Linh kinh ngạc hỏi tiếp, bệnh này tựa hồ có chút gì đó khiến nàng máu trong cơ thể sôi trào khi nhắc đến tên. Xác thực có chuyện này, trước giờ chưa có ai nói đúng hơn, khắp thiên hạ này chưa có ai mắc phải căn bệnh này, ngươi là trường hợp hiếm thấy. Căn bệnh này xuất phát từ tiên giới địa phương phía trên, mà ngươi mắc căn bệnh này cũng là nguyên nhân lão tổ ngươi từng đi ngang qua nơi này còn ta chữa được cho ngươi, cũng là lão tổ ta đến từ tiên giới, nên cũng học được một tí. Dương Trần nói thẳng, nếu không để nàng hỏi liên tục khiến hắn đau đầu nhảy sông mà tự vẫn. Cái gì? Là tiên giới địa phương kia? Hy Linh nghe vậy, tí nữa là nhịn không được hét lên, may bản năng nàng kiểm chế được tâm tính, nếu để người khác nghe được sẽ không biết hậu quả gì xảy ra với nàng, thậm chí cả tông môn của nàng cũng không thể thoát khỏi diệt tông. Đơn giản cái này tiên giới là từ cấm kỵ. Nàng từng đọc qua điển tịch, từ rất lâu trước kia nếu một người đăng đỉnh đế vị sẽ được những tiên nhân này dẫn dắt phi thăng đắc đạo thành tiên. Nhưng không hiểu sao, đến bây giờ không ai thành tiểu đế cảnh nữa, mà tựa hồ những tiên giới người cũng bật vô âm tín, cứ thế tiên giới bị lãng quên theo dòng sông thời gian, còn vì sao từ đó cấm kỵ nàng cũng không thấy nhắc đến, mà phụ thân nàng cũng không biết. Ngươi bình tĩnh đi, nữ nhân phải có một tí hiền lãnh thuộc nữ à, nếu cứ như thế không ai dám cưới ngươi làm thê từ đâu. Ách ca xin lỗi, Dương Trần nhìn cái này tiểu cô nương bộ dáng kinh ngạc thất thố, khiến hắn nhìn không vừa mắt, nên nhịn không được quên ngăn, lão phu mặc dù không thích ngươi, nhưng là nữ nhân phải hiền lãnh tính cách thế mới có người thích. Trong lòng cũng thở dài, không hiểu sao hắn lại tốt bụng như thế. Khi Dương Trần trang một cái bước xong, quay sang nhìn cái này tiểu cô nương, đang cười tủm tỉm nhìn hắn, lại nhịn không được đánh dùng mình một cái, đội vàng xin lỗi ngay. Sư minh tại sao trong cơ thể ta có cái này tiểu vật trắng? Hy Linh nhìn hắn vô sỉ bộ dáng thành ra quen thuộc nên cũng không đôi co với hắn, nàng cười hỏi. Ngươi nói cái tiểu vật trắng trong cơ thể A? Dương Trần khi nghe nàng hỏi trong đầu tựa hồ chần chờ suy nghĩ gì đó, sau đó nói tiếp, ngươi thoáng yên tâm, cái này vật trắng, giống như thiên phú một dạng không có hại gì hết, hẳn là giúp người một tí tốc độ tu luyện. Hắn không phải là không muốn nói với nàng năng lực thật sự, nhưng bảo đảm an toàn cho nàng nên chỉ nói một tí công dụng, vì cái này thể chất muốn nhận dạng được, chỉ có đại năng nào đó thượng giới tìm mọi cách khảo nghiệm mới biết được. Nữ nhân thường không kín được miệng. Trong lời nàng nói tiên giới địa phương kia, hẳn không phải là thượng giới, chỉ là một giới vực cấp thấp nào đó hắn đã từng đi qua, hoặc là một giới vực có thể so sánh với thượng giới. Nha. Hy Linh thở nhẹ một hơi, minh bạch hết thảy khó hiểu trong lòng, tảng đá nặng như được buông xuống, nàng chậm rãi đứng lên, lại nhìn Dương Trần với ánh mắt đầy tình ý, nàng nhẹ túi đầu xuống như cảm ơn, sau đó giọng ngọt ngào như đường mật ôn nhu nói ra đa tạ sư minh, đã cứu tiểu muội một mạng, ân tình này ngày sau nếu có cơ hội ư mà mở. Mèo. Nàng còn chưa thốt ra hết câu, Dương Trần phóng rất nhanh đem nàng ôm vào lòng. Thân thể nhỏ Hy Linh run lên, cố dây rủa thoát khỏi dâm uy của hắn, nhưng nàng càng cố bao nhiêu thì hắn siết chặt bấy nhiêu, cảm nhận được hơi thở nóng từ nam nhân truyền đến cơ thể khiến đầu óc nàng một trận hỗn loạn, thân thể run nhẹ nhẹ mềm nhũn tựa sát vào ngực hắn. Lao công lại chiếm ta tiện nghi. Được rồi, trước sau gì ta cũng là thê tử của ngươi. Hơi thở nóng dồn dập trực tiếp phun vào mặt khiến nàng khuôn mặt ửng đỏ như nắng chiều, đôi mắt có một chút mê ly nửa khép mở ẩn ẩn có một tí hàng nước mắt. Đôi tay không thành thật của hắn luồn vào cơ thể mềm mại trắng nõn này, khiến nàng rên nhẹ một tiếng, máu trong người nàng đang thiêu đốt điên cuồng, hẳn là động tình. Ngọc thủ bám chặt vào cổ hắn, nàng nhẹ nhàng đôi môi anh đào đặt lên miệng, hai người hôn rất cuồng nhiệt. Nhất thời bầu không khí tràn đầy cảnh ngọt ngào một tí xuân sắc, xuân quang ngoại tiết bắn tung tóe sáng chói. Sư minh, ngươi lại chiếm ta tiện nghi, sau này phải đối với ta chịu trách nhiệm. Ánh mắt mang theo nhu hòa Hy Linh rúc vào ngực hắn ôn nhu nói. Khi nghe nàng lời nói ngọt ngào nhẹ nhàng từ thiếu nữ khiến Dương Trần giật nảy mình, sau đó buông cơ thể nàng ra, lùi về phía sau vài bước ánh mắt cổ quái nhìn vị tiểu sư muội. "Này ngươi trẻ tuổi, đừng có vô sỉ quá mức như thế. Lão phu không muốn ngươi nợ ta nhân tình, nên chỉ hôn một cái."
"Cái gì cầu thí trách nhiệm, lão phu không làm chính là không nhận. Ngươi bị làm sao thế? Cái gì trách nhiệm, ta thế nhưng chưa làm gì ngươi lây này."
Nhìn cái này tiểu cô nương ánh mắt long lanh trong nước mang theo một tí nhu tình nhìn hắn, Dương Trần dùng mình một cái, vội lui về phía sau không khỏi nghi ngờ hỏi, trong lòng thầm mắng yêu tinh.
"Sư Minh, ngươi thật đáng ghét."
Khi Linh khi thấy Dương Trần buông nàng ra trong lòng rất kinh ngạc, mắt chừng hắn một cái, giọng oán trách như tiểu tức phụ mở dạng, nàng hừ lạnh, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, thậm chí không liếc hắn một cái.
"Tiểu cô nương này làm sao thế nhỉ?"
Dương Trần nhìn nàng thái độ tựa như đối với hắn tức giận khiến hắn mở mịt lẩm bẩm, nữ nhân thật khó hiểu. Càng nghĩ khiến hắn càng đau đầu thêm, sau đó thở dài đi ra đóng cửa đi ngủ tốt hơn. Khi Linh rất nhanh đã đến ngọn núi, phía dưới những tên đệ tử đông như kiến, lúc này nàng đã đến, nàng lướt nhẹ nhàng dưới ánh trăng, một vẻ đẹp thêm ánh trăng soi sáng khiến ai cũng trực tiếp hồn bay mất vía.
"Các ngươi, lại nhìn Hy Linh thánh nữ đi, nàng hôm nay rất đẹp à, ngay cả tim ta cũng bị nàng cho cướp đi."
Một tên đệ tử hét lên khiến những tên đệ tử khác quay lại nhìn, khi nhìn lên tiên tử bọn chúng cũng hồn bay tán loạn nhìn say mê quên cả trời đất.
"Nàng hôm nay xác thực rất đẹp à, cả đời này ta nguyện ý không lấy ai hết, chỉ nguyện thần tượng mỗi nàng.
Được nắm tay thánh nữ dù chỉ một cái, dù ta có tốn 10 năm thọ nguyên cũng được gì, các người một đám tu hành trả ra sao lại xấu xí làm sao được thánh nữ để ý, ta đây mới xứng được lọt vào mắt của nàng."
"Ngươi đang nói ai đấy, có tin hay không ta một kiếm chém người ui, lão tử sợ ngươi quá, liền có bản lĩnh xuất thủ đi tên tạp mao gà."
"Các ngươi, kiềm chế tâm tính lại đi, không nhớ tông môn quy củ à, không được chém giết lẫn nhau, dù các ngươi có chém giết cũng không lọt vào mắt xanh của nàng." Một mảnh hỗn loạn phía dưới những tên đệ tử tranh chấp nhau xem ai lọt vào mắt xanh của nàng.
"Hy Linh sư muội, xảy ra chuyện gì, lại khiến người đến chế thế, yên tâm sư minh sẽ thay ngươi giải quyết rắc rối."
Hiên Viên khi thấy nàng bộ dáng động lòng người, khiến hắn cứng đờ vài giây, sắc mặt cũng thèm nhỏ dãi, hắn rất nhanh cảnh tỉnh chính mình và chạy đến và bắt đầu định đoạt nàng.
"Ta đi xử lý vài công việc thôi, người cũng đừng để ý đến."
Nàng trả lời lạnh nhạt trong lòng lửa nóng chưa nguôi, thái độ của nàng khiến tên Hiên Viên này chán nản, hắn theo đuổi nàng biết bao lâu sao nàng vẫn lạnh nhạt với hắn.
"Sư muội là ta lo lắng cho ngươi nên mới hỏi, sao người cứ lạnh nhạt với ta thế?" Nàng trực tiếp cự tuyệt hắn, lạnh nhạt nói sau đó quay người đi.
"Ngươi cũng đừng nói nữa, ta không thích ngươi, cũng không thích nghe bất cứ điều gì, sau này đừng bám theo ta, nếu không đừng trách ta không thủ hạ lưu tình."
Hiên Viên nghe nàng nói thế trợn mặt cứng đờ, sau đó nhìn bóng lưng nàng đi, hai mắt sát ý nổi lên.
"Hừ, rất tốt, Hiên Viên ta cả đời cũng chưa từng có sỉ nhục như hôm nay, liền vì một nữ nhân mà đánh mất đi tôn nghiêm, nếu ngươi đã vô tình như thế liền đừng trách ta tại sao vô nghĩa, thứ ta không có được cũng đừng ai có thể nghĩ đến."
Một nỗi sỉ nhục khiến không thể nhẫn nhịn được, trong lòng hắn hình thành một cỗ hận thù không nguôi, liền đôi tay cũng bấu thật chặt, máu rỉ xuống liên tục, đôi mắt hắn trở nên đầy độc ác lạnh lẽo, liền rất nhanh biến mất khỏi màn đêm, bỏ lại không khí đang náo nhiệt phía dưới.
Một cuộc tuần tra vô ý nghĩa diễn ra suốt đêm và không ai thu được kết quả gì. Sáng hôm sau hai tên huynh đệ Đủ Ẩm Trần đã đến trước cửa, tâm tình bọn hắn khá sung sướng, khi thấy Đủ Ẩm Trần ra bọn hắn đang định nói, nhưng Dương Trần gõ đầu hai tên này sau đó kéo vào phòng.
"Dương Trần huynh đệ, ngươi hôm nay làm gì thế này, cứ lén lút như kẻ trộm như thế, bị hiểu lầm rồi sao?"
"Bọn ta tâm tình đang tốt, định cho chuyện một phen, sau đó nhậu nhẹt, ngươi làm bọn ta mất đi cả hứng."
Hai tên này phàn nàn liên tục, mắng liên tục không dứt, khiến Dương Trần rối cả lên đành thở dài.
"Hôm qua các ngươi nhớ bọn đệ tử kia không? Cũng may nhờ ta kéo các ngươi chạy nhanh, nếu không huynh đệ chúng ta mổ yên mà đẹp hết rồi, các ngươi cũng dám trách ta à?"
Nghe Dương Trần nói nghiêm trọng như thế, cũng khiến hai tên nghĩ gì đó ủy khuất nói, "Ngươi nhắc làm ta mới nhớ, hôm qua ta thấy bọn đệ tử kia đi đến, liền cái gì cũng chưa nghe, đã nằm lăn ra một đống, tối về suy nghĩ mãi không ra đây này."
"Đúng à, ta đã kịp thấy gì đâu đã nằm một đống đây này, Dương huynh đệ người nói xem là chuyện gì nghiêm trọng đến thế?"
Hai tên ngu ngốc này khiến hắn bó tay đành chậm rãi giải thích, "Là như vậy, một đám đệ tử hôm qua chẳng có thiện cảm gì, khi bọn hắn đến, lại còn sắp gây khó dễ cho chúng ta, nhưng các người tu vi đã có đâu, thế chẳng khác nào thịt cá trên tất cho người ta tùy ý mổ xẻ, cũng may là Dương Trần, phản ứng nhanh nếu không giờ ra dám hết rồi. Những chuyện tạp dịch thường xuyên mất tích, lại rất bình thường đối với những tông môn lớn, cũng không ai rảnh rỗi đi điều tra. Có thể những cao tầng tông môn phía trên biết được điều này, thậm chí là biết ai gây ra, nhưng cũng mắt nhắm mắt mở, làm như ta không biết gì.
Lao thiên gia a, tại sao ngươi không cho ta một cái công đạo?
Ai thế giới này chính là tàn khốc không nói đạo lý, từ cổ chí kim đến nay, đều được thiết lập như thế. Ngay cả lão Tặc Thiên chính hắn cũng không có câu trả lời.
À, thật mẹ nó khốn nạn, bọn chúng như thế dám trong tông môn xuất thủ, ách sao người lại đánh ta Đoạn Đức. Khi nghe xong, khuôn mặt không khỏi tức giận, khuôn mặt đỏ lên như lửa đốt, trực tiếp quát to.
Người tên nao ngắn này, Dương huynh đệ đã nói như thế, mà ngươi vẫn không minh bạch được gì.
Không một tông môn nào hội để ý những tên tạp dịch như chúng ta a, chết đi, tên mập mập.
Lý La trực tiếp nhấn đầu Đoạn Đức xuống hét lên, đấm đuối bụi vào mặt, khiến tên này bị khuất không thôi.
Thôi đi đừng diễn trò nữa, các ngươi đến tìm ta làm gì? Nhanh ta còn ngủ. Dương Trần ngáp dài một cái, hắn lại không hứng thú chuyện này, trực tiếp cắt ngang bọn hắn.
Hai tên đang cãi nhau kịch liệt, khi nghe Dương Trần nói ngủ thì dừng lại động tác, không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
Khuôn mặt bọn hắn trở nên nghiêm túc một dạng, lúc xanh lúc đỏ, như đang nhớ ra một kiện khó diễn tả cảm xúc sự tình.
"Đủ Ẩm huynh đệ, có điều ta không cách nào thấu người được, có thể giải khai khúc mắt cho bọn ta không? Ngươi lại suốt ngày ăn với ngủ làm sao vẫn được mỹ nữ để ý đến?"
Sau một lúc trong bầu không khí yên lặng, Đoạn Đức chậm rãi nhìn về phía Dương Trần, với ánh mắt kích động như gặp thiên nhân, rất nhanh kéo Dương Trần sang một bên hỏi nhỏ.
"Hai người thật sự không nghĩ đến, tên tiểu Bạch Kiểm này lười như thế, vẫn có nữ nhân đeo bám, lại là thánh nữ trong tông môn, còn bọn hắn làm suốt ngày đêm mà chả có ma nào, ân, không lẽ thời đại thay đổi mỹ nữ giờ toàn thích nam nhân lười hay sao? Thôi, tha cho ta à, mỹ nữ có cái dám dùng, hai người có dám mau thả có thí mau nói, còn không lăn để ta ngủ. Dương Trần mặt đen lại, tức giận nói ra. Hắn đang chán nản chỉ muốn ngủ thôi, nữ nhân có hay không cũng liền mặc kệ. Không nhận được câu trả lời thích hợp, khiến tâm tình bọn hắn chán nản, mặt mày ủ rũ mà ra, nhưng khi nghe được câu hỏi này từ Dương Trần, tâm tình kích động trở lại, mắt sáng như đuốc, hai người tranh nhau chạm bước. Hắc hắc, huynh đệ cũng không có gì lắm, ta mới hôm qua đã hấp thu được linh khí, vài ngày nữa ta vào hàng ký danh đệ tử a. Còn ta nữa, tu vi ta tăng kiếm độ nhị trọng thiên đỉnh, liền không bao lâu nữa vào ngoại môn, ta thật là thiên tài a, cũng may tông môn trọng dụng ta sớm, không là mất đi vị thiên tài này rồi. Đu Ẩm Trần nhìn hai tên này thở dài liên tục, sau đó lắc đầu đi nhanh vào phòng bỏ mặt bọn hắn, khi nào các ngươi lên kiếm giả đi lúc đó mới đáng để khoe. Tăng lên mỗi tiểu cảnh giới có cái dám dùng. Chương 16, vong tình kiếm pháp, hạ, thượng giới thời kỳ mãng hoang. Truyền thuyết rất lâu trước kia, khi nhân tộc còn là một tộc cực kỳ nhỏ bé, một thiếu niên thiên tài bước ra thế giới tu chân đầy lãnh cốc, hắn một đường quét ngang một thời đại, thành tựu đỉnh cao, nhưng tiếc thay hắn không dẫn dắt nhân tộc thống trị vạn tộc khác mà hắn lại đi làm một người thủ mộ. Tại trong một bãi sân trống hoang vu tuyết phủ dày đặc, gió tuyết se lạnh thổi bù bù, thời tiết âm u đầy mây, một thiếu nữ tóc trắng đồng dạng như tuyết đang ngồi tại cành cây phía trên cổ thụ, ánh mắt nàng long lanh trong suốt không tí gợn sóng nhìn về phía trên trời mây đen tiếc như đang suy nghĩ gì. Mặc cho tuyết rơi nhưng không chạm đến nàng mảy may dù chỉ một hạt tuyết, nàng diện mạo không tính tuyệt sắc khuynh nước khuynh thành, nhưng khí chất nàng lại thần bí không thể tưởng được. Những bông tuyết thổi tung mái tóc dài của nàng lượn vòng qua bên hai, sau đó bay về phương xa. Chợt, bên cạnh nàng hư không đang bật mèo, một thiếu niên áo bào trắng dần hiện ra, hắn chậm đưa mắt nhìn về phía nàng một cái, sau đó từ trong giới chỉ lấy ra một tấm đồng dạng áo bào trắng, khoác lên vai nàng, hắn khẽ nói: "Thật xin lỗi, đã để cho nàng vất vả." Thiếu nữ vẫn không nhúc nhích, nàng ánh mắt vẫn nhìn phía trên kia, cũng không trả lời lại thanh niên áo trắng. Ai, thở dài một tiếng, thiếu niên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, hắn khẽ nắm tay lạnh buốt của thiếu nữ, sau đó tựa vào vai nàng bên trên, cũng im lặng ngược nhìn lên trời ngắm phong cảnh. Tại khoảnh khắc cánh tay của hắn nắm lấy, thân thể thiếu nữ đột nhiên khẽ run, nàng rời ánh mắt sang nhìn hắn một lúc sau đó lại từ từ buông lòng ôm lấy hắn eo, nàng nhắm lại đôi mắt tận hưởng ấm áp từ cơ thể thiếu niên chuyển đến. Trong trời đất một mảng tuyết trắng, bên hai chỉ có tiếng gió tuyết thét đảo, phong cảnh như mộng, lại tràn đầy hữu tình này. Ta phải đi rồi. Không biết thời gian trôi bao lâu, mặt trời cũng dần lặn như sắp tối một dạng, thiếu niên khẽ nhúc nhích, khiến bên cạnh hắn thiếu nữ bất ngờ trong ngủ say tỉnh lại. Nàng ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng đứng lên, nhìn về phía hắn một lúc sau, khẽ cắn đôi môi nhỏ nhắn thật chặt hỏi: "Ngươi không đi, không được sao?" Giọng nói rất nhẹ nhàng êm tai, du dương theo gió, nhưng trong lời của nói nàng có một tí oán trách. "Không được, tạo hóa chi môn sắp giáng thế, thiên hạ tất sẽ đại loạn, những lao cự đấu kia thoát khỏi thiên đạo cấm chế, lúc đấy là dấu chấm hết cho bách tộc, nhân tộc của chúng ta lại rất yếu so với tộc khác, chỉ sợ không chống cự được bao lâu, diệt tộc là điều không tránh khỏi." Thiếu niên này quả quyết lắc đầu, hắn nhìn về phía bầu trời đầy mây kia thở dài một cái. Khi nghe được hắn trả lời, thiếu nữ có chút thất vọng, trong mắt hiện lên một vẻ buồn, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nàng nhẹ nói: "Ta ở đây chờ ngươi trở về, dù thuế nguyệt trôi qua bao lâu đi nữa đa tạ nàng, lần này đi không biết khi nào trở lại, thậm chí ta không biết còn mệnh để trở về hay không, trong tương lai, nếu ta không còn tại thế gian này, chỉ hy vọng nàng sống được hạnh phúc, dù bất kể là ai." Hắn chưa nói hết câu, thiếu nữ bàn tay nhẹ nhàng đặt tại cửa miệng, nàng trên mặt có chút oán trách, mắt đã đỏ như muốn rơi lệ, miệng nàng có chút cay đắng. "Ngươi đừng nói như thế được không? Ta tin tưởng ngươi sẽ khải hoàn trở về, nam nhân của ta từ trước đến giờ đều như thế, không bao giờ thất bại." Nói đến đây đôi mắt nàng có chút đỏ lên, từng giọt lệ rơi từ hàng mi xuống, dù đã cố kiềm nén nước mắt rơi, nhưng không thể được, nàng run giọng nói: "Hứa với ta, ngươi sẽ trở lại phải không?" Dù cố nén đi nước mắt, nhưng không hiểu sao lệ rơi không dứt, thân thể gầy yếu của nàng liên tục run mạnh. Trong mắt thiếu niên hiện thoáng lên vẻ phức tạp, thở dài một hơi, hắn chậm rãi ôm nàng dán vào ngực bên trong. Đồng dạng tay quẹt đi hàng nước mắt, hắn khẽ nói: "Nàng đừng khóc, ta hứa sẽ trở lại." Thiếu nữ trong lòng như buông bỏ gánh nặng, nàng nhìn lên thiếu niên nở nụ cười nhu hòa, liền nhờ ủ thân thể nhỏ bé đặt lên môi hắn một vệt hồng bóng lờ mờ, sau đó ôm thật chặt hắn, giống như chỉ cần nàng buông ra, hắn sẽ biến mất khỏi nàng mãi mãi một dạng. "Ta phải đi rồi, sau khi cuộc chiến kết thúc, ta sẽ trở về bên cạnh nàng, ta Dương Trần hứa là làm được." Dương Trần buông nhẹ thiếu nữ ra, ánh mắt mang theo nồng đậm yêu thương, vuốt ve nhẹ trên mặt nàng vài sợi tóc lưa thưa. "Ân." Nàng trên mặt thoáng vẻ đỏ, liền nhẹ gật đầu một cái. "Ta yêu Giang Sơn này, ta yêu nhân tộc." Dương Trần nói đến đây, liền đặt lên trán nàng một nụ hôn. Thiếu nữ nhắm mắt lại tận hụt hẫng, đến khi nàng mở mắt ra trông thấy bóng người bên cạnh đã không còn. Trước mắt là tuyết vụn như sương bay múa đầy trời, trong gió tuyết dường như vẫn còn một chút hơi ấm nhàn nhạt ở lại bên mình. Thiếu nữ nở nụ cười tràn đầy ngọt ngào, trong lòng nàng hạnh phúc không kể xiết, trong tâm nàng luôn như thế hạnh phúc, có lẽ nàng là người hạnh phúc nhất thế gian này. Tại câu cuối cùng của hắn trước khi rời đi, để trái tim nàng thổn thức dâng trào. "Ta yêu Giang Sơn này, ta yêu nhân tộc. Vì có nàng, núi xanh còn đó, năm tháng như xưa." Thời gian dần trôi qua, thiếu niên đã thành một nam tử đứng trên đỉnh tiên lập địa, hắn khi quay về lại đón nàng, nhưng rất tiếc nàng đã đi. Nàng đã đi rất nhẹ nhàng bình thản. Nam tử ấy trở lại chỉ còn một căn nhà gỗ hữu quạng, cảnh còn như người đâu, hắn tìm khắp nơi nhưng chỉ còn một ngôi mộ đầy cỏ xanh phủ kín. Đến cuối cuộc đời, khi thọ nguyên sắp hết, nàng chỉ cô độc một mình, vẫn cứ quanh quẩn tại nơi đây chờ bóng lưng người ấy quay lại. Hắn chỉ thở dài một cái, vẫn lặng lặng đứng đấy thủ hộ ngôi mộ không biết vạn năm tháng, có lẽ trước khi đi y đã biết được cuộc chia ly này, số phận đã an bài, y chỉ hy vọng tiếp sau nàng được sống hạnh phúc. Thiên Kiếm Tông thời gian thoáng cái trôi qua 3 ngày. Hy Linh thỉnh thoảng lén gặp hắn một vài lần, để dụ dỗ hắn vào tông môn tu luyện a, nhưng đều bị hắn từ chối và đuổi về. Mặt trời đã xuống núi, màn đêm lại chợt vừa về. Dương Trần khi nghe tiếng gõ cửa thì nghi hoặc, không phải tiểu cô nương kia à, ta đã nói không muốn vào rồi, ngươi có rảnh thì đi tu luyện tăng thực lực lên đi tìm ta cái rắm. Nhưng khi ra ngoài mở cửa lại không thấy ai, trong lòng cũng nghi hoặc, hắn quay người định đi vào, nhưng lúc này một hàn mang chứa tia kiếm khí sắc bén gào thét rất nhanh hướng phía yết hầu hắn chém tới. Hưu, kiếm khí hình thành vô tận khí tức sắc bén, ngay cả không khí đều một trận thanh âm nổ mạnh, ngay khi gần chạm đến yết hầu Dương Trần, từ trong mắt của hắn bắn ra nhàn nhạt quang mang, cước bộ quỷ dị dịch chuyển nhẹ sang một bên, làm tia kiếm khí này lại hướng đâm vào cây cổ thụ, khói bụi mịt mờ. Hừ, không nghĩ tới ngươi lại né được ta phong chi kiếm pháp, nguyên lai là có chút thực lực, hội bảo sao nữ nhân kia lại si mê ngươi như thế. Sau một trận âm thanh nổ mạnh, từ phía trên cành cây khác cổ thụ xuất hiện một thân ảnh thiếu niên, nhìn về phía Dương Trần với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thiếu niên dáng dấp rất nhỏ, khoảng chừng 18 tuổi không đến, khuôn mặt tuấn tú, trên trán mang theo cao ngạo biểu tình. Mà ở thanh niên xung quanh, tràn ra nồng đậm khí tức áp bức mãnh liệt, tu vi hẳn là không thấp. Ta quen ngươi sao? Dương Trần chậm rãi quay người sang, nhìn về phía thiếu niên trước mặt với ánh mắt lạnh nhạt. Một giọng nói như đến từ cửu u địa ngục, khiến thân thể thiếu niên không tự chủ được run mạnh, khí tức có dấu hiệu tiêu tán đi, sắc mặt tái nhợt lùi về phía sau vài bước. Hừ, lại dám trước mặt ta giả thần giả quỷ, không nghĩ đến loại này địa phương còn có người tiếp được ta một kiếm, ngươi xác thực đủ tư cách làm tùy tùng cho hiên viên ta. Bất quá chỉ trách ngươi mắt mù, lại đi gây người không nên gây. Thiếu niên rất nhanh trấn tĩnh, nhìn về phía Dương Trần cảm thấy hứng thú nói ra. Thiếu niên danh xưng như thực, đứng thứ 3 bảng nội môn thiên tài hiên viên, một thân tu vi kiếm đồ bắt trọng thiên, đủ hấp dẫn bao mỹ nữ theo phía sau, thế nhưng có một ngày hắn lại bị một nữ nhân cự tuyệt thẳng thừng, mặc dù đối phương tu vi cao hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn đủ tự tin rất nhanh lại đổi kịp. Sau khi hắn bị mỹ nữ cự tuyệt, trong lòng sát ý nổi lên, lửa giận ngút trời. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Hắn thể trong lòng phải bằng mọi giá lấy lại tôn nghiêm của mình, hung hăng trả đạp nữ nhân ấy dưới dâm uy của hắn. Thế nhưng, ngay khi tự tin đã chiếm trong lòng hắn rất lớn, liền rất nhanh cho sụp đổ không còn lại gì, một bí mật động trời được phát hiện, khiến hắn cuối cùng ngộ ra hết thảy. Trong một đêm men say vì tình đến quên cả trời đất, trong lúc tình cờ quay về phòng ngủ, hắn phát hiện nữ nhân này lẻn ra ngoài như ngoại tình mở dạng, thế là, hắn rất nhanh tỉnh táo, đuổi theo sau nàng theo dõi. Đúng như trong lòng dự đoán, thế mà ả nữ nhân này liền ngay trong đêm lẻn ra ngoài gặp nam nhân, xưng huynh gọi muội các thứ, càng khiến trong lòng hắn tức giận thêm, nhưng không để bị phát hiện, hắn lặng yên tối lui, sau đó sai người đi điều tra tên tiểu tử này. Kết quả đây, tình địch của hắn lại là tên dân đen tạp dịch phía trước, bàn về thực lực, hắn tùy tiện một tay đều cho chấn áp đối phương. Bàn về gia thế, hắn có thể lấy tiền để chết tiểu tử này. Tại sao? Ngươi như hắn đáng ra nên có tất cả mọi thứ, không thể chấp nhận thất bại trước một tên dân đen này được. Tiểu tử, nhớ kỹ kiếp sau, kiến hôi như ngươi phải tự giác nộ thân phận, không có thực lực đừng tùy tiện nhúng chàm việc khác, có ngày chết hội không biết lý do. Hiên Viên nói đến đây, khiến trong lòng hắn cố tức giận dâng trào, có thể thấy được trong lòng hắn tức giận bao nhiêu, liền không cho Dương Trần cơ hội nói một lời. Định sẵn số phận cho tên tạm dịch này. Chết dưới kiếm của ta, cũng coi như vinh dự của ngươi. Phong chi kiếm pháp thức thứ hai, phong sát. Lời vừa dứt, từ thân thể hắn tràn ra mênh mông khí tức bài sơn đảo hải, trong một cái chớp mắt, cuồng phong bắt đầu ngưng tụ tại thân kiếm của Hiên Viên, không khí cũng một trận kịch liệt bặm mẻo. Thanh kiếm nâng lên, khiến cho không khí càng thêm kịch liệt, khói bụi mịt mờ hình thành gió lốc quay cuồng. Tại Dương Trần dưới ánh mắt, thanh kiếm mang vô tận cuồng phong oán hận chém xuống. Ngươi rất mạnh, xứng đáng để ta một lần nghiêm túc. Mặt đối với nghiền ép một kiếm phía trước, Dương Trần nhắm mắt, trịnh trọng nói ra, đồng thời từ lòng bàn tay của hắn ngưng tụ một thanh kiếm nhỏ bé màu đỏ. Hiu, hiu, hiu. Trong lòng bàn tay của hắn, thanh kiếm màu đỏ liên tục rung mạnh, một cổ tựa như sắt thần giáng lâm, sát ý đầy trời, khiến xung quanh nhiệt độ bắt đầu tăng lên. Xoẹt. Một kiếm điểm ra, thanh kiếm màu đỏ chậm rãi bay lên không trung, sau đó tốc độ như thiểm điện, lao về phía Hiên Viên thân ảnh. Phúc. Kiếm khí màu đỏ ngòm quần quật ở giữa, không ngừng rơi vào Hiên Viên thân ảnh, tạo thành một vụ nổ nhỏ. Cũng may không ai phát hiện, thi thể của hắn ngã xuống ầm ầm, khí tức triệt để tiêu tán mà chết, huyết nục bay tung tóe. Dương Trần chậm rãi tiến đến thi thể đầy huyết nục kia, lạnh nhạt nhìn không tí gợn sóng nào trên mặt. Lại một cái chết vì nữ nhân. Dương Trần nhìn về phía trước Hiên Viên thi thể không khỏi cảm thán. Tại thế giới tu chân tàn khốc, đối mặt với dạng này chiến đấu sinh tử lại hy sinh rất ít, nhưng mà chết vì nữ nhân nhiều đến không xuể. Dương Trần năm xưa cũng xém bồi mạng khi trêu ghẹo một cái muội tử. Ân. Nói đúng hơn, sau khi hưu nàng thời điểm, hắn cảm thấy nhàm chán nên rời đi. Đó là một cái ý tứ tiểu nữ hải, một cái thân phận không tầm thường nữ hải á tại cái kia giới vực không thấp so với thượng giới, khi đấy hắn còn đang ngao du bát phương tứ hải thời điểm, trong lúc tình cờ đi dạo qua hung vực đầy dây nguy hiểm, chỉ có từ thập tử vô sinh để hình dung, nhưng mà thực lực của Dương Trần đã vượt xa thường nhân tính toán. Mà nguyên nhân để hắn bước lên kinh hiểm để đi vào, cũng là trong hung vực có chứa một kiện chuẩn đế binh, chỉ cần nắm trong tay kiện bảo vật này, tại bất kỳ đại lục nào đều có thể đi ngang, không phải là vô địch thiên hạ, nhưng khoảng cách cũng không kém. Vào lúc tình cờ đi vào sâu bên trong bí cảnh, hắn lại tao ngộ một cái hôn mê nữ hài tử, khi đó nàng cũng 5-6 tuổi mà thôi, mặc dù Dương Trần không phải loại thiện nhân gì, nhưng bất ngờ gặp một cái tiểu nữ hài lưu lạc giữa chốn hoang dã, hắn cũng không đành lòng, thế là, hắn đành phải cõng nàng đi tầm bảo, đợi sau khi nàng tỉnh giấc lại đến hỏi lai lịch. Sau khi rời khỏi, tiểu nữ hải cũng đã tỉnh giấc, có điều khiến đủ ẩm trần vung tay chịu chói, nàng bị mất trí nhớ à? Đúng vậy, chính là loại té ngã mà mất trí nhớ, chứ không phải cụ hưởng giả phong ấn trí nhớ. Thế là Dương Trần chỉ biết thở dài, đã đưa hòa thượng thì phải đưa đến miếu, lại không thể rời đi đại lục này, hắn đành chăm sóc nàng đến khi trưởng thành bộ dáng. Thời gian trôi qua rất nhanh 10 năm, tiểu nữ hài ngày ấy đã trở thành một cái tuyệt mỹ nha đầu, đã thế trên phương diện tu luyện nàng lại yêu nghiệt không ai sánh bằng, khiến bất kỳ nam nhân tại giới vực ấy đều hâm mộ theo đuổi nàng. Có điều, ngoài Dương Trần ra đối với bất kỳ người nào nàng cũng một mặt lạnh nhạt, khiến Dương Trần chịu không ít phiền phức. Lửa gần bơm lâu ngày cũng cháy, tình cảm nam nữ là không tránh khỏi, có điều chỉ một mình tiểu nha đầu yêu thích Dương Trần, còn về phần hắn, mặc dù rất hiểu rõ ý tứ nàng, nhưng hắn chỉ xem là huynh muội đồng dạng. Về sau, Dương Trần cũng tìm ra lai lịch thân phận của tiểu nha đầu, nàng là nữ nhi của tên chúa tể giới vực ấy, thân phận đúng thật như xoa. Tưởng chừng đủ ẩn Trần có thể thoát kiếp vũ em, trời cao mặc ta bay lục ẩn, không ngờ tên phụ thân nàng lại mắc chứng dở hơi, vì có phần ấy nấy bản thân không chăm sóc nữ nhi, hắn làm theo ý tiểu nha đầu, đem Dương Trần trói buộc vào mối hôn sự. Kết quả đây, trong đêm độc phòng, hắn vô thanh vô tức rời khỏi, nhưng lại không qua được phụ thân nàng ánh mắt, đem người truy đuổi Dương Trần mấy ngày đêm không ngừng nghỉ, nhờ vào bản thân thực lực, mặc dù thụ thương tương đối nặng, Dương Trần vẫn rời đi được. Từ khi Dương Trần rời khỏi đến hiện tại bây giờ cũng là trải qua vô số kỷ nguyên, một thời gian dài dằng dẵng đời người, cũng không biết nàng còn tại thế, hay là mang theo bi thường mà vẫn lạc. Ai? Một vòng năm đó ký ức khơi gợi khiến đủ ẩm Trần thở dài mệt mỏi. Sau khi phát tiết tâm tình, hắn hủy thi diệt tích tất cả dấu vết, liền bóng lưng biến mất vào căn phòng. Thời gian trôi qua 4 canh giờ đêm không trăng, đầy sao lấp lánh lánh trên bầu trời thời điểm. Tại trong căn phòng đơn sơ chật hẹp, phía trên giường một thân ảnh thiếu niên đang nhắm mắt tu luyện, xung quanh hắn tràn đầy cái này màu vàng nhạt quang mang sáng chói. Thiếu niên nhìn qua cả người như lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén mà uy nghiêm không diễn tả nổi, phong mang tất lộ. Phảng phất thiên địa như còn tại mình hắn, một loại cảm giác duy ngã độc tôn, cô độc và tịch mịch. Vang ta thực lực bây giờ, đối đầu với một tên kiếm đồ lục trọng không thành vấn đề, thế nhưng là đối đầu một tên kiếm đồ tu luyện công pháp đẳng cấp cao, ta chắc chắn sẽ rơi vào thế hạ phòng, thừa dịp bây giờ không muộn, ta tranh thủ nên tu luyện công pháp, coi như một chương hộ mệnh. Chậm rãi thu hồi tu vi, Dương Trần trầm ngâm suy nghĩ một tí nói ra. Kỳ thực với hắn tu vi hiện tại, cũng thể chiến một người đồng cảnh giới, nhưng đối phương tu luyện công pháp đẳng cấp cao, hắn bị treo lên đánh là điều không tránh khỏi. Công pháp tuy là vật ngoài thân, nhưng lại không cách nào thiếu nó được, cho dù cái kia tuyệt đỉnh cường giả, viễn cổ đại năng. Người tu đạo đến một cảnh giới nhất định, sẽ ngộ ra thiên địa đại tạo hóa, từ đấy tích lũy kinh nghiệm theo thời gian mà lĩnh hội ra công pháp của riêng mình. Dương Trần ở tiền kiếp đầu tiên đã lĩnh hội được một công pháp cực kỳ kinh khủng, ngay cả chính hắn bản thân còn sợ hãi. Bất quá bằng vào một cách nào đó thần kỳ, hắn lại cho đánh rơi mất. Dần thời gian làm hắn cũng quên lãng đi nó. Dương Trần quyết định tu luyện công pháp, trước khi bước vào ngoại môn đệ tử, cũng coi như lá bài tẩy cho bản thân mình. Đương nhiên vào tông môn, hắn vẫn học công pháp bình thường, không thể lợi dụng quá nhiều công pháp từ cựu thế của hắn, thế còn đi lịch luyện cái dám dùng. Dương Trần suy nghĩ một lúc sau đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một quyển công pháp. Một quyển công pháp màu đen, tản ra khí tức kiếm ý lạnh lẽo sắc bén, chỉ cần dính một tia, bất kỳ sinh linh nào cũng bị đoạn, khí tức mạnh mẽ khiến ai cũng sợ run, quyển công pháp này là kiếm pháp địa giai thượng phẩm. Nếu có một vị kiếm sĩ cường giả nào ở đây sẽ cực kỳ chấn động, sau đó không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào đem Dương Trần cho mà sát, đoạt đi bản này công pháp, bởi vì địa giai công pháp quả thực đủ dụ hoặc, cho dù những tông môn lão quái kia tu luyện chỉ huyền giai sơ phẩm công pháp mà thôi, nếu truyền ra ngoài sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Dương Trần rất minh bạch đạo lý này, hắn vẫn luôn lấy cẩn thận làm mục tiêu của mình, chỉ khi cần thiết hắn mới dám lộ ra thực lực chân chính. Chương 17, Nhất Kiếm Đoạn Tình. Quyển công pháp này căn bản thuộc về một tiểu nha đầu hậu bối gia tộc nào đó năm xưa Dương Trần tình cờ gặp phải. Nghe nói nàng thời điểm còn nhỏ tao ngộ thảm cảnh diệt tộc hạ tràng, nhưng gặp phải cửu nhân thất đức già trẻ một mạng đều không tha, ngay khi nàng sắp chết thời điểm, lại bất ngờ được một cái lao giả tiền bối cứu giúp. Nhưng thật không ngờ, tên lão già này nhìn qua không khác tiên nhân phong phạm đồng dạng, lại là một tên lưu manh đạo tặc. Sau khi giết tên cửu nhân kia xong, không kịp đợi thiếu nữ mở lời đá tạ, hắn lại đánh nàng bất tỉnh và trộm đi bản công pháp chấn tộc vốn thuộc về nàng. Cũng là nghe nói nàng bây giờ trở thành một vị nữ đế độc đoán bản cổ, nhưng nàng không cách nào tìm ra được lão già đánh bất tỉnh bản thân khi xưa. Vong Tình kiếm chính là địa cấp thượng phẩm kiếm kỹ. So với bất kỳ loại kiếm kỹ đa dạng biến nào trong từng thức kia, Vong Tình kiếm càng là một loại khác biệt đẳng cấp, một thức sau uy lực so với một thức trước chính là thiên và địa cách biệt, nhẹ nhàng và dứt điểm nhanh chóng. Vong Tình kiếm kỹ muốn học được, phải bỏ ra một cái đại giá khá lớn. Đoạn Tình. Bất quá quyển công pháp này rất nguy hiểm, người tu luyện đạo tâm yếu kém, dễ xa vào con đường sát đạo không cách nào thoát ra được, sẽ vì thế vĩnh viễn trở thành kiếm nô. Sau khi tử vong thần hồn tự động tan biến khỏi thiên địa. Thế nào là Đoạn Tình? Chính là đoạn hết thảy bất kỳ tình cảm, cảm xúc của nhân loại. Nhìn bản này công pháp, làm nhớ lại một ký ức chôn sâu vào lòng hắn từ rất lâu, Đủ Ẩm Trần đặt quyển kiếm pháp này xuống giường, chậm rãi tiến đến cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng. Dưới ánh trăng soi sáng một đôi nam nữ khoảng 15 tuổi không đến, đang nằm trên đồng cỏ nhìn lên ánh trăng. Thiếu nữ diện mạo lung linh bạch ngọc, thấp giọng hỏi thiếu niên bên cạnh: "Dương Trần ca ca, huynh sau này lớn lên dự định làm gì?" Nghe được nàng hỏi như vậy, Dương Trần dường như có chút suy nghĩ. "Ta muốn làm gì a? Ta muốn lớn lên làm một nam nhân cường đại." Dương Trần cười nói ra. Thiếu nữ khi nghe được hắn nói, khuôn mặt có chút thất lạc, nhưng nàng vẫn hỏi tiếp: "Huynh chỉ muốn như thế thôi sao? Còn gì nữa không?" Khi nghe nàng hỏi tiếp, hắn gãi đầu khó hiểu, lâm vào một trận suy tư dài. Thái độ của hắn không tránh khỏi mắt thiếu nữ, càng làm tâm tình nàng đi xuống, thở dài một hơi nặng lòng, nàng cũng không định hỏi tiếp.
A.
Sau một lúc lâu suy nghĩ, Dương Trần bỗng nhiên hô to lên khiến thiếu nữ giật nảy mình.
Đúng rồi, sau khi trở thành một nam nhân cường đại, ta.
Dương Trần nói đến đây có phần lúng túng.
Ta thế nào?
Huynh cứ nói đi.
Như bắt được hy vọng, thiếu nữ trong lòng một trận vui sướng, sau đó hướng về phía Dương Trần thúc giục.
Ta.
Huynh đừng đùa giỡn muội, thử, không chơi với ngươi nữa.
Thiếu nữ khuôn mặt tức giận, ánh mắt như lửa đốt, có thể nghĩ trong lòng nàng có bao nhiêu tức giận, không nói một lời, nàng liền định bay người đi.
Nhưng
lại bị cho hắn nắm tay lại.
Ta sau khi trở thành một nam nhân cường đại, sẽ quay lại cưới muội làm một cái lao bà ấm giường.
Dương Trần nở ra một nụ cười bí hiểm, kéo thiếu nữ lại ôm vào trong lòng, nói khẽ vào tai nàng.
Ân.
Thiếu nữ nghe vậy, liền một trận hóa đá, bất chi bất giác khuôn mặt nàng có chút thường đỏ, thẹn quá túi mặt xuống. Trong lòng nàng vừa ngọt ngào lại ấm áp.
Ha ha.
Nguyệt Nhi muội muội thế nào, có phải nghe rất êm tai hay không?
Dương Trần đắc ý phá lên cười to, nhìn về đối phương châm chọc bộ dáng.
Đáng chết sư huynh, không chơi với ngươi nữa.
Bất ngờ bị châm chọc, khiến Nguyệt Nhi xấu hổ trên khuôn mặt, oán trách một cái, rất nhanh chạy mất một dạng.
Chợt có làn gió thổi vào mặt khiến Dương Trần từ trong mộng tỉnh lại, hết thảy mọi thứ diễn ra lúc nãy chỉ là một giấc mộng hồi ức từ sâu trong lòng hắn khơi dậy lên chỉ được một lúc rồi mất. Trong đôi mắt lóe lên một vẻ u buồn mệt mỏi, hắn hít nhẹ một hơi, sau đó chậm rãi quay lại phòng của mình tu luyện.
Bất tượng tuế nguyệt quyển liễu đẳng đại đích tâm ngã đích thế giới tùy nhị đáo thiên nhai diêu viễn song tiền đăng hỏa thử khắc tiêu tiêu tức diệt ngã tâm khinh khinh sát lượng nhị như thủy đích dung nhan nhị đích tiêu dung nhưng điểm mỹ nhất như đương niên nhị đích tiêu tức thị ngã chân tàng đích ý luyến bất quản phồn hoa thành lạc diệp tạm thời vô hoang giã thừa nặc vĩnh viễn bất như ký đắc mỗi cá kim thiên nhị ngã tương cách diêu viễn nhân thế thâu thâu cải biến lịch tân vạn thủy thiên sơn.
Thị phủ tâm ý tương liên bất cầu sinh sinh thế thế, bất tưởng chiều chiều mộ mộ đã nguyện bình bình đạm đạm về thủ đồng du nhân gian dịch, đừng để năm tháng làm mệt mỏi trái tim chờ đợi ta nguyện cùng người đến tận chân trời góc bể ngọn đèn trước gió giờ đây lặng lẽ tắt trái tim ta nhẹ nhàng soi sáng, gương mặt như nước của người nụ cười của người vẫn ngọt ngào xinh xắn như xưa ký ức về người là tình yêu ta luôn gìn giữ dù trốn phồn hoa này thành nơi lá rụng, hay người chiến sĩ vùi sát nơi.
Đồng hoang lời hứa thiên trường địa cửu không bằng khắc cốt ghi tâm khi ta và người xa cách nhau, nhân thế lặng lẽ thay đổi trải qua thiên sơn và thủy. Phải chăng cùng chung một tấm lòng không cầu đợi đợi kết tiếp, không nguyện sớm sớm chiều chiều chỉ mong thật bình yên dắt tay nhau du ngoạn thiên hạ vứt hết thảy tạp niệm sau đầu Dương Trần nâng cuốn sách đọc từng trang sau đó ghi nhớ từng câu khẩu quyết. Tại ngoại giới lúc này ở Thiên Kiếm Tông hầu hết những đệ tử đều ngủ, có vài người tu luyện, thậm chí có vài tên hay lén la lén lút làm gì đấy chỉ có họ biết, còn vài đệ tử canh tên đạo tặc đến chán nản.
Ngươi đoán xem tên kia có quay lại, ta canh mấy ngày nay mà không thấy tên đạo tặc đâu, thật mẹ nó mệt mỏi ta cũng thế đây mệt ra rời, ta canh mấy ngày nay thậm chí chưa thấy mặt mũi tên đạo tặc ra sao ta còn không tu hành đây này. Tháng sau là khảo hạch ngoại môn rồi ta thật mẹ nó bất hạnh mà một đám đệ tử trông coi rên rỉ hận nghiến răng nghiến lợi tên đạo tặc.
Lúc này trong phòng Hy Linh đang chuẩn bị tu luyện thì phụ thân nàng đến gõ cửa.
Linh Nhi người ngủ chưa? Là phụ thân đây, nàng dừng việc tu luyện đi ra mở cửa, nhìn phụ thân ủy khuất nói.
Phụ thân khuya rồi, ngươi cũng để ta ngủ chứ sao lại đến đây?
Hắn mặt lúng túng quả như thế khuya rồi ta không ngủ lại tìm nữ nhi làm gì?
Ân đúng rồi.
Phụ thân chỉ lo lắng bệnh tật của ngươi, nên đến thăm, mà phải rồi người mấy ngày nay lén la lén lút chạy đi đâu thế bất ngờ bị phụ thân hỏi nàng cười tủm tỉm nhẹ nghiêng đầu nói với hắn.
Người quên rồi sao phụ thân?
Ta giúp ngươi xử lý vài việc trong tông môn a, hắn đang nghi ngờ nhìn mặt nữ nhi mình không đáng tin cậy chút nào, hắn đang định tra hỏi cho bằng được thì khẽ giật mình, liền rất nhanh lao ra cửa.
"Oeng!"
Một tiếng kiếm ngâm vang lên như đến từ tận cùng thiên địa, phản phất tu sĩ khắp nơi đều nghe thấy, không khỏi hoảng sợ đưa mắt nhìn lên bầu trời.
"Oeng! Oeng! Oeng!"
Thanh âm một lúc lớn hơn, cuồng phong bắt đầu ngưng tụ, khói bụi càng dày đặc phun trào. Trong một cái chớp mắt, một thanh cự kiếm màu đen cổ xưa mờ ảo đang ngưng tụ trên bầu trời. Càng đáng sợ hơn, một cổ khí tức lạnh lẽo mà cô tịch từ thanh kiếm này điên cuồng nở rộ, chỉ thoáng chốc không ít tu sĩ thực lực thấp, dường như mơ hồ cảm nhận sinh cơ bên trong cơ thể như bị trôi đi mở dạng, dường như bọn hắn đang đối mặt tử vong đang đến gần.
Vù, vù.
Nhất đạo âm thanh truyền đến, cự kiếm bắt đầu ảm đạm xuống và bắt đầu tịch diệt biến mất khỏi thiên địa, trả lại không gian yên tĩnh. Dị tượng này đến rất nhanh và biến mất cũng như thế. Tu sĩ khắp nơi cơ hồ trên khuôn mặt không giấu đi vẻ mập bức, dường như bọn hắn trải qua một cơn ác ngộng.
Đỉnh núi phía xa,
dưới chân núi, đầu anh có bốn lượn đường mòn.
Đùi rậm chẳng chịt, với hàng cây một thụ đàn xen nhau.
Phía dưới hai cái phổ thông tu sĩ, khuôn mặt vẫn đang khiếp sợ nhìn lên bầu trời.
"Này La Sâm huynh đệ, ngươi có cảm nhận như ta không?"
Rất lâu sau, một gã tán tu cực kỳ phổ thông nhan sắc, tu vi không cao lắm, trên khuôn mặt hắn vẫn đang khó hiểu chuyện gì xảy, liền quay sang hỏi đồng bạn của mình.
"Ân, ta dường như cảm nhận mình tử vong đang đến gần, bất quá cũng không hiểu chuyện gì xảy ra."
Bên cạnh tán tu đồng dạng được gọi là Sâm huynh đệ, cũng biểu thị gật đầu đồng ý cái kia dị tượng sát thực kinh khủng, khiến hắn cũng một trận mơ hồ, cũng chưa kịp nhìn thấy thứ gì gây ra, liền bị kéo vào cảm giác tử vong, hắn muốn bỏ chạy, nhưng không cách nào khống chế được thân thể mình, đến khi định thần lại mọi thứ đã biến mất.
Lão phu biết được.
Thanh âm giản mua truyền đến từ phía sâu trong bụi rậm, dọa sợ hai tên tán tu giật nảy mình, không tự chủ lui về phía sau vài bước.
"Là ai giả thần giả quỷ?
Thứ thời, lan ra đây nếu không đừng trách ta."
La Sâm nhìn về phía bụi rậm kia với ánh mắt đề cao cảnh giác, tay nắm thật chặt thanh trọng đao, nếu đối phương bất thiện, hắn sẽ vận dụng công pháp cho liều mạng.
"Ha ha, người trẻ tuổi lúc nào cũng như thế tính cách nóng nảy." Rất nhanh một trận sột soạt, từ trong bụi cây đi ra một cái lão giả chống gậy. Một cái phổ thông lão giả râu bạc phơ, ăn mặc rách rơi không khác gì khất cái, một trận mùi khó chịu chuyển ra từ hắn khiến hai tên tán tu âm thầm nhíu mày, nhưng cũng không dám lên tiếng trách móc, đôi mắt lão giả nhìn qua rất trí tuệ. Tại hạ La Sâm, còn đây huynh đệ vãn bối Lưu Kính xin ra mắt tiền bối. La Sâm bản thân mặc dù chỉ là tán tu, nhưng trước kia hắn cũng xuất thân từ trí cao gia tộc. Hắn từng nhớ rất rõ, lúc nhỏ phụ thân căn dặn rất nhiều lần, khi gặp một tên lão giả hay tên khất cái nào đó, không nên có thái độ khinh thường đối phương. Đơn giản mà nói, con mụ nó, thời đại nào cũng có vài tên cường giả đại năng giả heo ăn thịt hổ, không cải trang thành tên khất cái, cũng là một tên bán nước trả bên đường. Nếu không cẩn thận mắt đuôi, mắt mù đi gây thù hận đối phương, cái gì kết quả hạ chẳng nghĩ đến thôi mà hắn đã sợ hãi. Trong mắt hắn xác thực không nhận ra một khí tức ba động nào từ lão giả này, nhưng hắn nắm chắc một điều, đối phương là thế ngoại cao nhân a, không thể đắc tội nổi. Thử hỏi có một lão giả nào lại đi ngang qua khu rừng đầy yêu thú cường đại như này. Ha ha, rất tốt, các ngươi ngược lại có ý tứ. Lão giả phá lên cười to, khép mắt lại nhìn về hai người với ý vị sâu xa. Thứ lỗi với tiền bối, văn bối nhất thời hồ đồ mạo muội hỏi một câu, dị tượng kia là thứ gì gây ra? Được lão giả nhìn với ánh mắt tán thưởng, làm cho La Sâm trong lòng một trận sung sướng, hắn càng thêm cẩn thận lễ phép hủ hưởng đối phương tình giáo. Còn việc hỏi tôn tính đại danh của đối phương, hắn cũng liền cho qua, biết đâu lại chọc giận đối phương thì nguy. Ừm, bất quá giải thích cho các ngươi cũng không sao. Lão giả tùy tiện nói. Sau đó khập khiễng chống gậy, đi từng bước lên phía trước, đồng thời hai người cũng đưa mắt nhìn theo. Đã từng rất lâu trước kia. Lão giả mắt đục ngầu ngẩng đầu lên bầu trời, thần sắc có chút buồn bã nói ra. Đã từng rất lâu. Đúng như thế, sự tình này đã từng diễn ra rất lâu trước kia. Lão giả gật đầu, thần sắc lại tăng thêm chút buồn bã, mà thở dài liên tục. Hắn ngừng lại một chút dường như suy nghĩ gì đó rất quan trọng, sau đó chậm rãi nói ra. Khi đó có một loại sức mạnh rất kinh khủng, gọi là ý cảnh. Chương 18, vong tình kiếm ý, thượng, thế nào là ý cảnh? Có hàng ngàn vạn cách thông hiểu khác nhau về ý cảnh, mỗi người đều có một cách suy nghĩ riêng biệt không trùng hợp. Theo quan niệm của Đủ Ẩm Trần khi tìm hiểu rất sâu về ý cảnh, thực chất ý cảnh không phải là một loại lực lượng dùng để công kích, mà chính là loại lý giải thâm sâu của một tu sĩ đối với đại đạo, là một lĩnh ngộ cực hạn của tu sĩ đối với binh khí, với thiên địa, với thế gian vật vật. Cũng có người quan niệm ý cảnh là một loại cực hạn diễn sinh ra cảnh giới, đã ngộ ra được thì phải theo chính nó, tìm hiểu ra một con đường phải theo chính con đường đó, một đường thẳng tiến, không nên bị bất kỳ vật nào quấy nhiễu. Ý cảnh bên trong phân chia rất nhiều loại, nhưng kiếm ý cũng là một loại khó khăn nhất lĩnh ngộ. Thí dụ một gã cao thủ kiếm khách muốn ngộ ra kiếm ý, không phải sự tỉnh vài ngày là có thể, thậm chí có người cả đời đều không cách nào đạt đến, vì thế ôm hận mà chết. Muốn ngộ ra được kiếm ý, thứ nhất đối phương cần phải có thiên phú rất cao về kiếm, thứ hai là trong quá trình chiến đấu ma sát lâu dài, không ngừng lĩnh ngộ tích lũy mà thành một ý chí vững như bản thạch. Mà chỗ đáng sợ của ý cảnh không giống như công kích thần hồn đem linh hồn đối phương cho ma diệt xuống, ý cảnh chỗ đáng sợ chính là để thăng gấp nhiều lần chiến lực cho binh khí hay công pháp người sử dụng. Còn một loại chính là vô thanh vô tức khí thế phủ xuống làm cho đối thủ sợ hãi mất đi chiến ý, từ đó có thể lợi dụng sơ hở mà chiến thắng dễ dàng. Kiếm vực đại lục trong điện tịch ghi lại người ngộ ra ý cảnh giới không đến 5.000 người, mà kiếm vực đại lục xuất hiện đã trải qua mấy vạn năm lịch sử. Thời kỳ thượng cổ, những cái kia thiên tiêu tụ tập niên đại chiếm một phần lớn trong số những người đó, chưa kể còn có những đại lục khác không nói đến. Sự thật mà nói, lịch sử trôi qua không biết bao nhiêu thời kỳ đến nay, ở kiếm vực đại lục này người ngộ ra ý cảnh không quá 20 người, càng nói đến đẳng cấp cao hồn cảnh cùng tâm cảnh đã không có bất kỳ người nào ngộ ra được. Trăng sáng mờ ảo, gió rét run người phía dưới căn phòng cổ xưa khí tức, một trung niên dáng người trầm tĩnh, đang tại phía trước cửa, đưa mắt nhìn về phía xa kia bầu trời, kịch liệt phong ba rét lạnh thổi tới, cơ hồ đều muốn đóng băng hắn. Là kiếm ý cảnh giới. Thanh âm trong trẻo truyền đến từ phía sau trung niên, một thiếu nữ hồng y chậm rãi tiến ra từ trong căn phòng, sau khi đi đến bên cạnh hắn hỏi. Khí chất ưu nhã, diện mạo mang mấy phần tuyệt sắc, không khác gì tiên đồng ngọc nữ. Gió to thổi đến, làm mái tóc dài của nàng ở trong gió luồn ngang bay lượn. Đúng như thế, là kiếm ý cảnh giới. Trung niên nhân nhàn nhạt gật đầu, trên mặt mang mấy phần nghiêm túc chi sắc. Ta cảm thấy, dị tượng khi nay xuất phát từ trong tông môn mà ra, phụ thân chắc hẳn ngươi cũng biết là ai đi. Thiếu nữ ánh mắt nghi ngờ hỏi. Khu. Đúng như thế, chỉ cần là việc trong tông môn ta đều biết hết. Khi hoàng ho khan một tiếng sau đó vô ngực tự tin nói ra. Ta là tông chủ đương nhiên cái gì cũng biết. Ngươi không thấy sao còn hỏi. Cũng là không biết đệ tử ngọn núi nào lĩnh ngộ ra được kiếm ý. Khi Linh vuốt ve mái tóc mình, thở dài một cái nói ra. Ai, vô luận là đệ tử nào cũng nhanh chóng tìm ra được hắn, trước khi những lao giả kia phát hiện. Khi hoàng cũng thở dài thật sâu, trong mắt không giấu đi nổi thần sắc lo lắng. Cũng phải, năm xưa nếu chúng ta sớm phát hiện Long sư đệ ngộ ra ý cảnh, có lẽ không đến nổi hắn phải chết thảm như thế. Khi Linh cười bình tĩnh đáp. Ai, cũng là lỗi của ta, nếu ta sớm ngăn tiểu tử ấy đi vào di tích độc phủ, cũng không đến nỗi hắn bị những lao giả kia tinh kế. Khi hoàng tức giận siết chặt bàn tay của mình, cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài một cái bất lực nói ra. Phụ thân không nên tự trách bản thân, cũng một phần lỗi do sư đệ hắn tính khí nóng nảy mà thành. Được rồi, chuyện đã qua nhắc tới lại đau khổ thêm, ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi, ta lui xuống trước an bài mọi thứ, sau khi xong việc ta lại đến hỏi thăm ngươi. Khi hoàng muốn nói gì nhưng lại thở dài cho qua, nhìn về nữ nhi dặn dò một câu. Vâng, phụ thân bảo trọng. Khi Linh mỉm cười gật đầu một cái hướng về phụ thân mình thi lễ. Ừm. Khi hoàng gật đầu đáp lại, thân hình trong một cái chớp mắt tan biển khỏi thiên địa. Cũng may phu quân là tên tiểu bạch kiểm, ta cũng không cần phải lo lắng cho hắn tương lai. Sau khi phụ thân đi một lúc lâu, Khi Linh ánh mắt trong suốt như ngọc nhìn lên bầu trời khẽ nói. mỗi người thiếu nữ trong lòng đều đã từng có một giấc mộng, đều hy vọng chính mình nam nhân cường đại, có thể một mực bảo vệ mình hết cuộc đời. Hy vọng ý chung nhân của mình có thể đạp phá cửu thiên, bay lượn trên 9 tầng trời. Có lẽ trong lòng Hy Linh cũng đã từng như thế mộng ước, nhưng không hiểu sao, tại thời khắc lần đầu gặp hắn, những suy nghĩ hay mộng ước ấy đều tan biến. Nếu phu quân đã không thích tu luyện, ta cũng không ép buộc hắn, chỉ cần hắn luôn đối với ta tốt là được, như thế ta cần phải thật cù gượng đại để bảo hộ hắn cả đời. Hy Linh thầm nghĩ trong lòng, sau đó quay người đi bế quan tu luyện. Cũng là vài ngày trước Hy Linh có yêu cầu Dương Trần vào tông môn tu luyện, nhưng kết quả đều bị hắn từ chối. Nếu có người biết Dương Trần từ chối ý định mà cả đời bọn hắn truy cầu không được, sẽ ngay tức khắc thổ huyết mà chết. Đồ nam nhân bại hoại, a sao ngươi không đập đầu vào đá chết đi cho xong. Ngay thời khắc dị tượng nổi lên, Dương Trần tại căn phòng của mình dừng đi việc đọc công pháp, hắn đi ra trước cửa sổ nhìn lên. Đáng chết lão tiên, ngươi có yếu thì cũng đừng hố chết lão phu a. Lão phu trong lòng khinh bỉ ngươi liên tục. Dương Trần khuôn mắt tức giận phun nước bọt chỉ tay lên trời mang xối xả, nước bọt văng tung tóe. Rầm. Một tiếng sét nổ mạnh truyền ra từ cửu thiên, nó dường như cảnh báo Dương Trần nếu còn tiếp tục mắng chửi, sẽ ngay tức khắc hạ lôi kiếp trừng phạt hắn. Ngươi cứ việc chẳng đi, lão phu chính là mặc kệ ngươi. Dương Trần lại phun một cái, sau đó rất nhanh quay lại giường của mình. Ta cũng nên bày lại cấm chế mỗi khi dùng công pháp cường đại. Bản thân ta thì không lo lắng việc gì, nhưng tông môn này e rằng không được. Dương Trần trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, mới quyết định nói ra. Hắn đành đợi lần sau có làm gì thì bày cấm chế ngăn dị tượng lại, nếu không để vài lần sợ là hắn chuyển nhà đi tông môn khác, mà tông môn này điên ổn ít phiền phức, biết đâu được sang tông môn khác không biết tên mắt mù mắt đuôi nào chọc phải hắn lại khiến hắn chụp chết đối phương, sau đó để lộ ra tu vi kéo một đống phiền phức đến cửa. Dương Trần thở dài đau khổ suy nghĩ mãi không ra chuyện gì mình làm cũng phiền phức. Thôi không suy nghĩ nhiều, trước mắt tăng thực lực lên đi, chuyện gì để thì tính sau. Ta mặc dù tu vi kiếm đồ lục trọng đỉnh nhưng chưa tu luyện công pháp nào, không cẩn thận gặp vài tên kiếm đồ thất trọng thiên cũng bị treo lên đánh như chơi, đợi vài ngày sau trước khi đi săn yêu thú nên tu luyện tân pháp. Dương Trần cảm thấy mình trương bài tẩy bảo vệ tính mạng hơi ít, bản thân hắn cũng không hài lòng cho lắm, nên quyết định sẽ tu luyện thêm một quyển công pháp nữa. Đu ẩn chân vứt bỏ những tạp niệm sau đầu, thực lực hắn quá yếu tranh thủ đi tu luyện tốt hơn đi ra trang bức tìm phiền phức, hắn còn muốn mình sống lâu đây này. Chương 19, vong tình kiếm ý, hạ. Ngươi âm thầm điều tra trong tông môn trong phạm vi hạch tâm đệ tử, nếu phát hiện ai đáng nghi ngờ, nhớ không được vọng động, sau đó bí mật truyền tin cho ta biết. Một đàn ông trung niên đang thưởng thức trà đạm mạc phân phó người mặc trang phục đen phía trước. Là tông chủ, thuộc hạ xin cáo lui, tên mặc đồ đen bình tĩnh lui xuống, nhưng chưa đi kịp thì nghe tên trung niên nói tiếp. Còn nữa, giữ việc bắt tên đạo tặc đi bảo bọn đệ tử nhanh chóng tu luyện đừng để những tông môn kia vượt qua. Tên áo đen lĩnh mệnh sau đó lùi ra ngoài, sợ vị này lại nói thêm khiến hắn đau đầu, ngài có gì thì nói một lượt đi, cứ đợi ta sắp đi ngài cứ nói thật biết hành hạ người khác. Tên trung niên này cầm tách trà thưởng thức một lúc sau đó nhìn lên ánh trăng thở dài lẩm bẩm. Sợ là những lao giả kia không chịu để yên cho ta muốn làm gì thì làm. Sau khi dùng phá vọng ngân mâu thôi diễn từng khẩu quyết này hắn nắm được một tí da lông. Dương Trần ngồi dậy sau đó cầm thanh kiếm gỗ rút ra. Ta chắc hẳn không cần đến bước đoạt tình, trước giờ ta vốn vong tình. Dương Trần chợt tỉnh ngộ sau đó nói ra hắn trước giờ vốn theo vô tình đạo nên không cần thiết đoạn tình làm gì. Quyết định xong hết thảy, hắn bước bỏ đi tạp niệm trong đầu, bắt đầu tu luyện kiếm pháp. Ken. Dương Trần ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, tay cầm thanh kiếm rút ra khỏi vỏ. Hắn vung kiếm chém thẳng về phía trước không khí, ánh kiếm màu xanh mang theo một cổ khí thế lạnh thấu xương phảng phất trong đầu hắn, cảnh vật chỉ còn một mảnh tối đen như mực, phía trước một bóng nhân ảnh tay cầm một thanh kiếm gỗ đang diễn luyện từng thức một của vong tình kiếm pháp, xung quanh hắn tỏa ra tinh mang màu xanh tựa như một vị kiếm si thực thụ, không tham luyến hồng trần, chỉ một lòng bị kiếm. Thức thứ nhất, sát thế chi cảnh. Một kiếm xuất ra không nhanh không chậm, giống như một chiêu kiếm bình thường, nhưng thực ra tốc độ cực kỳ nhanh chóng, vô hình vô ảnh không nhìn ra điểm khác thường, cực kỳ nhu hòa mềm mại như tay người thiếu nữ mở dạng. Thức thứ hai, nhân thế vô tình. Một kiếm này lại khác kiếm đầu tiên, xung quanh đạo nhân ảnh hình thành 9 đạo kiếm thức, một kiếm vừa xuất ra phảng phất thiên địa như bị chia làm hai nửa, băng sơn địa liệt một dạng. Thức thứ ba, huyết vũ thế thiên. Kiếm mang chợt lóe lên, không gian đen tối tĩnh mịch đống nhiên biến thành một mảnh hồng sắc, dường như phạm vi xung quanh kiếm khí đều tan biến khỏi thiên địa. Thức thứ tư, tinh mộng kinh vũ. Đột nhiên phía trên đạo nhân ảnh hình thành một cơn mưa lít nha lít nhít hạt kiếm khí rơi xuống, sau đó cơn mưa kiếm khí như mưa phùn chợt biến thành cơn bão kiếm, vô tận dày đặc kiếm khí chút xuống đủ để đánh sát bất kỳ địch nhân nào. Thức thứ năm, hàn ngạo mạn thiên. Theo sát lấy phía trước thân kiếm nổi lên một tầng tầng thanh quang, bao trùm hết thể thân thể đạo nhân ảnh, một cỗ vô hình sắc bén kiếm khí dâng trào, trong một cái chớp mắt, từ trong đôi mắt hắn cũng lóe lên tinh mang màu xanh, hai con ngươi hình thành hai đạo ngân mâu kỳ lạ, một bước vừa ra tốc độ của hắn nhanh đến nổi thời gian không bắt kịp quỹ tích của hắn, sau đó, từng đạo kiếm chiêu quỷ dị hạ xuống, như muốn chia cắt hư không thành năm phần. Dương Trần ngay tại trong căn phòng của mình tu luyện không biết năm tháng, hắn cứ diễn lại từng chiêu kiếm thức trong đầu 100 lần, 1 vạn lần, 100 vạn lần. Hai ngày trôi qua, một vòng thái dương treo trên đỉnh, nhu hòa ánh nắng len lỏi qua cửa sổ căn phòng đơn sơ, chút xuống tại thiếu niên gương mặt. Một thiếu niên tướng mạo nhìn qua rất tầm thường. Tầm thường đến nỗi, khi quăng hắn vào một nhóm phạm nhân thế tục cũng không nhận ra dạng gì đặc biệt từ hắn. Cuối cùng, ta cũng đem vong tình kiếm pháp tu luyện đến đăng phong tạo cực, đúng là công pháp cường đại có khắc tốn quá nhiều thời gian của ta. Dương Trần thở ra một hơi, nhìn bản thân ướt đẫm đầy mồ hôi, hắn cảm thán liên tục. Sau hai ngày tu luyện, Dương Trần đã lĩnh ngộ được một tí vong tình kiếm pháp, cũng đồng thời đem vong tình kiếm ý đến tiểu thành cảnh giới. Vong tình kiếm ý, một đời vong tình. Thế gian vạn vật đều hữu tình, chỉ riêng ta vong tình. Một lúc sau đủ ẩm Trần thân ảnh chợt hiện ra, hắn nhỉ non chiến lực của ta hiện tại, chỉ sợ ngay cả kiếm đồ cựu trọng thiên cũng có thể chiến một trận. Dương Trần hài lòng nói ra. Hắn không những đem vong tình kiếm ý tu luyện đến tiểu thành, mà tu vi hắn cũng tăng lên kiếm đồ thất trọng thiên, đúng là may mắn bộc phát. Nhìn sát trời đã sáng lên, hắn nghĩ thầm cũng nên đi xem hai tên kia tu luyện ra sao. Ta đoán thế nào hai tên này cũng có phiền phức cho xem. Đúng như hắn đoán, trời sáng hai tên huynh đệ hắn đụng chạm phải nhóm đệ tử kia còn có tên Tiêu Chiến. Chương 20, xung đột thượng. Lúc này Thái Đủ Ẩm đã đăng đỉnh, những tia nắng chiếu gọi khắp sơn môn Tiên Kiếm Tông ở phía xa nguy nga tráng lệ như tiên cung mở dạng, tầng tầng lớp lớp xa hoa đài các giải rác khắp nơi, liên miên vô tận dãy núi cao không thấy đỉnh. Ngay ở trung tâm tông môn chính là một cái diễn võ đài rộng lớn. Thiên Phong Sơn cao đến ngàn trượng, khắp nơi là một tùng cao to, thác nước chảy tuôn, ngọn núi này cũng là nơi để nhận nhiệm vụ và đổi tài nguyên cho đệ tử tu luyện. Phía dưới một mảnh phi thường náo nhiệt, đệ tử ngược xuôi đông đúc không đếm hết. Có nhóm đệ tử chật vật bộ dáng trên người dính đầy huyết dịch như mới vừa săn yêu thú một dạng, lại có một đệ tử thực lực cường đại vắt trên vai một con manh chư trông rất ngưỡng bức, đủ loại nam nữ đệ tử với thần sắc vui buồn khác nhau. Này Đoạn Đức huynh đệ, ngươi làm sao mà tu luyện sắp vụ ở cả ta thế, hay là người nhận được cơ duyên sau đó trốn đi tu luyện một mình? Hắc hắc, ta cũng đâu có biết mấy ngày này ta ăn rồi lại tu luyện, có làm gì khác đâu, thế mà tốc độ hấp thu linh khí tăng liên tục, ta cảm thấy tu vi mình lại sắp tăng lên một bậc đây. Lúc sau Lý La lại ngửa quen đường cũ trang bức với tên Đoạn Đức này, mặt mày hớn hở. Ân, ta cũng sắp đột phá kiếm đồ tứ trọng thiên, tháng sau là ngoại môn khảo hạch, ta chắc chắn sẽ chiếm một cái thứ hạng cao. Hắc hắc, lúc đấy ta sẽ vào được ngoại môn. Đoạn Đức mặt mày ủ rũ, nếu hắn tu luyện sớm hơn thì giờ đã tốt hẳn, hắn chán nản nói. Ta cũng muốn thử một lần khảo hạch ngoại môn lắm đây, nhưng mà ta tư chất chỉ là bạch sắc, còn nữa, nghe nói khảo hạch lần này độ khó tăng gấp mấy chục lần, nghe đâu còn mấy cái đệ tử gia tộc thiên tài cũng tham gia. Đúng thật, ta còn nghe nói lần này Phương gia tộc đi ra một cái yêu nghiệt thiên tài nữ tử, còn nữa, hai gia tộc Châu gia và Cao gia nào để chịu thua, một cái đi ra Đao đạo thiên tài đệ tử, cái còn lại gia tộc đi ra Thương đạo thiên tài đệ tử, ta nghe đâu cả ba gia tộc đệ tử đều ước định ngay tại ngoại môn khảo hạch đánh đến thứ nhất hạng, dự là một trận lòng tranh hổ đấu đây. Lý La nghe huynh đệ mình nói, thần sắc cũng tăng mấy phần ngưng trọng. Cái này ta cũng nghe những tên đệ tử ký danh khác bàn luận qua một lần, nhưng mà Lý La huynh đệ, ngươi nếu còn nắm chắc cái suy nghĩ khảo hạch ngoại môn dễ dàng vượt qua, ta chắc chắn ngươi sẽ cực kỳ hối hận tương lai về sau. Thử, ngươi tưởng muốn nắm thứ hạng một dễ dàng làm sao? Bất quá ba bọn đệ tử kia chỉ là một hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Nói chứ không phải khinh bọn hắn, nhưng mà một lũ vô tri quen sống trong gia tộc sung sướng, chỉ biết ăn hiếp kẻ yếu, còn tự cho mình là vô địch thiên hạ. Thử, ngu xuẩn đến thế là cùng. Ta nói thẳng luôn cho La huynh đệ biết, lần này khảo hạch ngoại môn không giống như những lần trước, không chỉ khảo nghiệm tư chất là xong, còn một phần chính là giết yêu thú, địa điểm chính là mê vụ sơn cốc, mà ngươi cũng biết nơi đó nguy hiểm cỡ nào rồi, cho dù kiếm giả cảnh giới đi vào cũng phải hết sức cẩn thận. Lại nói, lần này tham gia không dưới một vạn thiên tài thế lực con em khắp nơi, mà tông môn chỉ lấy khoảng 2000 người là cao, như thế chứng minh một điều, tỷ lệ đạt được một chỗ đứng trong ngoại môn là rất thấp à. Đoạn Đức mặt mày u rủ thở dài liên tục nói ra. T. Mụ nội nó, cái sơn cốc đó ta nghe nói cực kỳ nguy hiểm, không những có sương mù dày đặc, yêu thú còn cường đại phi thường khủng bố, đừng nói là kiếm giả cảnh giới, liền coi như kiếm sĩ cường giả đi vào sâu bên trong cũng mất tích. Ta thiên, không lẽ tông môn định hố chết những đệ tử như ta à? Lý La nghe huynh đệ mình nói cũng hít một ngụm khí lạnh sợ hãi la thất thanh lên. Hừ, cái gì cầu thí hố, huynh đệ ngươi cũng đừng đầu góc chết não như thế, chiến đấu cùng sinh tử đều mở dạng, đều đi ngược dòng nước, đi ngược với đạo lý của Lao Thiên đưa ra, không tiến lên phía trước cũng chỉ làm đá kê chân cho kẻ khác, vĩnh viễn đều thành kẻ hèn yếu. Nếu ngươi còn ngại điểm sinh tử ấy, chúng ta như thế nào đăng đỉnh thiên hạ, như thế nào bảo hộ thân nhân mình? Đã là một người tu đạo hà tất phải sợ sinh tử, cứ việc khoái y ân cửu, không hợp một lời chính là chém. Đoạn Đức nhìn thấy Lý La chịu đến khó khăn khảo hạch ảnh hưởng, sinh lòng lui e sợ chi ý, nhất thời không khỏi trầm giọng nói: "Sinh tử vô luận, không phục liền làm." Lý La sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm nói ra, trong lòng như minh ngộ được gì đó. "Hảo, hảo, hảo, huynh đệ nói rất phải, là ta nhất thời hồ đồ chìm sâu trong suy nghĩ lệch lạc, cũng may có ngươi nhắc nhở, đa tạ Đoạn Đức huynh đệ." Lý La mắt sáng lên, cuối cùng hắn đã hiểu được ý nghĩa tu đạo thực tụ. "Ha ha, ngươi hiểu ra là tốt, ta cũng nên cố gắng tu luyện đến kiếm đồ ngũ trọng thiên, nếu không vào được ngoại môn lần này, đợi năm sau lại đến, ít ra chúng ta có một tí kinh nghiệm chiến đấu." Đoạn Đức sảng khoái cười to nói ra. Tốt một cái cảm giác trăng bức. Cái gì cầu thí lý luận, hắn chỉ là mượn dùng tạm lời nói của một tên trưởng lão. Cũng là vài ngày trước, những tên đệ tử ký danh kêu biết được độ khó của khảo hạch ngoại môn lần này, trong đó có Đoạn Đức, nên bọn hắn kéo một đám đệ tử đi đả đảo nhầm giảm đi độ khó, kết quả bị ngoại môn trưởng lão giáo huấn cho một trận, kèm theo những lời của Đoạn Đức nói như trên. Ta minh bạch ý tứ huynh đệ, nhưng mà phải chi có Dương Trần huynh đệ thì tốt, ba huynh đệ chúng ta cùng đi săn yêu thú làm nhiệm vụ đổi tài nguyên tu luyện, có lẽ sẽ tăng tốc độ tu luyện lên không chừng, trong khảo hạch còn đủ ẩm tựa chiếu cố lẫn nhau. Lý La cũng gật đầu đồng ý, nhưng khi nhớ đến tên Tiểu Bạch Kiểm, hắn lại mặt đen thở dài nói ra. Đúng thật ta không ngờ tên Tiểu Bạch Kiểm này lại lười biếng đến thế, không biết hắn giờ đang làm hay lại lăn ra ngủ đây này, ta thật hết nói nổi hắn a, chúng ta tu luyện đau cả đầu hắn lại làm xong chạy về ngủ, ba huynh đệ mà tính cách không giống nhau gì hết, một tên cuồng trăng bức, một tên mê gái, tên còn lại thì lười biếng chỉ ăn ngủ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Khi gần đến chỗ nhiệm vụ đường thì phát hiện phía trước những đệ tử khác ồn ào xì xào bàn tán chuyện gì rất náo nhiệt, hai người cũng là tò mò đi đến. Ngay trước mặt hai người là một đám đệ tử 3-4 tên toàn là nam tử sắc mặt ngưng nền, hai bên đường những đệ tử ngoại môn khác sợ hai né tránh không dám đắc tội. Những nhóm đệ tử sắc mặt đắc ý và phi thường hưởng thụ, nhưng khi đưa mắt nhìn đến chỗ Lý La và Đoạn Đức không sống chết trò chuyện vui vẻ còn khoa tay múa chân xem bọn hắn như không tồn tại, khiến bọn hắn khó chịu trong lòng, đám đệ tử trong đó có tên Tiêu Chiến, đôi mày hắn nhíu lại sắc mặt âm trầm xuống. Hai tên kia, các ngươi biết mình đang cản đường ai không? Thứ hai tên không biết sống chết cản đường Tiêu sư mình, ta xem các ngươi chán sống phải không? Những tên đệ tử liên tục mắng chửi trào phúng đồng thời bao vây hai người lại, lúc này Tiêu Chiến mới bùa ra. Ha ha, là các ngươi đám kiến hôi lần trước, đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử, ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ sách, không ngờ các ngươi tự chui đầu vào lưới. Hôm nay không ai tại để bảo vệ các ngươi, thức thời buông tay chịu trói, bản thiếu gia còn lưu các ngươi toàn thây. Nếu không đừng trách. Tiêu Chiến nét mặt cuồng hỉ cười to liên tục, đồng thời nhìn chằm chằm vào hai người như muốn ăn tươi nuốt sống một dạng. Hắn nguyên bản còn đang chán nản việc sư minh bắt bế quan tu luyện, không nghĩ tới vừa vặn gặp phải hai tên đắc tội mình lần trước, phiền muộn chán nản cứ thế bay sạch. Hừ, chỉ trách các ngươi suối quậy, gặp phải ta hôm nay tâm tình không tốt. Nếu như là lần khác, hắn mới lười đi quản hai tên ký danh đệ tử này. Lý La huynh đệ, ngươi hình như đắc tội bọn hắn a? Đoạn Đức ánh mắt nghi hoặc hỏi về phía Lý La. Ta cũng không biết bọn hắn là ai, làm gì đến nổi đắc tội cho được, xem ra ngươi mới đắc tội bọn hắn mới đúng. Lý La lục soát trong trí nhớ, cũng không nhận thức nhóm đệ tử phía trước, lắc đầu phủ nhận một cái, mở miệng hỏi Đoạn Đức. Không sao, xem ra bọn hắn cũng hạng tầm thường đệ tử như chúng ta thôi, chính là mặc kệ đi, dạng này đệ tử trước sau gì cũng ăn quả đắng. Đoạn Đức lẩm bẩm nói nhỏ với Lý La. Ừm, huynh đệ nói rất phải, ta thà làm một người bình thường, chứ như bọn đệ tử này có ngày thành nấm mồ lúc nào không hay. Lý La gật đầu liên tục phụ họa theo, ánh mắt giễu cợt nhìn về phía trước đám đệ tử. Hai người tuy thì thầm rất nhỏ, nhưng không qua khỏi thính lực truyền vào thai những đệ tử tu vi kiếm giả đang tại hứng thú nhìn của vui. Có thể nói kiếm đồ bước khởi điểm chính là hấp thu linh khí chuyển thành linh lực phụ trợ trong chiến đấu, nhưng có một nhược điểm chí mạng khiến kiếm đồ cảnh giới rất dễ bị ám sát. Ngũ giác. Ngũ giác thực ra là năm giác quan rất quan trọng đối với một người tu đạo, cho dù ngay tại bất kỳ cảnh giới nào cũng phải chú trọng đến. Nếu không muốn bị ám sát. Nói thí dụ đi, khi một tu sĩ bị lạc vào một cái sơn cốc xung quanh dày đặc sương mù, nhưng chính hắn cũng không cách nào thoát ra được, dần ra bị lạc trong sương mù vĩnh viễn hao hết thọ nguyên mà chết. Lại đến một cái tương đồng thí dụ, cùng là một điểm sơn cốc nhưng là cái khác tu sĩ khi đi vào, sau một thời gian hắn nhẹ nhõm đi ra như không có gì xảy ra. Tại sao cùng điểm sơn cốc, một kẻ bỏ mạng lại, còn kẻ khác lại đi ra? Chính là tên tu sĩ này tu luyện công pháp để thăng nhãn lực, ngũ giác một trong. Có thể hiểu được ngũ giác cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ tu sĩ tại cảnh giới nào, chỉ khi tu luyện kiếm hoàng cảnh giới xem ra mới cảm thấy ổn thỏa. Thực ra công pháp tăng cường ngũ giác đối với Hoàng Châu đại lục rất khó để tìm được một bản nào, nếu có cũng là tàn quyển. Đơn giản chỉ là bọn hắn còn xem thường công dụng của ngũ giác, nếu bọn hắn biết được một sự thật kinh hoàng, chỉ sợ thiên hạ sẽ náo loạn a một khi ngũ giác đại thành, có thể vượt năm tiểu cảnh giới khiêu chiến, nếu không được ít ra đối phương bất khả xâm phạm bản thân. Còn thêm một cái giác quan chỉ tồn tại mơ hồ trong truyền thuyết không bất kỳ sinh linh nào biết được. Hay, nói rất hay. Một cái hứng thú kiếm giả đệ tử xem cuộc vui nhịn không được tán thưởng. Khi tiếng nói hắn vừa hạ xuống, nhất thời không khỏi hấp dẫn những đệ tử xung quanh chú ý, đồng thời nhìn hắn với ánh mắt quái dị. Sư minh, ngươi bị ấm đầu a, có gì đâu mà hay. Đúng a, sư minh nhỏ tiếng lại thôi. Nhóm đệ tử phía trước chúng ta không đắc tội nổi. Kiệt sư đệ nói đúng, nhất là tên Tiêu Chiến nhìn qua rất yếu gà, nhưng lại khó bắt nạt nhất, nghe nói sư minh hắn là chấp pháp đội phó, mà tên này thủ đoạn rất âm hiểm lại còn bao che khuyết điểm cho sư đệ mình, mới vài tháng trước đây một tên kiếm giả đệ tử đắc tội sư đệ hắn, sau đó tên kiếm giả ấy mất tích khỏi thế gian không đến một canh giờ. Nhất, tên kiếm giả đệ tử khi nghe được bên cạnh huynh đệ hắn khuyên nhủ, trong lòng âm thầm cười lạnh. Gà đất chó sành mà thôi, còn không đủ thành đạo. Hắn nhếch miệng khinh bỉ một tiếng, sau đó quay người chậm rãi biến mất khỏi đám đông. Sâu kiến muốn nhảy nhót, cuối cùng bất quá cũng là run rế mà thôi, lại dám cùng chân long tranh huy. Một cái khác kiếm giả đệ tử cười lạnh, không lại hứng thú xem của vui. Dần ra không ít những đệ tử tu vi cao rời khỏi nơi thị phi này, chỉ còn lại rất ít những cái khác tu vi thấp đệ tử thường ngày bị bắt nạt, hôm nay gặp phải một cái đồng bệnh tương liên, ngại gì không xem của vui. Chương 21, xung đột, hạ, một tiếng hét lên khiến mặt đất rung chuyển, lá cây hào hạt rơi xuống, làm cho những tên đệ tử đang háo hức xem kịch vui thì sợ hãi đầy mồ hôi và quay đầu lại nhìn trong lòng thầm mắng, thật mẹ nó giọng ai lại to thế muốn xem thì chạy lại mà xem hét hét cái dám. Dừng lại cho ta, tiếng hét vang vọng khắp ngọn núi này, chim bay tán loạn ngọn núi rung chuyển, a giọng tên này thật khủng bố khiến ai cũng nể. Một tên trưởng lão ngoại môn mặc trường bào áo đen trắng mặt già mua tóc bạc phơ đang lướt đến thân pháp khá nhanh lao vào chiến trường, hắn vận chuyển tu vi kiếm sĩ cao dài ra khiến trận chiến đang gây cấn bị cố khí thế kinh khủng làm cho dừng lại những tên đệ tử bao gồm Đoạn Đức và Lý La bất động không nhúc nhích được trên trán đầy mồ hôi hẳn là quá sợ đi, trong lòng gầm thét nguy rồi náo đến đại lao đi ra thật mẹ nó xong đời. Thứ ai cho các ngươi ở đây gây sự đánh nhau? Các người còn coi tông quy ra gì không? Các người có biết đây là nơi nào không hả? Tên trưởng lão này giận tím người hét lên khiến cho những tên đệ tử đang đánh nhau này sợ run cả đuổi, có tên không chịu được kẻ ra quần tại chỗ ngài mắng những tên kiếp nhưng sao lại giống mắng bọn ta thế này? Các người có miệng sao không nói, đánh nhau lúc nãy hô sống hô chết bây giờ lại im như thế, ngươi nói cho ta làm sao gây sự đánh nhau? Hắn tức giận chửi từng người một sau đó chỉ về phía Lý La nói. Trưởng lão ta là bọn hắn gây chuyện trước. Ngươi hỏi mọi người ở đây đi, chính bọn hắn ỷ đông hiếp yếu xuất thủ hướng bọn ta. Lý La đang sợ hãi không biết làm sao để thoát tội, ngài nhìn ta với ánh mắt giết người như thế ta sợ chết, vì sợ quá nên hắn đành chỉ về phía bọn đệ tử kia, dù gì bọn hắn gây chuyện trước chứ không phải mình. Tên Đoạn Đức giơ ngón tay cái lên, hắn nghĩ huynh đệ thật thông minh, ta lần này nể ngươi thật sự, không hổ là ta thân huynh đệ lúc nguy không dối. Tên trưởng lão nghe Lý La nói hắn nhíu mày nhìn về ba bốn tên đệ tử đang sợ hãi co cụm lại với nhau, hắn tăng lên khí thế khiến những tên đệ tử này sợ hãi run lẩy bẩy nói: "Là tên Tiêu Chiến này sai ta làm, ta không biết gì hết, xin trưởng lão đừng trách phạt ta." Hắn trực tiếp bán đi sư minh mình, nhưng người xa lạ tố cáo nhau khiến trong lòng mọi người chửi khốn nạn a, lúc nãy người sư minh này sư minh nọ giờ lại trực tiếp cho hắn có nổi. Hai tên còn lại mới kịp phản ứng điều gì đó sau đó khóc lóc hét lên chỉ về phía tên Tiêu Chiến: "Hu hu, trưởng lão đúng như thế, đúng chính hắn là người phía sau sai ta làm, nếu không hắn nói sư minh hắn để bọn ta không được yên, ta không còn cách nào nên mới đi theo hắn làm tiểu đệ, còn nữa trước đây hắn sai bọn ta đi bắt những tên mới vào ngoại môn để cấp tài nguyên, nếu không đưa sẽ bị phế bỏ, bất ngờ bị những tên xem như minh đệ này bán đứng bắt có nổi thay khiến hắn sửng sốt, sau đó tức giận sôi nổi: các ngươi uổng công ta xem các ngươi như minh đệ, bây giờ có chuyện lại lôi ta ra nhật tiêu." Chiến run rẩy chỉ từng người: "Những tên này có gì ta đều chia cho các người, thế mà khi gặp nạn lại bị bọn này bán đứng ngay, thế nào hôm nay hắn bị trục xuất ra tông môn, ngay cả sư minh hắn cũng không thoát tội." Hắn nhanh muốn khóc: "Ngươi có biết tội không? Thân là ngoại môn đệ tử không đi lo tu luyện lại đi làm những việc này, ngươi có xem tông quy ra gì không? Việc này chuyển ra ngoài mặt mũi tông môn để ở đâu? Đã thế ngươi không biết sợ còn đi hủy hoại thêm nhiều đệ tử tư chất tốt, còn nữa từ trước đến nay ngươi dùng thủ đoạn che mắt các trưởng lão không để bọn họ biết, hử, hôm nay ta thay bọn họ trục xuất người ra tông môn, còn tên Tiêu Nguyên kia ta báo lên cao tầng, hắn thân là trưởng lão nên biết tên này ở ngoại môn lộng hành phế bỏ đi những đệ tử khác, mà những lao già kia cũng mắt nhắm mắt mở xem như không biết gì, nhưng hắn lại tức giận à, hắn muốn thu đệ tử tốt đều bị tên này phế đi, hận không thể nào một cái tắt chụp chết tên này. Hôm nay tình cờ đi ngang qua thế là dính ngay tên này đang bắt nạt hai tên ngoại môn đệ tử, thu mới hận cũ, hắn lập tức chụp hết các tội cho tên Tiêu Chiến này, ngay cả sư minh của tên này cũng bị hắn chụp luôn, sau đó hắn vừa tức giận trực tiếp hét lên chửi một tràng dài khiến cho Tiêu Chiến sợ hãi sắp khóc, nếu hắn bị trục xuất ra tông môn sợ bị những người khác trả thù đi mạng hắn hôm nay xong rồi, hắn hại luôn cả sư minh mình. Những đệ tử khác lắc đầu cũng đáng tiếc cho tên này, một phút sai lầm đánh đổi cả cuộc đời, hắn muốn đánh muốn giết thì kiếm chỗ cho an toàn tha hồ làm, bây giờ thấy rồi đó, náo đến đại lao ra bọn chúng bắt đầu tản đi, ai làm việc nấy không xem cũng biết kết quả, xem làm cái dám không khéo bị trách phạt oan. Dương Trần hắn đã tới lâu rồi, hắn chen vào những đệ tử này đứng xem cuộc vui từ đầu đến giờ, hắn vốn không định xuất thủ để hai tên này ăn quả đắng tí cho biết việc đời suốt ngày gây họa thì không tốt. Khi nghe tên trưởng lão trục xuất tên Tiêu Chiến này, mắt hắn sáng như đuốc cá mèo mù bơ cá rán. Hắn còn đang định dự tính làm sao dẫn tên Tiêu Chiến này ra tông môn để ám sát, sợ trong tông môn hành động gặp phải rủi ro thì nguy, mặc dù hắn tin vào mình hành động không ai biết nhưng phòng tránh vẫn hơn, lỡ đâu có đệ tử nào đi ngang thấy hắn mà hét lên là ta coi như xong. Hắn thong thả bộ dáng đi lại chỗ hai người sau đó vỗ vai giả vờ hỏi: "Này hai huynh đệ, có gì xảy ra à, ta làm xong định tìm các ngươi hỏi thăm đây, nhưng ta đi ngang qua đây thấy đánh nhau lại gần mới biết được các ngươi." Đoạn Đức và Lý La liếc mắt nhau. Sau đó Lý La ngựa quen đường cũ trang bức với Dương Trần: "Dương huynh đệ, ngươi không đến sớm nên không thấy được cảnh tượng khó quên trong đời người, không biết bốn tên A Miêu A Cẩu kia học làm trưởng bối đi trang bức hát hát sau đó còn động đến hai ta, ngươi biết kết quả sao không?" Đoạn Đức mặt háo hức đợi huynh đệ mình khen nhưng đáng tiếc gặp ngay tên thích và mặt bọn trang bức. Dương Trần nghi hoặc nói sau đó giả vờ quan tâm: "Ta cũng không có thấy, làm sao hỏi ta, à, không lẽ các ngươi bị bọn hắn đánh quên trời quên đất sau đó được tên trưởng lão này cứu?" Hắn la toáng lên sau đó chạy vòng quanh hai tên này nhìn từ trên xuống. Chương 22, ám sát thượng. Dương Trần phản ứng khác bọn hắn mong đợi, khiến hai tên này sắc mặt đen lại như ăn phải con rồi mở dạng, tên tiểu bạch kiểm này không những lười mà còn ngu nữa, thật hết nói nổi. "Này Dương huynh đệ, ngươi thấy chúng ta vẫn bình thường không có thương thế gì nghiêm trọng sao, còn nói thế, ngươi nhìn kỹ lại đi." Lý La vẫn không tin tên tiểu bạch kiểm này lại ngốc điệu đến thế, hắn vẫn cố hỏi lần nữa. "Ân, đúng là không có thương thế gì nặng cho lắm, không lẽ mắt ta có vấn đề sao?" Dương Trần mặt lúng túng như làm sai một dạng. Hắn lại đi một vòng nhìn hai tên này sau đó nghi ngờ xong lại hú lên quái dị khiến hai tên huynh đệ giật nảy mình. "Ta meo, không lẽ các ngươi bị đánh vài cái sau đó sợ quá xin tha đòi làm tiểu đệ của bọn hắn? Ta nói hai tên các ngươi không có gì gọi là nam nhi hết mới bị đánh tí đã đầu hàng, các ngươi thật không có tiền đồ, thế mà đòi làm thiên tài nọ, ta nghĩ các ngươi nên quay về làm tạp dịch." Dương Trần mặt nghiêm túc như trưởng bối dạy hậu bối của mình bắt đầu trách cứ hai tên sợ trời sợ đất này. Lúc này Đoạn Đức mặt đầy hắc tuyến, tên này lúc đầu còn nói được tí nhưng để hắn nói thêm chắc hai người không biết thành dạng gì, hắn tức giận hét lên: "Sợ cái đầu ngươi, cả nhà ngươi đều sợ, huynh đệ thân bao nhiêu lâu mà tên tiểu bạch kiểm người không có lòng tin vào bọn ta hay sao?" Lý La mặt chán nản không hứng thú trang bức nữa: "Ta chịu thua với tên này rồi, ngu quá mà, tốt nhất nên giải thích với tên đần này cho hắn hiểu, nhưng vẫn đâu vào đấy tật xấu không bỏ được." Hắn bắt đầu trang bức nâng tầm mình lên: "Huynh đệ ngươi hiểu lầm rồi, là bọn ta xuất thủ giáo hơn bốn tên kêu cha gọi mẹ người biết không, ta chỉ dùng một tay là chấn áp bọn hắn, a may nhờ có tên trưởng lão này đến không là bọn hắn bị ta đánh đến tàn phế ải, thật là bọn ta cũng không muốn nổi tiếng, nhưng bốn tên này mắt đuôi mắt mù chọc bọn ta làm chi khiến bổn công tử phải xuất thủ?" Dương Trần nhìn tên này trong lòng than thở: "Hai tên này mặt quá dày rồi không đâm thủng được, ta không có bị mù đâu, hai người bị đánh kêu cha gọi mẹ thì có a, đã thế nếu không có tên trưởng lão hắn phải vác hai tên này về chữa thương thế còn trang bức cái lông." Tên ngoại môn trưởng lão xử lý xong vụ này, hắn hơi hài lòng thật sảng khoái, hắn bắt đầu chú ý đến ba người đang trò chuyện. Lúc đầu hắn đi ngang hắn thấy bọn tiểu bối này đánh nhau nên cũng nhìn một tí, nhưng nhìn một lúc hắn thấy không đúng nên nhìn kỹ lại, thì thấy hai tên này chống lại ba tên kiếm đồ tam trọng thiên mà không bại. Sau đó mắt hắn sáng lên rồi thiên tài đây rồi, hắn đi đến bắt đầu cảnh tỉnh bọn hắn dừng. Khu khu. Thứ Lôi đã cắt ngang, các ngươi có thể dừng trò chuyện nghe ta dặn dò tí được không? Ba người đang trò chuyện vui vẻ thì bị cắt ngang. Ba bọn hắn đang định chửi tên vô duyên nào cắt ngang bọn hắn, a ngươi mù hay sao không thấy bọn ta đang trò chuyện vui vẻ a, còn xin lỗi cái dám bọn hắn định quay lại giáo huấn tên nào vô duyên. Thì quay sang thấy một ông già tóc bạc phát phơ mặt khá nhăn nheo, Đoạn Đức và Lý La mặt ngậm bức nghi ngờ, từ khi nào mấy lao già lại hứng thú chuyện của tiểu bối. Bọn hắn định hỏi nhưng nhớ ra gì đó hai tên này liếc mắt nhau, a đại lao không thể trêu vào hai tên này, đổi thái độ cung kính không người thi lễ. Dương Trần thấy thế cũng đành theo bọn họ thi lễ, a mẹ nó nếu không thi lễ thì khiến tên này khó chịu thì xong, lại thêm một phiền phức không đáng. Tham kiến trưởng lão. Tên trưởng lão này tên Chu Dương, hắn tu vi kiếm sĩ bắt trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một bước là hắn lên cựu trọng thiên. Tính cách của hắn khá quái gở, lúc thì hiền lúc thì dữ, và đặc biệt chỉ có lợi cho hắn mới hứng thú làm. Ừm, hai người là tạp dịch mới vào ngoại môn được vài ngày đi, hắn mở miệng hỏi Đoạn Đức và Lý La, còn Dương Trần là tạp dịch hắn không có hứng thú hỏi, mà Dương Trần thấy thế cũng lười đi quản, hắn né ra một bên. Vâng thưa trưởng lão, hai chúng ta mới vào ngoại môn được vài ngày, hai tên này cùng nhau mở miệng trả lời tên trưởng lão này. Chu trưởng lão nhìn hai tên vài phút sau đó mắt sáng lên cười ha ha, hảo, hảo. Hai tên bọn ngươi căn cơ vững chắc lại tư chất không tệ, may mà ta ngăn cản kịp thời, nếu không tông môn tổn thất đi hai tên thiên tài. Hai người liếc mắt nhau sau đó khiêm tốn chắp tay nói: "Trưởng lão quá khen, hai chúng ta sao dám nhận thiên tài?" Hai tên miệng thì khiêm tốn nhưng mặt thì hớn hở như bắt được vàng, người không cần phải khen bọn ta bản thân sao tự biết. "Ta thấy trước mắt các ngươi không có chỗ dựa lại thiếu tài nguyên tu luyện, thế nào hai ngươi có nguyện ý bái ta làm sư không?" Chu trưởng lão trực tiếp ném cành nho lưu, hai tên này tư chất tốt như thế cộng thêm tài nguyên của hắn vào nội môn không khó cũng khiến hắn nở mày nở mặt, thậm chí có thể tấn thăng kiếm sư thì tốt. Cái này hai tên này sửng sốt hai mắt nhìn nhau, sau đó kéo Dương Trần lại hỏi: "Này Dương huynh đệ ngươi thấy thế nào? Lần này ta cho ngươi quyết định đúng đấy, ta không cần phải hỏi ngươi cứ việc nói thẳng đi." Dương Trần trầm ngâm suy nghĩ, sau đó liếc tên Chu trưởng lão sau đó nhìn về phía hai người: "Tốt, các ngươi cứ đáp ứng đi, dù gì hai người có cái gì để hắn chú ý đâu, ta thấy hắn muốn nở mày nở mặt thôi." Hai tên này bái sư cũng tốt, bây giờ bọn họ quá yếu lại không có chỗ dựa cường đại, với tính của hai tên này chịu ngồi yên tu luyện mới lạ. Dương Trần nhìn tên Chu trưởng lão với ánh mắt thương hại: "Thật tội nghiệp anh bạn già, a người ta muốn trốn phiền phức còn không được, thế mà anh bạn già đây ngại mình sống yên ổn quá nên rước lấy hai tên trùm gây phiền phức này." Hắn thở dài: "Đã không có chỗ dựa hai tên này còn náo như thế, nếu có tên Chu trưởng lão làm tấm bia đỡ đạn sợ là tông môn này gà bay chó sủa không ngày nào yên ổn." "Được rồi, lần này hai ta nghe theo Dương huynh đệ." Ba người đã bàn tán xong xuôi, hai tên này bước ra thi lễ với Chu trưởng lão. Đỗ Nhi Đoạn Đức bái kiến sư tôn, Đỗ Nhi Lý La bái kiến sư tôn. Chu trưởng lão khi nghe hai tên này quyết định tâm tình tốt lên, hắn gật đầu tán thưởng: "Tốt, hai Đỗ Nhi ngoan. Theo ta về động phủ tu luyện, tháng sau là khảo hạch ngoại môn giáng vào thứ hạng 100, để vi sư còn nợ mày nợ mặt." Hắn trực tiếp kéo hai tên Đỗ Nhi đi, để hai tên này không kịp phản ứng chỉ để lại mình Dương Trần. Hắn nhìn một lúc sau đó thở dài lắc đầu im lặng rời đi, thật đáng thương cho tên trưởng lão này. Chương 23, ám sát hạ. Khi Chu trưởng lão tố cáo tên Tiêu Nguyên lên cao tầng tông môn thì những tên trưởng lão nội môn đã bàn lại có nên trục xuất hai người này ra tông môn không, vì trong tông môn có quy định muốn trục xuất hai phải bàn bạc lại kỹ càng, không trục xuất bừa bãi, đặc biệt những người có chức vụ cao. Sau một thời gian bàn bạc xong xuôi, bọn họ quyết định trục xuất đi hai tên này. Tông môn đã thua những tông môn khác, còn để lại hai tên này chẳng khác nào hại mình, a thế là hai huynh đệ họ Tiêu này bị trục xuất thẳng ra tông môn nhưng không phế tu vi. Còn Chu trưởng lão hắn được tặng bổ khí đan để đột phá lên kiếm sĩ cựu trọng thiên. Hôm nay hắn thật may mắn, a lúc trước hắn chỉ đi ngang qua thấy đánh nhau nên hắn xông vào ngăn cản lấy một chút danh tiếng, nào ngờ hắn cản đúng một vụ khá lớn, vừa được tăng tu vi vừa có hai đệ tử tư chất tốt. Mà người hưởng ké tên Dương Trần này nghe hai tên họ Tiêu này rời đi tông môn, hắn lặng lẽ đuổi theo. Lúc này khi hoàng hôn buông xuống, có hai người đang chạy hướng về phía tây cách Thiên Kiếm Tông hàng ngàn vạn dặm, nơi bọn họ muốn hủ hình đến Vân Kiếm Tông, một trong những tông môn cường đại nhất nhì đại lục này. "Hừ sư đệ, người náo thành dạng này ngay cả ta cũng dính vào, ta đã dặn ngươi bớt gây sự lại đi, có ngày ra chuyện không nghe, giờ thì hai chúng ta thành kẻ lang thang ngủ nơi đồng hoang đất dã này, nếu người không phải sư đệ của ta đã chụp chết người rồi." Một thanh niên khoảng 24-25 tuổi tuấn mạo cao to mặt khá dữ tợn đang mắng chửi sư đệ mình. Hắn làm gì cũng cẩn thận tính toán từng chút một, thế mà có tên sư đệ vừa phách lối lại còn ăn hại hắn, biết thế nào cũng có ngày hôm nay nên căn dặn tên sư đệ làm gì cũng kín kín, tôi không nghe để bây giờ hai huynh đệ bị đuổi hỏi xem hắn có tức thổ huyết không. "Ta cũng không muốn như thế đâu, ta cũng không biết sao mà giáo huấn hai tên đó mà động tĩnh lại lớn như thế." Tiêu Chiến sắp khóc ra nước mắt, nếu cho hắn lựa chọn hắn sẽ không đi đánh hai tên này trước mặt những người khác á, nhưng bây giờ cũng hối hận cũng không làm gì được, hắn sợ ngủ nơi đồng hoang đất dã này nên vội hỏi sư huynh mình: "Sư huynh giờ chúng ta đi đâu bây giờ, trời sắp tối rồi, không lẽ ngủ ngoài trời?" "Ta không muốn đâu, nghe người ta đồn đêm khuya có yêu ma giết người đoạt xác á, ta không muốn đâu." Người thanh niên này tức giận hét về phía sư đệ mình, hắn đang lo lắng không biết đi đâu thế mà tên sư đệ này cứ lại nhảy khiến hắn tức muốn banh não, người không thấy ta đang đau đầu sao? "Ngươi hét cái rắm, là do người nào đến như thế bây giờ còn ồn ào, ngươi có tin ta một cái tắt chụp chết ngươi không?" Hắn tức giận bộc phát tu vi kiếm giả lục trọng thiên dọa cho sư đệ hắn mặt trắng bệnh chán mồ hôi ra liên tục, hắn sợ hãi quá run rẩy lắp bắp nói từng chữ: "Sư huynh, hu hu, ta chỉ lo lắng đêm này không có chỗ ngủ nên ngủ ngoài đường." Hắn sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều, nhìn về sư đệ mình trầm ngâm một lúc nói: "Trước hết vào tiểu lâu thuê phòng ngủ qua đêm đã, với tu vi của chúng ta ở đâu vẫn có chỗ đứng được, hắn tu vi kiếm giả lục trọng thiên ở đâu cũng có chỗ dựa, chỉ cần có chỗ đứng, hừ một ngày nào đó ta sẽ trả thù các người Thiên Kiếm Tông." Nhưng hắn lại không biết thứ gì đáng sợ đang đợi hắn phía trước, nếu hắn biết cho hắn mấy cái mạng cũng không dám đi đường này. Hai canh giờ sau màn đêm buông xuống, Hai người đi ngang một cánh rừng âm u đầy tĩnh lặng khiến ai cũng sợ run, tiếng sói hú lên quái dị, tiếng bọ kêu ve ve nghe rợn người. Lúc này hai huynh đệ họ Tiêu đang hành tẩu trên đường bóng đêm làm cho cánh rừng trở nên u ám kinh dị hơn. Tiếng gió làm những lá cây đung đưa nghe xào xạc, đống luồng khí lạnh lẽo đập vào lưng Tiêu Chiến khiến hắn dùng mình sợ hãi nói với Sư Minh. Sư Minh đi nhanh lên, ta sợ quá, cánh rừng này quá quái dị. A Tiêu Chiến không cảm thấy gì do tu vi hắn quá yếu, nhưng Tiêu Nguyên lại khác, hắn cảm thấy có thứ gì kỳ dị đeo bám hắn không tha khiến hắn cũng sợ hãi. Người bám theo ta sát, đừng có tách rời ta nửa bước, chúng ta băng qua khu rừng này. Nhưng khi hai người định hành tẩu rời đi thì tiếng gió càng lớn làm lá cây đung đưa nghe xào xạc rợn cả người. Một thân ảnh mặc áo khoác đen vì bóng đêm nên không thấy rõ diện mạo hắn, nhưng sợ hãi thay ánh mắt hắn sắc bén lạnh thấu xương, khi ai nhìn cũng dùng mình sợ vỡ mật mà chết. Hắn như ưu linh đứng lặng lặng nhìn hai huynh đệ họ Tiêu đang co cụm lại nhau sợ hãi chạy. Nhưng lúc này cặp mắt của bóng đen phía trên từ từ co lại, con ngươi đen nhánh, sau đó hai con ngươi hắn xoay tròn một lúc khiến cặp mắt này đổi sang màu đỏ như máu, đủ ánh trăng tựa như mở như ảo này chiếu vào khiến cặp mắt màu đỏ của hắn tựa như thần linh cô độc lãnh huyết mà vô tình đáng sợ. Cặp mắt này nhìn còn kinh khủng hơn cặp mắt khi nãy của hắn. Một ánh mắt của hắn khiến linh hồn người khác như vào lục đạo luân hồi mãi mãi không thoát được. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thân ảnh hắn dần mờ ảo rồi biến mất trên cành cây như chưa từng tồn tại, chỉ để lại tiếng lá cây xào xạc. Phía dưới hai huynh đệ chạy được một lúc thì mệt rã rời, hai người dừng lại nằm trên bụi cỏ thở dốc liên tục do mệt mỏi. A khi bọn hắn nghỉ một lúc sau đó đứng lên, nhưng lúc này cảnh tượng kinh khủng xảy ra, cuồng phong gào thét, những lá cây đung đưa mạnh nghe xào xạc mà ồn ào chói cả tai. Cảnh tượng này khiến hai người sợ hãi mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Lúc này Tiêu Nguyên hắn quá sợ nên giục sư đệ đi nhanh. Sư đệ đi nhanh lên sắp rời khỏi cánh rừng này rồi, nhưng hắn giục mãi sư đệ mình không nghe khiến hắn tức giận hét lên. Người bị điếc hay sao? Ta bảo ngươi đi nhanh lên mà ngươi cứ đứng đấy là sao? Lúc này thân thể của tên Tiêu Chiến đã cứng đờ, mặt hắn co lại trong đôi mắt hắn trợn cả lên, cái này do hắn nhìn thấy thứ gì sợ hãi đến nỗi chết không kịp phản ứng gì. Thân thể hắn ngã ầm ầm xuống khiến sư minh hắn mặt ngộng bức khó hiểu, ta là ai, đây là đâu, chuyện gì xảy ra, tại sao sư đệ mình lúc này còn ngủ được, khi hắn lật người lại thì sư đệ hắn đã chết. Hắn tức giận hét lên. A a a a a a a a. Sư đệ, là ai? Là ai đã giết sư đệ ta? Tiếng hét vang vọng cả khu rừng đầy lạnh lẽo này, nhưng đáp lại lời hắn lại là cơn gió lạnh thấu xương và tiếng gió xào xạc. Hắn điên cuồng gào thét bi thương như con mai nhỏ tội nghiệp, a a a a a a, người đi ra đây cho ta, a a a a a, anh hùng hảo hán mà đánh lén có ngon thì ra đánh với ta một trận. Nước mắt rơi xuống hắn gào thét khóc dưới ánh trăng đầy cô độc. Ngay từ nhỏ hai huynh đệ mồ côi nương tựa lẫn nhau mà sống là sư minh nên hắn rất nuông chiều sư đệ mình, thậm chí có những gì cũng nhường cho hắn, thế bây giờ hắn lại nhìn sư đệ mình chết trước mặt hắn khiến hắn nổi điên lên gào thét trong bi thương. Chương 24, một ánh mắt chấn áp cả kỷ nguyên thượng giới. Hai kỷ nguyên trước lúc này ở cựu giới nhân tộc yêu tộc chia nhau thống trị những giới này không biết bao năm tháng, nhưng 200 vạn năm sau không biết từ đâu trên bầu trời xuất hiện dày đặc kín cả bầu trời những tên thân hình quái dị lại có cặp sừng to dài. Bọn hắn tự nhận mình là ma tộc đứng đầu hết thảy những tộc khác. Sau khi bọn hắn thức tỉnh sau một giấc ngủ dài vạn cổ, bọn hắn muốn thống trị cựu giới lấy những tộc khác làm thức ăn. Một trận hạo kiếp bất ngờ giáng xuống cựu giới khiến nhân tộc và yêu tộc không chuẩn bị kịp. Hai tộc này quá sợ hãi dồn tất cả lực lượng đến phản sát lại, nhưng rất tiếc không những giết không được bọn ma tộc này còn làm bọn chúng điên cuồng chém giết. Cuộc chiến này nhân tộc và yêu tộc tử thương vô số, máu nhuốm thành biển, một mảnh gào thét bi thương vang vọng cả cựu giới, nhưng không có một vị chúa cứu thế cứu được bọn họ, một nỗi ám ảnh khắc sâu trong lòng những sinh linh này. Ma tộc điên cuồng chém giết khiến hai tộc này phải dồn vào một giới phòng thủ, hai bên dương đao múa kiếm liên tục, một cảnh tượng hết sức khủng bố. Suốt 1000 vạn năm trôi qua, hai tộc này thiên tài thiên kiêu sinh ra lớp lớp và rồi có một vị nhân tộc thành tựu chúa tể thống lĩnh hai tộc. Hai tộc này hò hét liên tục và mau chóng muốn giành lại những gì đã thuộc về mình. Vị chúa tể này dồn tất cả lực lượng phản sát lại ma tộc, nhưng đáng tiếc một bước đi sai khiến bọn trả giá đắt hơn. Khi hai tộc này sắp giành lại cựu giới thì không biết ma tộc từ đâu ra 4 tên ma thần cảnh giới ngang với chúa tể hợp lại phản sát ngược hai tộc này. Một mảnh tử thương vô số, ngay cả tên chúa tể nhân tộc cũng chôn thân ở cuộc chiến này, và cuộc chiến diễn ra liên tục 10 vạn năm, đến khi hai tộc gần như bị diệt thì dị tượng nổi lên hắc ám bao trùm khắp cả cựu giới. Hư không đang phá diệt, thời gian như tiêu tán, một vùng thời gian trường hà trùng trùng điệp điệp đi ngang qua khắp cựu giới đến không thấy tăm hơi, đi không gặp cuối cùng vô biên vô tận. Trường hà trào ra ầm ầm, vô tận hỗn độn sụp đổ. Một thân ảnh vĩ nạn tựa như thần linh lẳng lặng đứng trên thương khung, bóng lưng hắn như sừng sững tại thiên địa, cuối cùng đôi mắt hắn đen nhánh sâu không thấy đáy, trong đôi mắt này không có bất kỳ tình cảm nào. Hắn nhìn xuống cuộc chiến như thần linh nhìn những con kiến đấu đá nhau khiến những tộc này chú ý dừng chém giết và nhìn lên bầu trời. Nhân tộc và yêu tộc nhận ra thân ảnh này là nhân tộc nên trực tiếp quỳ xuống cầu xin. 4 tên ma thần muốn kiêu ngạo không tin tà nên trực tiếp hướng về thân ảnh này xuất thủ. Thân ảnh lạnh nhạt nhìn 4 tên này hướng hắn xuất thủ, và khi công kích gần đến thì thân ảnh này đôi mắt lóe lên một tia sáng. Một ánh mắt hắn tựa như vĩnh hằng khiến thời gian bắt đầu dừng lại, 4 tên ma thần đều bất động, ngay cả cựu giới khắp nơi sinh linh đều như bị đóng băng. Thời gian cứ thế trôi qua không biết 5 tháng. Đột nhiên dị tượng này ngừng lại, lúc này nhân tộc và yêu tộc còn đang quỳ lạy, khi bọn chúng ngẩng đầu lên thì thân ảnh này đã biến mất, ngay cả những tên ma tộc như bốc hơi khỏi nơi này không thấy một tên nào. Một mảnh reo hò vang lên toàn bộ cựu giới và không ai biết gì về thân ảnh này, nhưng đến tận thời gian này vẫn có một ít lão quái vật còn biết một ít chuyện về cuộc chiến nhưng không biết ai là người kết thúc cuộc chiến này. Trong màn đêm đầy cô độc tại một cánh rừng hết sức đáng sợ và quái dị, phía dưới đồng cỏ xung quanh toàn cây cao to, một thân ảnh hết sức bi thương gào thét liên tục bên thi thể một tên đang nằm bên dưới hắn, như muốn lên có khi gào thét có khi cười lên quái dị. Khi ai chứng kiến cảnh tượng này cũng hết sức dùng mình nổi da gà, a mẹ nó, trong rừng lại có tên điên này hú lên như thế, ai mà không sợ cho được. Một lúc sau hắn không còn khóc hay cười nữa, sắc mặt hắn trở nên lạnh nhạt như chuyện khi nãy là không có thật. Tiêu Nguyên nhìn thẳng vào phía trước, toàn là cây cao to, ánh mắt hắn sát ý nổi lên và hắn mở miệng khiêu khích. Ngươi cứ trốn ta đi, đừng để ta tìm được ngươi nếu không. Mắt hắn lóe lên quang mang rồi dập tắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống hành hạ cha tấn lăng chỉ sử tử tên nào giết sư đệ hắn. Hắn hừ một cái sau đó chạy rất nhanh về phía trước, hắn không còn bất kỳ sự sợ hãi nào, chỉ có một chấp niệm điên cuồng trả thù cho sư đệ mình. Sau đó chạy nhanh về phía trước, khi gần ra khỏi cánh rừng đầy quỷ dị, hắn lao nhanh đi về phía trước cổ thụ cao to vài trượng. Sau khi hắn chạy được ra, hắn thở hồng hộc nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn đã chạy thoát. Nhưng khi ngước nhìn về phía cổ thụ cao to trước mặt, khuôn mặt hắn cứng đờ tràn ngập sợ hãi. Phía trước có một thân ảnh khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo nhìn như thư sinh đọc sách, tay trói gà không chặt, tóc hắn dài phất phơ bay theo gió. Hắn mỉm cười một nụ cười rất nhẹ nhàng và hiền hòa khiến ai cũng muốn lên chào hỏi. Hắn mỉm cười về phía Tiêu Nguyên đang mặt mộng bức nhìn hắn ta, nhưng khi hắn nhìn thấy nụ cười này, da gà hắn nổi lên những tế bào điên cuồng thúc giục hắn chạy nhanh lên nếu không chết ta, nhưng trước mặt vị đại lão này có cho hắn mấy cái mạng cũng không dám chạy. Tiêu Nguyên mặt cung kính chắp tay không người hỏi vị tiền bối trước mặt này. Vạn bối Tiêu Nguyên xin ra mắt vị tiền bối trước mặt, xin hỏi tôn tính của đại nhân. Thân ảnh vẫn mỉm cười một nụ cười hết sức nhẹ nhàng, thêm diện mạo thư sinh nho nhã của hắn khiến ai cũng tưởng hắn là người đọc sách không có năng lực gì cả. Hắn nhẹ nhàng nói, ngươi hỏi ta sao? Ơn đã lâu rồi ta cũng quên ai gọi ta là gì mà thôi, không quan trọng, ngươi cứ mặc kệ đi. A, người nói vô tình nhưng người nghe lại cố ý. Khi nghe đến từ đã lâu thì hắn cũng giật cả mình, trong lòng suy nghĩ loạn cả lên, không lẽ hắn là lao quái vật ngủ say ở nơi này, mình và sư đệ ngang qua khiến hắn tỉnh giấc nên hắn tức giận giết đi sư đệ mình, hắn không dám nắm chắc nên cố tình dò xét. Tiền bối tại hạ có một thắc mắc, tại sao ngài lại đêm khuya đứng ở đây? Thân ảnh ấy mỉm cười không nói gì, nhưng để Tiêu Nguyên trong lòng gào thét không tốt, hỏi nhầm rồi hắn sẽ tức giận. A, nhanh chạy thôi. Tại hạ thứ lỗi làm ảnh hưởng tâm trạng của tiền bối, nếu không có việc tại hạ xin cáo lui, ngày sau tạ lỗi với ngài. Hắn sợ nói thêm câu nào sẽ nhanh chết nên chuẩn đi là cách tốt nhất, nhưng khi vừa đi được mấy chục bước lại có thanh âm vang vào tai hắn khiến đầu óc hắn như có cây búa đập vào. Ngươi sao đi vội thế, không phải lúc nãy ngươi tìm ta sao? Bây giờ ta đang đứng trước mặt ngươi đây. Tiêu Nguyên đã sợ vỡ mặt rồi, hắn quay người lại mặt đầy mồ hôi chắp tay giọng hơi run nói, tiền bối tại hạ làm sao dám tìm ngài, ngài hiểu lầm gì rồi. Thân ảnh ấy khi nghe Tiêu Nguyên phủ nhận, hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói, ý là ngươi nói ta đầu óc có vấn đề sao, hay là lỗ tai ta bị hỏng? A, Tiêu Nguyên lúc này sắc mặt trắng bệnh đi, a đại lao sắp giận rồi không tốt, hắn gượng ép nở nụ cười nói với thân ảnh trước mặt, không, không, ngài đã hiểu lầm ý của ta. A a a a, hắn gào thét lên ôm đầu thống khổ, sau đó ầm ầm ngã xuống, khí tức tiêu tán, chắc là chết rồi. Trước khi chết hắn vẫn gào thét không đúng kịch bản, a ta chưa nói gì mà ngươi đã xuất thủ. Thân ảnh này nhẹ nhàng đi đến trước mặt tên này, nhìn một lúc sau đó cảm thán, thật xin lỗi, ta muốn chơi với ngọa một chút cho đỡ chán, nhưng thật tiếc, a ta đói bụng muốn về ăn xong ngủ một giấc, đàm luận với tên này thật phí thời gian của ta, thật mẹ nó mệt mỏi, ta muốn ngủ hơn. Thân ảnh này là đủ ẩm trần, hắn lắc đầu thở dài, đáng tiếc ta còn muốn đùa giỡn với tên này đây, nhưng nào ngờ cái bụng lại đói, hắn thể sau này làm gì cũng phải ăn no trước đã. Thân ảnh này cấp tốc rời đi. Chương 25, Tô gia tộc thượng. Khi Dương Trần vừa biến mất một lúc lâu thì cảnh tượng kinh khủng xảy ra, một bóng người mặc trang phục cổ xưa đầy quỷ dị, hắn nhảy nhảy xong đáp xuống rất quái lạ, đặc biệt khuôn mặt hắn rất đáng sợ, khuôn mặt hắn đã bị hủy đi hoàn toàn diện mạo và không có bất kỳ khí tức hay một tia sinh cơ nào, chắc hẳn đã chết rất lâu. Hắn nhảy nhảy đi về phía thi thể này, nhìn một lúc sau đó tránh một bên bất động như nhường cho ai đó đi đến. Một lúc sau đó, một tên thanh niên mặt đầy dữ tợn, hắn trang phục khá giống một đệ tử nào đó của tông môn, trên lưng của hắn vác theo vật to lớn tựa như quan tài, sau đó hắn đi đến nhìn tên bất động đứng bên cạnh thi thể. Ngươi làm tốt lắm, hắc, không hổ là thi thể kiếm hoàng luyện thành thông minh và cường đại hơn những thi thể khác, hắn khá hài lòng về bộ thi hoàng này, sau đó nhìn về phía thi thể nằm chết dưới đất. Ân, lại một thi thể kiếm giả thật, chán mảnh đại lục này toàn những tên yếu đuối, mà thôi, có còn hơn không luyện làm thi nô cũng được. Hắn lắc đầu chán nản, mảnh đại lục này không có tên nào cường đại hết. Hắn đặt vật to lớn tựa như quan tài này xuống, sau đó mở ra một luồng tử khí lạnh lẽo từ trong quan tài này bay ra, sau đó thu thi thể vào, hắn đậy nắp lại, sau đó đeo trên lưng lẩm bẩm một lúc. Không bao lâu nữa luyện thi tông ta sẽ tái hiện lại thế gian này khiến các người run sợ, ha ha, hắn cụ to một tiếng sau đó hài lòng rời đi, tên thi hoàng phía sau nhảy theo hắn. Cảnh tượng đã khôi phục như chưa có gì tồn tại ở nơi này. Thiên kiếm tông, người theo dõi mấy ngày nay, kết quả thế nào? Hi hoàng đạm mạc uống trà bình tĩnh hỏi tên mặc đồ đen trước mặt. Hồi bẩm tông chủ, ta theo dõi nhưng người này thủ đoạn rất nhiều, ta không điều tra ra được gì. Hi hoàng uống một hớp trà sau đó trầm ngâm suy nghĩ gì nói. Phong mang tất sẽ lộ, người này hẳn không muốn bại lộ thực lực, ngươi cứ tiếp tục điều tra cho ta. Người mặc đồ đen này lĩnh mệnh sau đó cung kính lui xuống. Khi hoàng thở dài, tưởng đâu rất nhanh sẽ tìm được người này để tông môn quật khởi, không ngờ tên này lại giấu năng lực, hắn không biết là phúc hay là họa nữa, lỡ tên này làm gì mờ ám thì xong. Hắn nhìn lên bầu trời một lúc sau đó lắc đầu, là phúc tất không phải là họa thì không thể nào tránh. Thôi thì đi một bước tính một bước, hắn nghĩ mình cũng nên đi gặp nữ nhi hỏi thăm, mấy ngày nay hắn lo bận xử lý việc trong tông môn nên chưa có thời gian. Khi Linh đang ngồi tịnh tâm tu luyện thì nghe tiếng gõ cửa, nàng dừng việc tu luyện lại đi ra mở cửa, thấy phụ thân mình, nàng nghi hoặc hỏi, phụ thân ngươi lại có chuyện gì tìm ta, không phải lúc trước ngươi mới đến rồi sao? Nàng giọng nói có chút bất mãn, ngươi cứ đến tìm ta a, sao ngươi chưa nói được gì lại tìm cách đi a? Được rồi, ai bảo ta là nữ nhi của ngươi? Khi hoàng mặt lúng túng, hắn lúc trước muốn hỏi thăm nữ nhi mình nhưng có việc nên chạy đi luôn, ta cũng bất đắc dĩ thôi. Khu khu, Linh Nhi, ngươi tu luyện tiến triển thế nào? Ngươi tựa hồ bệnh tật khá tốt. Hi hoàng kinh ngạc khi thấy nữ nhi mình tựa hồ lại sinh ra, lúc trước khi hắn đến thăm nàng khuôn mặt trắng bệnh nhìn không được tốt. Ta tu luyện sắp tăng lên một tiểu cảnh giới, nhưng mà bệnh tật có chút tốt hơn tí. Hi Linh khi nghe phụ thân nhắc về cái này, bệnh tật cũng giật mình, ánh mắt có một chút hoảng loạn, nhưng một lúc sau nàng kịp bình tĩnh lại, nhìn phụ thân nhẹ nhàng nói ra. Nàng không phải là không muốn nói sự thật cho phụ thân mình, mà là chuyện này không thể nào tin được. Nói đúng hơn là nếu nàng nói ra sự thật, phụ thân hắn sẽ tìm tên sư huynh kia tra hỏi ra bằng được, kéo cho vị sư huynh ấy rất nhiều phiền phức, cho dù nàng có bảo vệ vị sư huynh này cũng không thể cứ đi theo bảo vệ mãi được. Nam nhân phải có tôn nghiêm của mình, đương nhiên vị sư huynh ấy cũng thế. Sau vài ngày tiếp xúc nàng cũng biết một ít tính cách của hắn. Nhìn vị sư huynh có chút vô sỉ tính cách hay chiếm tiện nghi nàng như thế, nhưng hắn bộ dáng rất trưởng thành không giống thiếu niên 15-16 tuổi như người khác. Chính vì thế nàng rất tôn trọng hắn, chỉ cần hắn không muốn làm gì thì nàng sẽ không muốn nói ta hình như thích hắn. Khi Hoàng nhìn nữ nhi mình hài lòng gật đầu, sau đó nhớ gì nói: "Ta có thể năm sau rời đi đại lục này, ngươi tu luyện cho tốt có gì thay ta quản lý tông môn một thời gian, đợi ta quay lại không được, ngươi bây giờ đi rất nguy hiểm, nếu có mệnh hệ gì mẫu thân nàng ai cứu ra?" Hy Linh giật mình sau đó vội vàng ngăn cản phụ thân ý định này. Hy Hoàng nhìn nữ nhi mình thở dài, hắn cũng vì nữ nhi mình nên mạo hiểm một phen chứ, để hắn nhìn nữ nhi mình đau ốm thế này hắn không chịu nổi. "Ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận, nếu để mẫu thân nàng biết ngươi đau ốm như thế ta cũng không biết làm sao giải thích, ngươi cũng không cần mạo hiểm, thương thế của ta sau này cũng sẽ tự động khỏi." Hy Linh nàng cũng không che giấu gì, đành nói ra để cho phụ thân yên tâm, thoáng đợi sau này nàng cường đại sẽ nói ra sự thật cũng sẽ giúp hắn một tay cứu mâu thân ra. Nghe nữ nhi nói thế hắn thở dài, hắn thật không muốn nữ nhi lo lắng im lặng rời đi, nhưng mà sợ nàng không thấy hắn lại lo lắng. "Ai Linh Nhi, đừng khuyên ta nữa, ta không muốn ngươi mỗi ngày dằn vặt đau khổ như thế, mẫu thân ngươi trước khi đi nàng dặn ta phải yêu thương ngươi, nhìn người bệnh tật thế ta cảm thấy hay náy." Hắn nói một chàng liên tục không cho nữ nhi mình nói thêm nữa, ý hắn đã quyết, thà liều mạng già này còn hơn nhìn nữ nhi chết dần chết mòn. "Được rồi phụ thân, ta không giấu gì ngươi, bệnh tật ta tiến triển rất tốt, một thời gian sau sẽ tự động khỏi bệnh. Ngươi có nhớ tên trộm linh dược, hắn là ngươi chữa bệnh cho ta?" Hy Linh thở dài một cái, nàng sớm nghĩ phụ thân sẽ không tin, nên đành giải thích rõ mặc dù có một chút có lỗi với vị sư minh kia, nhưng tính mạng phụ thân phải bảo đảm trước đã. Nàng cũng không nói rõ thân phận vị sư minh kia cho phụ thân biết, ít ra cũng một ít yên tâm. A, nàng đã giải thích như thế, nếu phụ thân còn không tin thì đành chịu, sau này giải thích tiếp. "Ân, là tên trộm kia đó hả? Không thể nào, nếu hắn chữa được bệnh này thì hắn cũng không đến mức trộm đồ của ta chứ." Hắn sắc mặt cổ quái, có phải nữ nhi mình quá lo lắng nên tìm một lý do nào đó nói xạo mình đi. "A, đã thế còn nói xạo vô lý như thế, có tên đạo tặc nào mà năng lực giỏi lại nghèo đến nổi đi trộm đồ chứ? Ai, không lẽ tên này chọn nhầm nghề? Thật ra hắn thích trộm hơn là chữa bệnh, chắc hắn có bí mật riêng nên bất đắc dĩ trộm đồ, dù gì hắn cũng đã chữa cho ta bệnh nên việc này coi như xong." A, Hy Linh thấy phụ thân có vẻ tin mới thở phào nhẹ nhõm, còn may a, nếu hắn không tin là coi như xong. Khi Hoàng nhìn kỹ lại thấy sắc mặt nữ nhi mình đúng là xinh đẹp không sai vào đâu được, không còn trắng bệnh hơn những lần trước hắn gặp. Thế những ngày trước người lén la lén lút đi gặp tên trộm này đi, ai, nữ nhi lớn không dùng được hắn vẫn chưa tin lắm, nhưng thấy sắc mặt nữ nhi mình tốt hơn hẳn, hắn cũng vui, chắc tên đạo tặc này làm giảm thương thế nữ nhi mình lại, ai, trong lòng hắn cảm kích tên này muốn ôm hôn hắn một trận. "Phụ thân, ngươi lại nghĩ đi đâu vậy? Ta đã nói giúp ngươi xử lý vài việc trong tông môn mà." Khi nghe phụ thân nói chúng ý định mình, nàng có chút xấu hổ cúi nhẹ đầu, mặt có chút đỏ ủy khuất nói: "Ngươi đừng hỏi những việc này, a, ta rất ngại, có đánh chết ta cũng không nhận đâu." "Đúng rồi phụ thân, bây giờ ta đã thương thế khôi phục, ngươi nói ta biết mẫu thân làm sao lại bị bắt đi?" Nàng có chút bối rối khó xử, đành kiếm sang chuyện khác hỏi. Khi Hoàng tâm tình đang tốt như, nhưng khi nghe nữ nhi hỏi về thế tử, hắn nhìn nữ nhi thở dài, chuyện này hắn muốn chôn trong lòng nhưng có một số việc không giấu đi được.